Chương 90, bắt đầu chế cung, 1/2, chương 90, bắt đầu chế cung, 1/2, chỉ là rất nhỏ, lấm ta lấm tấm, cơ bản có thể xem nhẹ, cũng không biết hậu tụ có thể hay không biết lớn. Rời giường trước đó, Tô Minh theo thường lệ ỉ lại trong chăn trước quét mắt tình báo. Tình báo phẩm giai, màu trắng, màu trắng, màu trắng 1, ngươi biết không, một đầu gấu đen đang tại Tam Đầu Sơn phía đông du đãng, vì tại ngủ đông chứa đựng đầy đủ năng lượng, dưới mắt nó vô cùng cần thiết ăn non nê. 2, ngươi biết không, một đầu cao tuổi lão hổ đang tại Hắc Vân Sơn phía tây kiếm ăn, nó đã đói bụng hơn 10 ngày, như lại tìm không đến đồ ăn, có lẽ sẽ không cách nào sống qua mùa đông này. 3, ngươi biết không, một đại nhân vật đi tới Vịnh An huyện, theo hắn cùng nhau đến đây còn có một chi quân đội của triều đình. Còn thưa tình báo số lượng, 3. Đập vào mắt một mảnh trắng, chính như ngoài cửa sổ kia bao phủ trong làn áo bạc tiên điệp. Tô Minh ngược lại không thế nào để ý điểm ấy, dù sao màu trắng tình báo cũng có khoảng cách. Có thuần túy chính là nói nhảm, cũng có chỉ là cùng hắn không có trực tiếp lợi hại quan hệ mà thôi, nhưng trong đó tin tức nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. Thì như dưới mắt đầu này, đại nhân vật, quân đội, đến Vĩnh An huyện làm cái gì? Hắn nhíu mày. Mặc dù biểu hiện là màu trắng tình báo, nhưng hắn cũng không đốc. Quân đội của triều đình không có khả năng tự dưng điều động, bây giờ phái tới Vĩnh An huyện, sợ là ra cái gì đại sự. Tô Minh duy nhất có thể liên tưởng đến chỉ có ngoài thành những cái kia lưu dân. Đầu tiên là Ôn Dịch chết rất nhiều người, sau lại là Diệp gia tiểu nhi tử bị trói sau khi đi thế mà xuất hiện tại lưu dân bên trong. Dù là bây giờ lại nhắc lên quân đội, tựa hồ cũng không phải nhiều không thể tưởng tượng chuyện. Chính là như vậy vừa đến, vấn đề chỉ sợ cũng có chút lớn rồi. Lưu dân cùng quân đội hai chữ mắt xuất hiện cùng một chỗ, lớn nhất khả năng chính là phản loạn. Chỉ là ngấp lại loại khả năng này Tô Minh liền tê cả da đầu, duy nhất còn khá tốt tin tức chính là việc này hẳn là liên lụy không đến chính mình. Không phải nói tình báo này liền sẽ không là màu trắng. So sánh dưới, bây giờ mục tiêu chủ yếu vẫn là gốc kia trăm năm sâm có tuổi. Cho dù vật kia nằm ở rừng sâu núi thẳm, như thế nhiều năm đều không có bị người phát hiện, ấn lý tới nói gần đây bị người hái đi khả năng hẳn là cũng rất thấp. Nhưng dù sao tình báo đã bị hắn dùng, không cách nào thời gian thực biết được hắn phải chăng còn tồn tại, tóm lại là có chút không yên lòng, vẫn là sớm ngày làm xong cung tiễn, đem sâm có tuổi đem tới tay mới tốt. Dưới mắt tình báo bên này đã soát ra hai đầu, dòng dọc phục hợp cung ghép không cần mấy ngày cũng có thể lấy ra, loại thời điểm này lãng phí nữa số lần đến chuyện khác bên trên hiển nhiên không lý trí. Trực tiếp đem quân đội đầu kia tình báo sử dụng. Hình tượng bên trong, ương ương mấy ngàn giáp sĩ đang tay cầm trường thương tiến lên, xem bộ dáng là đang đổi đường. Bộ pháp cũng không thống nhất, đại đội liệt đều siêu siêu mèo mèo, cùng trong tưởng tượng đều nhịp, sát khí ngút trời quân đội xuất nhập cực lớn. Tô Minh nhìn qua cũng không thèm để ý chờ tình báo cột để chống sau theo thường lệ soát đầu còn thừa tình báo. Tình báo phẩm giai, màu trắng 3, ngươi biết không, Hắc Vân Sơn bên trên một đầu cao tuổi lão hổ phía trước trận một lần đi săn thì thương tổn tới chân, tốc độ của nó không có gì vãng như vậy nhanh, nhưng lại càng thêm hung mãnh. Điểm nhập trong đó là một đầu gầy chỉ còn giá đỡ, ngay cả xương sườn đều có thể thấy rõ ràng lão hổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói hẳn là cùng đầu thứ hai tình báo miêu tả chính là cùng một con. Mặc dù có chút đáng tiếc không thể đạt được những khả năng khác tồn tại manh thu tình báo, nhưng bao nhiêu cũng coi là đầu hữu dụng tin tức. Rũi lưng một cái sau, Tô Minh cuối cùng từ trên giường bỏ lên. Hôm nay chỉ là tiểu tuyết, nhưng hắn vẫn không có lên núi dự định. Mấu chốt linh kiện qua mấy ngày liền có thể lấy ra, hắn đến trước lúc này trước tiên đem khom lưng cùng dây cung chuẩn bị cho tốt. Tìm thấy gỗ đã đặt vào hòng khô đã mấy ngày, đây là chế tác khom lưng bước đầu tiên, phóng thích nội bộ ứng lực, đều bốc hơi trong đó trình độ. Bước thứ hai thì là ra công ra bước đầu hình thức ban đầu, cũng là phí sức nhất một bước. Đem sớm từ những thôn dân khác chỗ ấy mượn tới công cụ xuất ra, Tô Minh liền bắt đầu chế tác. Mặc dù có đại ca trợ giúp, quá trình này cũng đầy đủ hao phí 2 ngày thời gian, rèn luyện chi tiết cái gì càng là kém chút không có đem hắn trên tay mài xuất thủy ngâm tới. Cũng may phiền phức là phiền toái một chút, thành quả nhưng cũng không tệ, cùng trong dự đoán cơ bản không có nhiều xuất nhập. Lại về sau, chính là thuần cung. Cung hắc khô, một bước này không thế nào phí sức, chính là hao tổn chút thời gian mà thôi. Đơn giản tới nói chính là muốn dần dần nhượng chế làm ra khom lưng nhớ kỹ bốn lượn hình dạng. Quá trình này thời gian không chừng, dài đến gần nửa tháng, chỉ là ngắn một chút 3 năm ngày cũng miễn cưỡng thấu hoạt. Tô Minh tự nhiên là không có ý định chờ quá lâu, chỉ là cũng may hắn tuần không phải cả thanh cung, về thời gian cũng có thể trên diện rộng giảm bớt. Chế tạo ra hình thức ban đầu sau, khom lưng liền đã bị hắn chia làm 3 đoạn. Ở giữa bộ phận so sánh thô, làm trôi nắm, cơ hồ không cần cái gì có dáng cùng bốn lượn năng lực, chân chính hoạch tâm tại với có thể tháo rời hai đầu, chỉ cần đem kia bộ phận thuần tốt là được. Tiến vào thuần cung giai đoạn, không lưng chuyện trên cơ bản cũng không cần lại thế nào quan tâm. Kỳ thật dây cung cũng không cần. Dây cung chế bị đồng dạng phiền phức, mấu chốt nhất là nguyên vật liệu cũng không tốt làm, bởi vậy hắn trực tiếp xin nhờ Lý Tam Hộ giúp mình từ Vĩnh An huyện mang mấy đầu dài chút trở về, vừa vặn đối phương nói tuyết ngừng sau muốn đi trong thành một chuyến, ngược lại là bất đi hắn không ít phiền phức. Mà sở dĩ muốn dẫn mấy đầu, một mặt là bởi vì phục hợp cung ghép cùng phổ thông cung tiễn cấu tạo khác biệt, một phương diện khác cũng là nhiều cái bảo hiểm. Vạn nhất sau này đứt dây cung, cũng hoặc là chế tác thời điểm ra khỏi cái gì được rẽ, cũng không cần bởi vậy đi một chuyến nữa lãng phí thời gian. Đơn giản nhiều vài đồng tiền bạc mà thôi, chỉ cần có thể thuận lợi đem sâm có tuổi đem tới tay, đây đều là việc nhỏ. Hoàn thành những này bước đầu chuẩn bị sau, Tô Minh sinh hoạt liền lại trở về dĩ vãng. Ngoại trừ thường ngày rèn luyện chính là đi sơn dã trong rừng tìm vận may. Tin tức tốt là tuyết triệt để ngừng, trước kia thật dày tuyết động dần dần hòa tan, không chỉ có nhường đường dễ đi rất nhiều, cũng không cần lo lắng mỗi lần đi ra ngoài trở về đều một thân tuyết. Tin tức xấu thì là, môn này ra khỏi cũng trắng ra. Cũng không biết là vận khí đã dùng hết vẫn là thế nào chuyện, liên tiếp 4 ngày, tình báo một điểm động tĩnh không có thì cũng thôi đi, chính hắn đi dạo cũng sửng sốt chưa thấy qua một con vật sống. A không đúng, vẫn phải có. Ngày thứ ba thời điểm, hắn tại vùng núi hoang vu hẻo lánh phía sau trong rừng tận mắt nhìn đến Trương lão đại đánh một con thỏ hoang, nói ít đến có cái 3-4 cân bộ dáng. Vậy đại khái chính là phong thủy luân chuyển đi. Ngoại trừ trên núi cùng cánh rừng, trong sông đồng dạng cũng là dốc tuyết, để hắn tái chiến cá chấm cỏ, rửa sạch sỉ nhục nguyện vọng chậm chạp không chiếm được thực hiện. Dù là tâm trí lại kiên, thời gian dài không quân cũng làm đến hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Cũng may ngày thứ 5 thời điểm, hắn cuối cùng nên đón một tin tức tốt điều thứ 3 dùng để bài trừ uy hiếp tình báo, cuối cùng xuất ra. Nhắc tới cũng xảo, đồng dạng tại một ngày này, Lý Tam Hổ cho hắn mang về tâm hắn tâm niệm đọc dây cung. Chương 91, lắp ráp, 1/2, chương 91, lắp ráp, 1/2, hết thảy ba đầu ấn yêu cầu của hắn đều là chọn dài nhất cái chủng loại kia. Đến tận đây, hắn cuối cùng có thể bắt đầu tay lắp ráp phục hợp cung ép. Chỉ là trước lúc này còn phải đi trước Đại Liêu thôn đem nắm hai cái thuốc chế tạo đồ chơi nhỏ cầm về mới được. Không có trì hoãn, cùng đại ca tẩu tự giao phó một tiếng sau, Tô Minh rất sớm đã xuất phát, thậm chí ngay cả đi đường tốc độ đều so bình thường nhanh 2 điểm. Tính toán của hắn là vào hôm nay liền tận khả năng đem thứ cần thiết chuẩn bị kỹ càng, ngày mai liền có thể lên núi. Cũng không phải nóng đội. Một mặt là bởi vì thời tiết, vào đông sau, như loại này ánh nắng tươi sáng thời điểm cũng sẽ không quá nhiều, càng kéo dài nói không chừng ngày nào lại muốn bắt đầu tuyết rơi. Cái thứ hai phương diện, thời gian càng lâu biến số lại càng lớn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nhớ thương như vậy lâu sâm có tuổi thật muốn cho người ta hái được đi, hắn sợ là khóc đều không có địa phương khóc. Cuối cùng nhất một điểm thì là bởi vì tình báo. Đối với dưới mắt hắn mà nói, mỗi kéo thêm một ngày đều là bệnh thiếu máu. Bởi vì tình báo cột đã bị tồn đầy, không chỉ có vượt qua chứa đựng còn thừa tình báo không cách nào sử dụng, chỉ có thể bị lãng phí hết, liền ngay cả mỗi ngày tình báo đều không thể đổi mới. Đây chính là mỗi ngày hai đầu tình báo tổn thất. Cho dù đa số thời điểm cho tình báo đều không có cái gì đại dụng, nhưng người nào còn nói đến chuẩn sẽ có hay không có cái gì tốt tình báo vừa lúc bị bởi vậy bỏ lỡ. Tóm lại một câu, việc này nên sớm không nên chậm trễ. Nhanh đi đi đường, nguyên bản cần 2 canh giờ lộ trình, Tô Minh chỉ dùng hơn 1 canh giờ liền đã tới. Gõ gõ cửa sân, hai cái thúc khi nhìn đến là hắn tới sau, lúc này cười mang theo đi vào. Không nhiều một lát, Tô Minh liền gặp được vật mình muốn. Không thể không nói, hai cái thúc tay nghề vẫn là rất mức cứng rắn. Không lớn trên mặt bàn, hai loại vẻ ngoài cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ có chất liệu khác biệt vật chỉnh tề trưng bày. Một bên là Tô Minh làm gỗ bản, một bên khác thì là dùng sắt chiếu vào bộ dáng đánh ra tới, mặc dù không phải cái gì thượng đẳng thép tốt, nhưng nhìn xem vẫn như cũ cho người ta cứng rắn an tâm cảm giác. Đại ca một mực khen hai cái thúc tay nghề tốt, thì ra còn không có cái gì cảm giác, hiện tại xem như thấy được. Tô Minh đánh giá trước người những này linh kiện, lộ ra vẻ hài lòng đồng thời mở miệng cười. Không thể nói nhiều tinh mỹ, nhưng đã vượt qua tâm lý của hắn mong muốn. Hai cái thuốc đối với lời này hiển nhiên cũng rất là hưởng thụ, nguyên bản có chút cong xuống eo trong nháy mắt thẳng tắp, hai cánh tay cũng tự nhiên mà vậy khác đến phía sau, một bộ đại sư diễn xuất. Đại Hải tiểu tử kia là cái có ánh mắt, so với chúng ta thôn những cái này cái gì cũng đều không hiểu mạnh hơn nhiều. Những vật này ngươi yên tâm lấy về dùng, nếu là có cái gì chỗ không ổn cứ tới tìm ta. Đừng nói cái gì tu không tu, ta trực tiếp cho ngươi nặng đánh một bộ. Cái này còn mang hậu mãi. Thế mà còn là lấy thay đổi triều đại tu. Tô Minh trừng mắt nhìn, cảm thấy kia bạc thật đúng là không có phí công hoa. Lại là một phen cảm tạ sau, hắn liền dẫn đồ vật rời đi. Thật cũng không đi Khương Bá nhà thông cửa, thật muốn đi lại phải chậm trễ không ít công phu, dù sao lần trước mình còn nói qua lại đi thì nói cố sự cho Khương Vân Nhi nghe tới. Thông cửa thời điểm nào đều có thể xuyên, dưới mắt hàng đầu nhiệm vụ vẫn là trước tiên đem gốc kia sâm có tuổi đoạt tới tay. Một đường bước nhanh hướng trở về. Về đến trong nhà thời điểm, sắc trời vừa mới bắt đầu biến thành đen. Trong viện, đại ca đang tại bồi Tô Tiểu Viên chơi đùa. Nhìn thấy hắn như thế đã sớm trở về, một đôi mắt lập tức trừng tròn vo. "Tiểu đệ, ngươi không phải đi Đại Liêu thôn sao?" "Đúng vậy a." "Kia thế nào như thế mau trở về tới?" "Chính là đi lấy ít đồ mà thôi, trên đường không có chỉ hoan công phu." Tô Minh lung lay trong tay vải bố bao khỏa, nhưng cái trước đối với cái này hiển nhiên không thế nào để ý, mà là thử thăm dò tiếp tục mở miệng. "Không có đi tìm Khương nha đầu." "Phi, không có đi Khương bá nhà." "Tô Minh, không có đi, hôm nào lại đi đi, hôm nay còn có chuyện khác đâu." Đơn giản giải thích hai câu sau, hắn lúc này mới trở lại trong phòng, đem đã không sai biệt lắm hoàn thành định hình khom lưng lấy ra ngoài. Đồ vật đều đã chuẩn bị đầy đủ, tiếp xuống chính là lắp ráp. Quá trình này vẫn tương đối phức tạp, mặc dù Tô Minh trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu, nhưng tưởng tượng cùng thực thao là hai chuyện khác nhau. Đứng mũi chịu sào chính là dòng dọc lắp đặt, ngoại trừ phải bảo đảm vững chắc không bung lòng bên ngoài, còn phải đầy đủ thuận hoạt, có thể đang dương cung thời điểm đi theo động, không phải chính là tác dụng phụ. Trước kia định tốt kích thước ít nhiều có chút sự sai biệt rất nhỏ, cứ thế với hắn đang rèn luyện bên trên liền xài không ít công phu. Trừ cái đó ra còn có cánh cung lắp ráp. Dòng dọc là chăm chú cố định, không tiện tháo dỡ, nhưng loại này tạo hình kỳ lạ cũng khó tránh khỏi qua với rêu dao, nói không chừng sẽ bị người tưởng lầm là tên nọ cái gì, mang đến tiền phái không cần thiết. Bởi vậy Tô Minh mới nghĩ đến đem cánh cung cùng trôi nắm tách ra. Ngày thường không cần thời điểm chỉ cần đem nó dỡ xuống, cho dù ai cũng nhìn không ra tới này là dương cung tiễn. Chỉ là dù chỉ là tháo gỡ cánh cung, cũng là phiền phái không nhỏ, dù sao vị trí này thụ lực lớn nhất, tại vững chắc phương diện yêu cầu so dòng dọc đều cao hơn nhiều. Ban sơ suy nghĩ chỉ có thể làm tham khảo, còn phải dưới mắt hiện trường điều chỉnh phương án mới được. Cũng may phiền phức là phiền toái một chút, nhưng trên tổng thể coi như thuận lợi. Bận rộn đến tối, Tô Minh cuối cùng đem thanh này chuẩn bị thật lâu dòng dọc phục hợp cung ghép chế tạo ra. Cả thanh cung ước chừng dài 1 mét chút, so sánh với hiện tại dùng cái kia thanh hình thể lớn hơn cái một vòng tà hưu, bởi vì chứa dòng dọc nguyên nhân, cánh cung lại có tháo gỡ dùng dính liền điểm, chậm nhìn đi lên có chút cồng kềnh, chỉ là đồng thời cũng tràn ngập công trình học mỹ cảm. Tối thiểu bên ngoài quan thượng, Tô Minh đối cây cung này vẫn là rất hài lòng, còn như tính thực dụng như thế nào, liền phải thử qua mới biết. Điểm cái bó đuốc đi vào trong viện, vẫn là như cũ, trước tiên ở viện tử một mặt dựng lên căn thô mục, chính hắn thì là chạy tới một bên khác. Thở sâu sau, đem trên tay kia mũi tên khoác lên trên dây cung, nhấc cung, kéo dây cung. Theo trên tay không ngừng dùng sức, cánh cung bắt đầu có chút cong queo, cùng một thời gian, dây cung cũng bắt đầu kéo theo lấy hai bên hình bầu dục dòng dọc hướng phía bên trong chuyển động. Tô Minh yên lặng cảm thụ được trên tay lực đạo. Cùng trong dự đoán, sơ kéo cung thì dùng lực cùng phổ thông trưởng cung không kém quá nhiều, chỉ là tại đạt tới trăng tròn, bắt đầu duy trì thời điểm liền có thể rõ ràng cảm nhận được khác biệt. Mặc dù dây cung như cũ tại trở về dắt tay của hắn, nhưng bởi vì dòng dọc tồn tại, phí khí lực rõ ràng ít đi rất nhiều. Sơ bộ đến xem, chí ít có thể để cho hắn thời gian duy trì lật gấp 3 trở lên. Tô Minh trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, dù sao ai không muốn trở nên kéo dài hơn đâu. Đương nhiên, cái này ưu điểm cũng không phải là hắn cần nhất. Mượn bên cạnh bó đuốc ánh sáng, hắn gấp chầm chầm đặt ở viện tử một đầu khác thô mục, nín hơi ngưng thần sau bỗng nhiên buông tay ra. Đông. Một tiếng hơi nhẹ trầm đục truyền ra, mũi tên tinh chuẩn rơi vào cây kia thô mục bên trên, to lớn lực đạo khiến cho lông đuôi như cũ rung động không ngừng, mang ra một chút thanh âm rung động. Tô Minh bước nhanh đi ra phía trước, đã thấy ngay ngắn mũi tên đều đã thật sâu không có vào trong đó. Lực đạo này, tối thiểu so với hắn trước kia dùng cây cung kia nhiều ba thành không thôi. Chương 92, xuất phát, tiến vào thâm sơn, 1/2, chương 92, xuất phát, tiến vào thâm sơn, 1/2, ba thành, mặc dù nhìn xem không nhiều, nhưng kỳ thật đã là rất khủng bố tăng lên. Đặt ở trên gỗ nhìn không quá ra, có thể đổi làm công việc vật coi như khác biệt. Liền lấy lợn rừng tới nói, khoảng cách xa hơn một chút tình huống dưới, đồng dạng lực đạo đối phần bụng bắn ra một tiễn, lúc đầu cùng có lẽ chỉ có thể không có vào trong đó 2-3 tấc, nhưng nếu là đổi thành thanh này, thậm chí có cơ hội đem nó xuyên thủng. Thêm ra cái này ba thành uy lực cũng không phải không có vào chiều sâu thêm ba thành như thế đơn giản, mà là đè sập lạc đà cuối cùng nhất một cây dâm dạng, có thể tạo được có tính đột phá cải biến. Bất quá vấn đề cũng là có. Mặc dù bất luận vẻ ngoài vẫn là uy lực, trôi này dòng dọc phù hợp cung ghép đều xem như đạt tới mong muốn, nhưng mới lỏng dây cung thời điểm, hắn rõ ràng phát giác được cánh cung lắc lư hai lần. Hắn trước kia làm vững chắc biện pháp hiển nhiên không đủ để tiếp nhận loại này lực đạo phản chấn, còn phải lại thêm cố xuống dưới mới được. Nếu không cho dù ngắn hạn sử dụng không nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng chỉ cần số lần nhiều chút, nói không chừng sẽ ngoài ý muốn dẫn đến cánh cung chóc ra. Trong lòng yên lặng suy nghĩ lấy, Tô Minh đem thô một bên trên mũi tên rút ra, lại đem bó đuốc dập tắt cất kỹ sau, lúc này mới trở lại trong phòng tiến hành ưu hóa. "Tiểu đệ, ngươi vừa mới là đang thử cung." Nhà chính bên trong, đang chuẩn bị trở về phòng ngủ, Tô Đại Hải đem ánh mắt nhìn lại. Hắn biết rõ nhà mình tiểu đệ làm đem bộ dáng kỳ lạ cung, mặc dù đối cái đồ chơi này không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng tò mò cũng là khó tránh khỏi. "Ừm, cùng trong dự đoán không sai biệt lắm." Uy lực so phổ thông cung tiễn lớn một chút, chỉ là có nhiều chỗ còn cần điều chỉnh hạ. Muốn ta hỗ trợ sao? Không cần, một hồi liền làm xong. Tô Minh cự tuyệt đại ca hảo ý, người sau nghe nói như thế sau cũng không có cơ cầu, gật gật đầu về buồng trong đi. Lớn như vậy nhà chính bên trong nháy mắt chỉ còn lại Tô Minh một người. Lại là một phen chơi bùa, tới gần giờ hợi thời điểm, hắn lúc này mới đem vấn đề giải quyết triệt để. Đến tận đây, trôi này phục hợp cung ghép mới xem như chân chính hoàn thành. Lại đem trước kia chuẩn bị xong một chút những vật khác chỉnh lý tốt, vẫn bận sống đến giờ hợi, cũng chính là 10 giờ tối qua bộ dáng. Liên tục xác nhận không có cái gì bỏ sót sau, hắn lúc này mới về tới trong phòng nghỉ ngơi. Mở mắt nhắm mắt, đã là sáng sớm. Ánh mặt trời sáng rỡ vượt qua cửa sổ lỗ nhỏ bắn vào, thật vừa đúng lúc vừa vặn rơi vào giữa lông mày, lại thêm mấy phần hóa tuyết mang tới hàn ý, cho người ta một loại lại lạnh vừa ấm cảm giác cổ quái. Tô Minh mấy cái lý ngư đã đĩnh từ trên giường ngồi dậy. Bởi vì ba cái tình báo cột đều bị chiếm, thường ngày lật xem tình báo trình tự nhiên cũng liền mất đi. Dựa mặt ăn cơm, hắn thậm chí ngay cả thường ngày rèn luyện đều không có làm, liền bắt đầu lần nữa xác nhận lên cần mang đồ vật. Dù sao Tam Đầu Sơn xa xôi, một ngày thời gian đi tới đi lui vẫn tương đối cấp bách. Ngoại trừ hai tấm cung, mũi tên cùng đao bổ tuổi những này lên núi thường dùng đồ vật bên ngoài, còn có mấy cái bó đuốc, một bọc nhỏ đôi, một cây dây thường dài cùng một khối bị giấy dầu bao lấy bảo tử điệp. Ngoại trừ dây thường dài là hái sâm có tuổi thì cần dùng đến bên ngoài, cái khác đều là vì khả năng xuất hiện nguy hiểm chuẩn bị. Cho dù tình báo có thể bảo đảm để hắn tránh đi một đầu gấu đen cùng hai con lá hổ, nhưng người nào cũng không tốt nói kia hai ngọn núi có phải hay không liền điểm ấy manh thú. Nếu quả như thật vận khí chênh lệch gặp cái này ba đầu bên ngoài con thứ tư, còn vừa lúc bị đối phương để mắt tới, hắn nhất định phải bảo đảm mình có cơ hội sống sót. Mấy cây bó đuốc bên trên đều làm dầu hỏa, có thể nhanh chóng nhóm lửa, tụ cùng một chỗ thế nào cũng có thể có chút lực uy hiếp. Nếu như dọa không lùi, vậy cũng chỉ có thể liều mệnh. Bao tử thịt mặc dù không có khả năng thời gian dài hấp dẫn lực chú ý, nhưng chỉ cần có thể đổi lấy một lát thất thần là được, đến lúc đó lại dùng phục hợp cung ghép phản kích, nói không chừng có đánh giết cơ hội. Nếu là còn không được, bị hắn dán vào chỗ gần, liền thế chiếu trên mặt vùng đôi, sau đó dùng đao bổ tuổi vật lộn. Kỳ thật chính Tô Minh cũng rõ ràng, mấy cái này dự bị phương án đều không thế nào đáng tin cậy. Hắn cũng không phải võ tổng, nghĩ một mình đánh giết loại này manh thú hoàn toàn không thực tế. Nhất là cuối cùng nhất một loại, thật đến loại kia thời điểm, mình có thể còn sống sót xác suất đoán chừng cùng mua sổ số cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng mặc kệ thế nào nói, có chút chuẩn bị thế nào đều so cái gì đều không làm tới tốt lắm. Nói không chừng thời điểm then chốt liền thật có thể cứu hắn một mạng. Nếu không phải không có điều kiện, hắn thậm chí còn nghĩ tại trên đầu tên bôi điểm độc dược cái gì, tốt nhất là kiến huyết phong hầu còn có thể nhanh chóng có hiệu quả cái chủng loại kia. Chỉ là cũng chỉ có thể ngẫm lại, không nói trước trong làng căn bản không có cái đồ chơi này, cho dù tìm tới Vĩnh An huyện đi, hắn cũng không có cái kia phương pháp. Đem đồ vật thu thập thỏa đáng, cùng đại ca tẩu tử thông báo một tiếng sau, Tô Minh trực tiếp thẳng xuất phát. Đương nhiên, hắn cũng không có nói mình muốn đi Tam Đầu Sơn chuyện, để tránh hai người lo lắng, chỉ nói muốn đi sâu chút trong rừng đi dạo, có thể muốn chậm một chút chút trở về. Giảm bớt rèn luyện, hôm nay đi ra ngoài thời gian điểm so thường ngày sớm rất nhiều. Đến cửa thôn thời điểm, Tô Minh còn bắt gặp mấy cái chính kết bạn ra thôn phụ nhân, xem ra hẳn là đi xung quanh tìm rau dại đi. Tô gia lão nhị lại lên vùng núi hoang vu hẻo lánh đi săn đi. Mấy ngày nay lấy tới cái gì đồ vật không? Nghe nói ngươi lão đi đại liễu thôn cho lão Khương nhà tặng đồ, có phải hay không coi trọng người ta khuê nữa rồi? Nhìn thấy Tô Minh, mấy cái phụ nhân đều vui mở miệng, một bộ bắt quái bộ dáng. Cái trước tự nhiên là chịu không được địa bộ này, thuận miệng đánh câu ha ha ngay lập tức rời đi. Kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, gặp được loại tình huống này tuyệt đối không thể bị đáp lời, không phải sau đó phải nên tiếp sợ sẽ là liên tiếp đề ra nghi vấn. Cũng may kia mấy tên phụ nhân hiển nhiên cũng liền thuận miệng nói, gặp hắn không có trả lời dự định, chỉ lẩm bẩm vài câu liền cũng riêng phần mình rời đi. Tô Minh bước chân không ngừng, thẳng đến vùng núi hoang vu hẻo lánh mà đi. Sương sớm chưa tan hết, trong rừng cành khô lá héo úa bên trên ngưng sương trắng, bốn phía mặt đất còn có thể trông thấy không ít không có hóa tận tuyết động. Ánh mặt trời ấm áp từ thiên khung bay xuống, chỉ là bị gió lạnh thổi cũng cảm giác không thấy cái gì nhiệt độ. Đi vào vùng núi hoang vu hẻo lánh dưới, trong rừng vẫn là trước sau như một tĩnh mịch. Ngoại trừ chân mình giẫm cành khô phát ra đạo đạo giòn vang bên ngoài, lại không còn lại động tĩnh, liền ngay cả tiếng chim hót đều không có nửa điểm. Tô Minh sớm đã thành thói quen, cũng không thèm để ý, trực tiếp vượt qua đỉnh núi đến hậu phương trong rừng. Bởi vì chuyến này nhất định có mục tiêu, hắn mặc dù đang đuổi đường thời điểm cũng biết hơi quan sát cuối tuần một bên, nhưng không có tận lực đi tìm dã vật tồn tại tung tích. Đụng đến bên trên tốt nhất, đụng không lên là xong. Liên như thế một đường đi đến rừng già chỗ sâu nhất, thẳng đến thật tới gần Hắc Vân Sơn sau, hắn lúc này mới ngừng lại, mắt nhìn tình báo trạng thái. Vẫn là Tam Đầu Sơn bên trên có chỉ gấu đen, kia hai đầu lão hổ thì là phân bố tại Hắc Vân Sơn. Chính là vị trí xuất hiện chút biến hóa, dưới mắt một con tại phía tây, một con tại phía nam. Đến đường vòng, Tô Minh đánh giá trước mắt phương sơn phòng, tự lẩm bẩm một câu. Cũng là vận khí không tốt, nghĩ hết khả năng tránh đi kia hai con lão hổ cũng chỉ có thể từ phía đông quấn lên núi, cứ như vậy tối thiểu được nhiều đi gần nửa canh giờ đường. Dùng nhiều chút thời gian vẫn còn là chuyện nhỏ, chủ yếu vấn đề tại với xuyên qua Hắc Vân Sơn thời gian càng dài, biến số cũng càng nhiều. Vạn nhất nửa đường kia hai đầu lão hổ vị trí lại xuất hiện biến hóa, hắn làm không tốt còn phải lần nữa đường vòng. Chỉ là cũng không có cái gì biện pháp, trời đất bao la, ổn thỏa lớn nhất. Chương 93, cuối cùng gặp Sâm có tuổi, 1/2, chương 93, cuối cùng gặp Sâm có tuổi, 1/2, Tô Minh không chút do dự chuyển hướng, âm thầm vào Hắc Vân Sơn phía đông trong rừng. Đây là đầu hắn một lần tiến vào như thế sâu địa phương. Dù sao cũng là chân chính rừng sâu núi thẳm, có rất ít người sẽ đến nơi này, lại thêm núi cao đông đảo, bởi vậy cây cối so với vùng núi hoang vu hẻo lánh bên kia cũng càng thêm rậm rạp. Cho dù là giữa ban ngày, có thể xuyên thấu vào tia sáng cũng ít. Toàn bộ trong rừng đều có chút lờ mờ, phối hợp thêm thỉnh thoảng từ chỗ sâu phá tới gió lạnh, không khỏi cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Trên đất lá rụng dày, đạp lên như là giống tại chăn đông bên trên, phát ra rất nhỏ sản xả tâm thanh. Tô Minh không có đi để ý những này, mà là toàn bộ hành trình kéo căng thần kinh cảnh giác quan sát đến bốn phía, ngay cả trước kia vác tại trên vai phục hợp cung ghép cũng đều bị hắn cầm xuống tới, thật muốn có cái gì ngoài ý muốn có thể trước tiên dựng cung xuất tiễn. Trừ cái đó ra, bó đúc đôi cùng dao đánh lửa cũng đều bị hắn dắt vào hông tiện tay có thể cầm tới vị trí, để phòng bất nhất. Cũng may chính là trong rừng tĩnh mịch như cũ duy trì lấy, nửa ngày xuống cũng không có cái gì động tĩnh. Trong rừng không đường, cao lớn cây cối lung tung sinh trưởng, còn có không ít bụi cây hỗn hợp trong đó. Càng là hướng núi chỗ sâu đi, cây cối thân cảnh càng phát ra trắng kiện, có chút thậm chí cần 2-3 người tài năng miễn cưỡng ôm hết. Tô Minh thậm chí còn gặp được một gốc chân chính đại thụ che trời, đường kính chừng hơn 3 mét, liền tựa như một thanh khổng lồ dù che mưa đứng ở đó, đem bầu trời ánh nắng đều ngăn cản. Cây cối dưới đáy có không ít tráng kiện rễ cây đã đột phá bùn đất, uốn lượn tràn ngập, trên đó còn hiện đầy lục rêu cùng tuế nguyệt ăn mòn khe rãnh, lộ ra câu nguyên thủy mà cứng cáp khí tức. Hắn tại nguyên chỗ đứng vững trong một giây lát, đột nhiên nghĩ đến nếu như ngày nào ở bên ngoài sống không nổi nữa, nói không chừng có thể tới chỗ này làm cái nhà trên cây cái gì. Đường kính hơn 3 mét cây giả, mặc kệ là móc gốc cây vẫn là trên tảng cây kiến một phòng đều có thể đi. Đương nhiên, cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Không nói trước loại này rừng sâu núi thẳm có nhiều manh thú ẩn hiện, chính là không có cái gì nguy hiểm, hắn cũng không có khả năng ở loại địa phương này ở lâu xuống dưới. Mặc dù hắn có khi cũng thật thích một chỗ, nhưng hoàn toàn không cùng ngoại giới câu thông là một cái khác mã chuyện. Làm cái nghỉ phép phòng nhỏ còn tạm được. Trong lòng suy nghĩ lung tung một lát, hắn rất nhanh lại trở lại nhìn xem, đem cây to này ghi lại xem như cái biển báo giao thông sau liền tiếp lấy hướng chỗ sâu mà đi. Đi lần này chính là hơn một cách giờ. Trong lúc đó Tô Minh ngoại trừ quan sát bốn phía bên ngoài, cũng vẫn đang ngó chừng trong đầu tình báo. Cũng may chính là kia hai đầu lão hổ đều còn tại nguyên bản khu vực đợi, ngược lại là bất đi hắn một lần nữa quy hoạch lộ tuyến phiền phức. Trong lúc đó hắn cũng đụng phải chút giá bận. Chỉ có thể nói rừng già chính là rừng già, tùy tiện đi một chút đều có thể có chỗ phát hiện. Mặc dù chỉ là mấy con chim tức cùng một con sóc, nhưng cũng mạnh hơn vùng núi hoang vu hẻo lánh nhiều, nếu không phải núi này bên trên còn có hai đầu lão hổ, cùng mình thời gian đang gấp, cao thấp phải hào hào đi dạo mới được. Hơn một canh giờ cắm đầu tiến lên, dù là lượn quanh chút đường, Tô Minh cũng thành công đã tới Tam Đầu Sơn. Lúc này vận khí muốn tốt chút. Chiếu tình báo đến xem, đầu kia gấu đen không chỉ có không có ở sâm có tuổi vị trí khu vực, cũng không có ngăn tại nửa đường, không cần đến lại đường vòng. Hắn thở sâu, đè xuống trong lòng một chút kích động, ánh mắt tại Tam Đầu Sơn hình dáng bên trên băn khoăn một lát sau, liền căn cứ trong trí nhớ phương vị, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía sâm có tuổi chỗ sở soạn. Khách quan với Hắc Vân Sơn, Tam Đầu Sơn cây cối mặc dù cũng rậm rạp, lại thiếu đi mấy phần loại kia làm người sợ hãi âm trầm cảm giác. Ánh nắng vượt qua cành lá khoảng cách vẩy xuống, giữa khu rừng bỏ ra pha tạp quang ảnh. Thiếu chút kiềm chế, nhiều chút sinh cơ. Có lẽ cũng chỉ là chính Tô Minh cảm giác mà thôi, dù sao cách sâm có tuổi càng ngày càng gần, tâm tình của hắn cũng tại dần dần trở nên hưng phấn. Đây chính là giá trị ít nhất mấy chục lượng đồ chơi hay, mặc dù Diệp gia bên kia rất có thể còn có trăm lượng bạc dòng đang đợi mình, nhưng dù sao không tốt thời gian ngắn đi lấy, thuộc về thấy được sợ không được cái chủng loại kia, kém xa cái này sắp tới tay sâm núi thực sự. Dựa theo ký ức, sâm có tuổi nằm ở Tam Đầu Sơn phía tây tòa kia ngọn núi chỗ, cũng không phải là tại đỉnh núi, mà là tại sườn núi dựa vào chút vị trí. Bởi vì cầm trong tay cung tiễn, cũng không tiện tìm khúc gỗ cái gì sử, bởi vậy lên núi tốc độ cũng không nhanh. Càng đi trên núi đi, không khí cũng càng phát ra ướt át, mang theo bùn đất cùng lá mục khí tức, không thế nào dễ ngửi. Thỉnh thoảng có vài tiếng không biết tên chim thú gáy gọi từ đằng xa trong rừng truyền ra, tại yên tĩnh núi rừng bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Lại cắm đầu đi ước chừng một canh giờ sau, Tô Minh lúc này mới đã tới trong ấn tượng vị trí. Phía khu vực này cây cối tương đối tươi tốt chút, trên mặt đất bao trùm lấy thật dày đất bùn, đạp lên mềm nhũn. Phía trước cách đó không xa là một chỗ vách đá. Ngược lại cũng không phải là chân chính vách núi, nói cứng nói chỉ có thể coi là một chỗ cực dốc đứng sườn núi, nham thạch cùng bùn đất hỗn tạp, phía trên mọc ra bụi cây rêu xanh, ở giữa chỗ còn có bộ phận độ dốc hơi chậm. Liên như là trên vách đá dựng đứng lồi ra bình đài. Chính là nơi này. Tô Minh hai mắt tỏa sáng. Mặc dù kia sườn núi bên trên cũng có cây cối che chắn, còn có không ít bụi cây tồn tại, cứ thế với hắn một chút phía dưới cũng không có thể phát hiện sâm núi tung tích, nhưng bằng mượn lúc ấy sử dụng tình báo ký ức, vẫn như cũng có thể xác định ngay tại nơi đây. Hắn thậm chí nhớ kỹ là giấu ở cái nào một lùm bụi cây bên cạnh. Bởi vì độ dốc khá lớn, lý do an toàn Tô Minh cũng không có trực tiếp xuống dưới, mà là tới trước hơi cao chỗ nhìn chung quanh một vòng xung quanh, xác nhận không có cái gì nguy hiểm sau, lúc này mới một lần nữa trở về đồng thời đem đã sớm chuẩn bị xong dây thừng lấy ra. Từ bên trên tuyển khoảng cách gần nhất tráng kiện cây cối, đem dây thừng một đầu cố định trên đó. Giật giật, coi như rắn chắc. Nắm lấy dây thừng, hắn bắt đầu thử thăm dò hướng phía dưới động đậy thân thể. Dốc đứng bùn đất trơn suốt, lại có lục rêu bao trùm, hơi không lưu ý liền có thể trượt, hắn chỉ có thể đem trọng tâm hạ thấp, từng bước một chậm chạp chuyến về. Nắm lấy dây thừng, đầu gối cùng khuỷu tay đều không thể tránh khỏi bị lục rêu bùn đất làm cho vô cùng bẩn một mảnh, cũng may không có ra cái gì ngoài ý muốn, không nhiều một lát hắn liền thuận lợi bỏ vào chỗ kia độ dốc hơi chậm bình đài. Đem dây thừng tại bên hông buộc tốt, đơn giản nhìn quanh một vòng sau, rất nhanh liền lần nữa tìm được kia đám cỏ. Đến một bước này đã không cần tìm kiếm sâm có tuổi tung tích, dương mắt xem xét liền có thể trông thấy kia bụi cây bên cạnh đứng thẳng một cây người thân thiết chỉ thô thân cây. Kia thân cây thẳng tắp như mâu, bày biện ra một loại thâm trầm màu xanh sẫm, khuất bóng chỗ còn ẩn ẩn lộ ra mấy phần hạt tím, như là lắng đọng màu xanh đồng. Tô Minh hô hấp đều tại đây khắc không tự chủ dồn dập hai điểm. Tâm tâm niệm niệm như thế lâu đồ vật cuối cùng tới tay. Cũng không đúng, vẫn chưa hoàn toàn tới tay. Hắn ngồi xổm người xuống đi, thận trọng đem quanh mình cảnh khô hỗn tạp lá gỡ ra, trần trụi ra phía dưới có chút ẩm ướt bùn đất. Mặc dù trước lúc này chưa từng đào qua sâm núi, nhưng hắn tốt xấu là gặp qua. Cái đồ chơi này phía dưới sợi rễ rất yếu đất, đào đất thì được nhiều mấy phần cẩn thận, một khi làm gãy như vậy một cây hai cây, giá trị liền muốn đánh bên trên chút chiết khấu. Chương 94, gặp sói, 1/2, chương 94, gặp sói, 1/2, không có đi tìm khác công cụ. Cũng không đoái hoài tới bẩn không bẩn, Tô Minh ấn tay một cái điểm tướng bùn đất đẩy ra, đồng thời cẩn thận cảm thụ được truyền đến đầu ngón tay xúc cảm. Mỗi khi có dị thường thời điểm hắn liền sẽ trước tiên thả chậm động tác. Có lúc là cục đá, có lúc là sợi rễ. Mặc dù dạng này đảo phương diện tốc độ chậm điểm, nhưng thắng ở bảo hiểm, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, đảo mắt chính là thời gian nuốt một nén hương. Đào được phía sau thì Tô Minh thậm chí đã không dùng tay, mà là tìm một cây nhỏ bé những cây, dùng hắn mũi nhọn một chút xíu hướng ra phía ngoài phát lấy bùn đất. Từng cây so cọng tóc thô không có bao nhiêu dâu sâm bị liên tiếp chọn lấy ra. Không tính ánh sáng sáng ở dưới, những này dâu sâm hiện ra nhàn nhạt màu trắng vàng, không có cái gì đặc thù mùi thơm, ngược lại mang theo chút bùn đất mùi tanh. Tô Minh ngừng thở, mãi cho đến đem toàn bộ sâm có tuổi làm ra, kiểm tra một phen không có còn thừa dấu ở trong đất sợi rễ, cũng không gây vỡ tổn thương vết tích sau, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám tại nơi này tiếp tục dừng lại. Lý do an toàn, hắn trực tiếp dùng đã sơm chuẩn bị xong vải bố cẩn thận đem sâm có tuổi gói lên meo ở hông, sau đó thuận trên sợi dây bỏ rời đi dốc đứng. Bốn phía nhìn quanh, cái này trong rừng cùng mới tới thì đồng dạng yên tĩnh, ngoại trừ nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến một hai tiếng chim hót bên ngoài, lại không còn lại động tĩnh. Vẫn được, không có cầu huyết ngay tại lúc này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn đem dây thường dài thu hồi, lại kiểm tra một lần bên hông sâm co tuổi sau, lúc này hướng về dưới núi mà đi. Trên núi tốn sức, xuống núi liền nhẹ nhõm nhiều. Chỉ là bùn đất có chút ẩm ướt, lại thêm không có đường, nhiều khi đến nắm lấy điểm bên trên nhánh cây bụi cây cái gì, miễn cho dưới chân trượt đi trực tiếp lăn xuống núi đi. Tô Minh đi cũng không nhanh, theo thường lệ quan sát bốn phía đồng thời cũng tại lưu ý lấy tình báo biến hóa. Tình báo phẩm giai, màu trắng, màu trắng, màu trắng một, ngươi biết không, một đầu gấu đen đang tại Tam Đầu Sơn mặt phía nam du đãng, vì tại ngủ đông chứa đựng đầy đủ năng lượng, dưới mắt nó vô cùng cần thiết ăn no nê. 2. Ngươi biết không, một đầu cao tuổi lão hổ đang tại Hắc Vân Sơn phía tây kiếm ăn, nó đã đói bụng hơn 10 ngày, như lại tìm không đến đồ ăn, có lẽ sẽ không cách nào sống qua mùa đông này. 3. Ngươi biết không, Hắc Vân Sơn mặt phía nam có một đầu lão hổ đang tại Tuần Sơn, nó là đuổi theo một con hoang đi tới nơi này. Con thưa tình báo số lượng, 3. Cùng lúc trước so sánh cũng không hề biến hóa, ba cái nguy hiểm giá hỏa cũng còn ở tại riêng phần mình chỗ cũ. Tô Minh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị chiếu đường cũ trở về thời điểm, đã thấy trong đó mấy chữ mắt đột nhiên chớp động một chút. Hắn trừng mắt nhìn, lần nữa nhìn lại lúc, kia nguyên bản còn tại mặt phía nam du đám gấu đen đúng là đột nhiên chuyển biến thành phía đông. Cũng chính là hắn chỗ bên này. Biến hóa chi đột ngột, cứ thế với cả người hắn đều sửng sốt một chút. Quá, thật sự như thế sao? Tô Minh là thật bó tay rồi, mắt thấy lập tức liền có thể rời đi này tòa đỉnh núi, kết quả đột nhiên ra khỏi loại sự tình này. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không dám chiếu đường cũ đi, mà là bên cạnh xuống núi đồng thời bên cạnh hướng phía đông cũng đi. Mặc dù làm như vậy sẽ thêm lãng phí không ít thời gian, nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp khác. Có thể tránh khỏi nguy hiểm vẫn là tận lực phòng ngừa tới tốt lắm. Vẫn là câu nói kia, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một bên tiếp tục nhìn chằm chằm tình báo biến hóa, Tô Minh xuống núi tốc độ cũng sắp rất nhiều, dưới chân cảnh khô lá vụn bị hắn dẫm đến gì rào rung động, chưa từng biết nơi nào gió lạnh thổi tới xuyên qua cảnh lá phát ra như nước nợ thanh âm, để nguyên bản liền không khí khẩn trương tăng thêm mấy phần kiềm chế. Cũng may cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm. Gấu đen kia hành tung không có lại xuất hiện biến hóa, hắn cũng thuận lợi rời đi Tam Đầu Sơn. Đáng nhắc tới chính là, rời đi trên đường hắn còn gặp được một con hồ ly. Kia là một con bạch hồ, toàn thân trắng như tuyết, không có một tia tạp mao, tinh khiết như là giấy trắng, lúc ấy chính ngồi chồm hổm ở cách đó không xa trên một tảng đá. Nói không động tâm là giả, dù sao loại này ra trồn thế nhưng là quan lại quyền quý yêu nhất, nếu có thể săn được tay, nói ít sợ cũng có thể đáng cái một hai chục lượng bạc, thậm chí cao hơn. Chỉ tiếc vật kia quá cẩn thận. Không đợi hắn dựng cung nhắm chuẩn liền thân hình thoát một cái, như là một mảnh bông tuyết giống như bay vào bên cạnh chỗ rừng sâu, chỉ để lại mấy sâu nhàn nhạt dấu chân. Hắn thật cũng không truy, dù sao đầu kia gấu đen dưới mắt đang tại kề bên này khu vực lắc lư đâu, vạn nhất truy sâu vừa vặn đụng vào liền không đáng. Chỉ là mặc dù cùng bạch hồ bỏ lỡ cơ hội, nhưng cũng để Tô Minh lần nữa thấy được loại này rừng sâu núi thẳm chỗ tốt. Sau này muốn lấy đi săn mà sống, tóm lại là không thể thiếu muốn bao nhiêu tới này chút địa phương, các loại vật sống hoàn toàn không phải vùng núi hoang vu hẻo lánh có thể so sánh. Mặc dù nguy hiểm chút, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút hẳn là cũng không phải vấn đề gì lớn. Đương nhiên, những cái kia đều là sau bảo. Dưới mắt hắn tự nhiên là không có khả năng tại dã vật trên thân lãng phí quá nhiều thời gian, có cái này một gốc sâm có tuổi đủ. Trừ phi đưa đến trên mặt tới. Rời đi Tam Đầu Sơn. Khi tiến vào Hắc Vân Sơn phạm vi trước đó, hắn theo thường lệ trước mắt nhìn kia hai con láo hổ phương vị. Như cũng một con tại Tây một con tại Nam, vẫn là đến đường vòng mới được. Mắt nhìn sắc trời, mặc dù hôm nay xuất phát sớm, nhưng dù sao đường xá xa xôi, lại thêm đường vòng lãng phí rất nhiều thời gian, dưới mắt trời đã gần tối rồi. Vốn là mở tối trong rừng dưới mắt trở nên càng tối mấy phần, bóng cây cũng bị kéo đến rất dài, như dương nhanh múa vớt quỷ mị, cho cái này trong rừng tăng thêm mấy phần âm trầm cảm giác. Hắn ở trong lòng âm thầm tính toán lên quãng đường còn lại trình. Cứ theo tốc độ này, trước khi trời tối chỉ sợ quá sức có thể đi ra Hắc Vân Sơn. Mặc dù mang theo bó đuốc, nhưng vào đêm sau thâm sơn vẫn là quá nguy hiểm, đến nhanh lên nữa mới được. Vừa nghĩ đến đây, Tô Minh lần nữa bước nhanh hơn. Mặt trời dần dần tây di, đang rơi xuống đỉnh núi sau trở nên đỏ bừng vô cùng, đem trọn phiến thiên không đều nhuộm thành màu vỏ quýt liên đối lấy nguyên bản đủ ám trong rừng cũng bị dắt lên một tầng ấm áp vầng sáng. Tựa như hồi quang phản chiếu, muốn tại triệt để rơi xuống trước thỏa thích huy sái quang mang. Tô Minh ánh mắt xuyên thấu cây rừng, mắt nhìn chân trời giáng chiều, đang suy nghĩ muốn hay không chép một điểm gần đường rút ngắn hành trình thời điểm, lại đột nhiên chú ý tới cái gì, toàn bộ thân thể lại đống nhiên chỉ trệ. Không do dự, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền đem một mực cầm ở trong tay cung tiễn giơ lên, thở sâu đồng thời cấp tốc đem nó kéo thành trăng tròn. Mà tại ánh mắt của hắn đi tới cách đó không xa, một đạo hắc ảnh chính đưa lưng về phía dáng chiều hướng phía phương hướng của hắn chậm rãi đi tới. Mặc dù có dáng chiều che lấp, lại cách rất nhiều khoảng cách cứ thế với nhìn không rõ lắm, hắn nhưng cũng có thể nhận ra được. Kia là một con sói. Hình thể không lớn, xem chừng cũng liền so với hắn đầu gối cao chút, màu lông hiện lên màu xám đen, tại vỏ quýt hào quang chiếu rọi hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang trạch. Nó tựa hồ cũng không lập tức phát giác được Tô Minh tồn tại, chỉ là cúi đầu, cái đuôi có chút rủ xuống, cái mũi thỉnh thoảng xích lại gần mặt đất ngửi nghe cái gì. Chỉ là Tô Minh cũng rất rõ ràng, lấy sói khiếu giác tại loại này khoảng cách xuống dưới nghị không được phát hiện rời đi cơ hội là không thể nào. Chương 95, cái này sói thành tinh, 1/2, chương 95, cái này sói thành tinh, 1/2, sự thật cũng đúng là như thế. Cơ hồ ngay tại hắn đem phục hợp cung ghép kéo thành trăng tròn sau một khắc, đầu kia sói bỗng nhiên ngẩng đầu đồng thời ánh mắt hướng hắn nhìn thẳng mà tới. Trong chớp nhoáng này, liền ngay cả không khí đều phảng phất đọc lại. Tô Minh nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, nhưng trên mặt vẫn duy trì lấy trấn định, có chút nheo cặp mắt lại đồng thời đã làm tốt nhắm chuẩn. Loại thời điểm này tuyệt đối không thể sợ. Rất nhiều manh thú đều như thế, ngươi biểu hiện hung hãn chút nó có lẽ còn có điều sợ sệt, một khi ngươi rụt rè, nhất là quay người thoát đi, liền sẽ trước tiên kích phát bọn chúng hung tính. Đương nhiên, kia là đối mặt hổ hùng một loại khẩn cấp ứng đối phương pháp. Còn như trước mắt, hắn là thật không sợ. Hắn mới đã dành thời gian dò xét qua bốn phía, Hắc Vân Sơn có hay không đàn sói khó mà nói, nhưng tối thiểu dưới mắt đầu này sói hẳn là lạc đàn. Không phải đàn sói, chỉ so với đầu gối mình đóng cao chút, hắn còn có phục hợp cung ghép nơi tay, tự nhiên không có cái gì thật là sợ. Đấy lòng khẩn trương cũng chỉ là theo bản năng mà thôi. Nói câu khó nghe chút, đầu này sói hoang tính nguy hiểm còn chưa nhất định có thể so sánh lúc trước hắn săn giết đầu kia lợn rừng cao. Thở sâu sau, Tô Tô Minh nội tâm rất nhanh bình tĩnh lại, cung tên trong tay cũng càng phát ra ổn định, chỉ chờ đầu kia sói hoang lại tới gần chút liền sẽ trực tiếp bắn ra. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, gia hỏa kia tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, lại cách đó không xa ngừng lại, dùng cặp kia u lục sắc con ngươi nhìn chằm chằm hắn, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra hai đạo trầm thấp nghẹn nào. Thế là hồ, một màn quỷ dị xuất hiện. Tô Minh bất động, đầu kia sói cũng bất động, hai bên liền như vậy tại nguyên chỗ đứng nghiêm, quan sát lẫn nhau lẫn nhau. Thời gian tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài. Mặc dù phù hợp cùng ghép so sánh với bình thường cung tiễn muốn tiết kiệm lực nhiều lắm, nhưng tóm lại là muốn phí chút khí lực, lại thêm khom lưng nguyên bản trọng lượng, không bao lâu liền có nhỏ xíu bùn rùn cảm giác từ trên tay truyền đến. Cái này sói thành tinh, Tô Minh là thật phục. Mặc dù hắn rõ ràng cái đồ chơi này so với hổ hùng cái gì muốn rào hoạt một chút, nhưng cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện dưới mắt loại tình huống này. Không tới gần dễ tính, cũng không rời đi, liền tựa như đang chờ đợi thụ thương nguy hiểm con ngồi chạy hết cuối cùng nhất một giọt máu. Vấn đề hắn cũng không bị tổn thương á hả? Chẳng lẽ lại phụ cận thật là có đàn sói? Nó đang ngang ngửa bạn. Nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng của hắn lập tức siết chặt, cũng không dám rằng co tiếp nữa, chủ động hướng phía trước rút ngắn khoảng cách để cao tỷ lệ chính xác, đồng thời trên tay bỗng nhiên buông lỏng. Hưu, mũi tên phá không, thẳng đến đầu kia sói hoang mà đi, nhưng lại không thể trúng đích. Cũng không phải hắn bắn không cho phép, trên thực tế cái mũi tên này vừa bắn rơi vào sói hoang nguyên bản vị trí bên trên, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, gia hỏa kia lại thật vừa đúng lúc hướng bên cạnh rời hai bước, phảng phất biết mình cùng tên trong tay sẽ đối với hắn sinh ra uy hiếp. Tô Minh tự nhiên là không tin một đầu dã thú có thể biết những này, nhưng dưới mắt cũng không khỏi nói thêm cao mấy phần cảnh giác. Mà đầu kia sói hoang so với hắn trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt cẩn thận nhiều, theo hắn chủ động tới gần, dưới mắt lại từng bước từ nay về sau tối lui. Cũng không biết có phải hay không thụ cái mũi tên này ảnh hưởng, liền ngay cả bảo trì khoảng cách đều so trước kia càng xa hơn. Tiếp tục ép gần, mắt thấy sói hoang còn tại lùi lại, lông mày của hắn cũng không khỏi nhíu lại. Không để ý tới đem tên bắn ra nhặt về, hắn nếm thử lấy từ nay về sau lui lại mấy bước. Đầu kia sói quả nhiên là đi theo hắn động tác tới, lại cũng dừng lại bước chân, ngược lại hướng phía hắn chỗ phương hướng đi vài bước. Lần này phiền toái. Tô Minh thầm than một tiếng. Hắn không thế nào sợ sói hoang, dù sao thứ này hình thể còn tại đó, không giống đen hùng lão hổ như vậy để cho người ta khó mà sinh ra ý niệm phản kháng. Dù là không có phù hợp cùng ghép, bằng vào lấy đao bổ tuổi cận thân vật lộn đều không nhỏ phần thắng. Nhưng có câu nói rất hay, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Tên ngốc này muốn một mực như thế đi theo mình, nếu là đến lúc đó trở lại cái khác sói hoang, vậy nhưng thật sự khó làm. Mặt trời sắp lặn, sắc trời còn tại không ngừng trở nên lờ mờ. Mặc dù rất muốn giải quyết cái này uy hiếp, nhưng dưới mắt cũng không thể lại chỉ hoãn đi xuống. Nghĩ nghĩ, Tô Minh dứt khoát không đi quản gia hoặc kia, quay người liền tiếp tục hướng phía sớm định ra lộ tuyến tiến đến. Nhưng cũng không phải thật mặc kệ. Trước kia bắn ra chi kia cung tiễn đã bị hắn nhặt được trở về, giờ phút này một lần nữa khoác lên trên dây, chỉ bất quá còn không có mở cung mà thôi. Trừ cái đó ra, hắn còn thỉnh thoảng có chút nghiêng đi đầu, dùng khỏe mắt liếc qua chú ý đến đầu kia sói hoang nhất cử nhất động. Chỉ cần đối phương xuất hiện tiến công ý đồ, hơi tới gần chút, hắn liền sẽ ngay đầu tiên quay người xuất tiễn. Đã là đi đường, cũng là dục cầm cố túng. Nhưng kết quả có chút không vừa ý người. Đầu kia sói hoang tựa như khối không bung được kẹo da trâu, toàn bộ hành trình đều chỉ không xa không gần suýt, cũng không chịu rời đi, cũng không phát động công kích. Nhìn bộ dáng kia hiển nhiên là chuẩn bị một mực cùng đi theo. Tô Minh trong lòng thầm mắng một tiếng suối quẩy, nếu không phải sắc trời dần tối, cộng thêm lo lắng khả năng tồn tại đàn sói, hắn cao thấp đến nghĩ biện pháp đem nó giải quyết. Nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể trước nắm lô mũi nhận. Mùa đông ngày ngầm cực nhanh. Theo dáng chiều dư mi dần dần tán đi, tấm màn đen rất nhanh bao phủ bầu trời, mặc dù còn không có chân chính đêm đen đến, nhưng cảnh vật xung quanh đã bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Lại thêm cây rừng cây bụi che lấp, có khi hắn thậm chí đến tiêu tốn rất nhiều công phu tài năng một lần nữa xác định đầu kia sói hoang vị trí. Đây không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu. Mặc dù trên thân mang theo bó đuốc, nhưng hắn cũng không dám nhóm lửa. Tầm mắt của người là lại nhận cường quang ảnh hưởng. Cho dù dưới mắt tia sáng tối rất nhiều, nhưng bởi vì lâu dài đợi ở trong đó, hắn đã sớm thích ứng, bởi vậy còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy xa xa cảnh tượng. Nhưng nếu là tùy tiện nhóm lửa bó đuốc, cường quang kích thích dưới, mặc dù bên cạnh cảnh tượng sẽ trở nên rõ ràng hơn, nhưng tương đối xa xa tình huống sẽ trở nên càng mơ hồ. Huống chi còn muốn bởi vậy phân ra một cái tay đi. Chỉ là tin tức tốt cũng không phải không có. Hắn đã trải qua vào núi thì nhìn thấy cây kia đại thụ che trời, tăng tốc chút động tác, hẳn là có thể đuổi tại sắc trời triệt để lờ mờ trước rời đi Hắc Vân Sơn phạm vi. Mặc dù còn có một mảng lớn cánh rừng cùng vùng núi hoang vũ hẻo lánh chờ lấy hắn, nhưng này địa phương trung quy muốn quen thuộc điểm, cũng sẽ không còn có đàn sói cùng lão hổ uy hiếp. Nghĩ đến cái này, Tô Minh bước chân lại lần nữa tăng tốc, đã từ đi mau biến thành chạy chậm. Mà tại hắn hậu phương, đầu kia màu xám đen sói hoang cũng đi theo tăng nhanh bộ pháp. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một đường cái bóng mơ hồ, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được cảnh khô bị hắn dâm nát nhẹ vang lên, tại yên tĩnh trong hoàng hôn phá lệ chói tai. Gió đêm càng ngày càng lạnh, thổi đến la cây hoa hoa tác hưởng. Ngẫu nhiên có hai con bị kinh động chim tức bịch cánh từ đỉnh đầu lướt qua, mang ra một chút khác thanh âm. Dưới mắt Tô Minh tự nhiên không tâm tư chú ý những thứ này. Một bên chú ý đến hậu phương đi theo thân ảnh, ánh mắt một bên quét về phía trước. Cuối cùng, bị tươi tốt cây rừng cách trở ánh mắt trở nên rộng mở trong sáng bắt đầu. Chương 96, chém giết gần người, 1/2, chương 96, chém giết gần người, 1/2. Liên miên tán cây phảng phất bị búa lớn bổ ra một đường lỗ hổng, lộ ra chân núi kia phiến quen thuộc gò đất. Kia là Hắc Vân Sơn biên giới tuyến, lại hướng phía trước một chút chính là hắn lúc trước đánh tới lợn rừng rừng già. Phía sau cảnh khô đứt gãy âm thanh vẫn như cũ không ngừng truyền đến. Tô Minh dưới mắt ngược lại là không có như vậy gấp, mắt thấy sắc trời triệt để lờ mờ, lúc này nhanh chóng đem đã sớm chuẩn bị tốt dao đánh lửa bó đuốc lấy ra. Nhóm lửa, hô, hỏa diễm tăng vọt, trong khoảnh khắc xua tán đi quanh mình lờ mờ, cũng đem hắn thân ảnh ở bên phương trên cành cây kéo đến rất dài. Hắn giơ bó đuốc quay người, hai mắt nheo lại. Mặc dù bị cường quang kích thích một chút, nhưng dưới mắt chỗ khoáng đạt, nhưng cũng vẫn như cũ có thể nhìn thấy đầu kia sói hoang bóng dáng. Vẫn là như lúc trước như vậy, cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng rõ ràng kéo gần lại không ít, xem ra kiên nhẫn cũng bị dần dần hao hết. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì hắn mới để cung tên xuống đốt đuốc động tác. Chỉ là theo ánh lửa bốc lên, gia hỏa kia lại đi lùi lại hai bước, cẩn thận tới cực điểm. Xuất sinh này vẫn rất có thể chịu. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, đem phục hợp cung ghép vác tại trên vai, đồng thời rút ra đao bổ củi cầm ở trong tay. Bó đuốc không có thể đem hắn dọa lùi tại trong dự liệu của hắn. Trên thực tế cái đồ chơi này cũng liền đối không có sinh ra tính công kích mạnh thú có đầy đủ tác dụng đe dọa. Thật bị để mắt tới, là rất khó chỉ bằng vào ánh lửa liền đem chi dọa lùi. Húng chi dưới mắt còn chỉ chọn đốt một cây. Chỉ là cũng không quan trọng, hắn ngược lại muốn xem đầu kia sói hoang có thể theo tới thời điểm nào. Thật muốn không chịu nổi công kích, trong tay hắn đao bổ củi cũng không phải ăn chay. Theo thường lệ chú ý đến hậu phương động tĩnh, Tô Minh không có trì hoãn, thẳng xuyên vào trong rừng, hướng phía vùng núi hoang vu hẻo lánh phương hướng tiến đến. Bóng đêm như mực, lấm ta lấm tấm ánh trăng bị cây rừng chặn lại liền không có còn lại bao nhiêu, chỉ có cây đuốc trong tay của hắn tại gió núi cổ động xuống dưới chập chờn, chiếu sáng trước phương trượng hứa phạm vi. Sao hỏa thỉnh thoảng rơi xuống nước, trên không trung lưu lại thoáng qua liền mất điểm sáng. Phía sau cảnh khô đứt gãy âm thanh tựa hồ tới gần chút, Tô Minh có thể cảm giác được tiết như là giỏi trong xương giá hỏa tựa hồ cũng sắp tiêu hao hết rồi kiên nhẫn, mơ hồ trong đó thậm chí có thể nghe được trận trận nghẹn ngào chú thấp. Tô Minh chỉ coi làm cái gì cũng không biết, thậm chí ngay cả cũng không quay đầu, chỉ nghiêng thai nghe hậu phương càng ngày càng nhỏ bé, nhưng rõ ràng trở nên thêm gần thanh âm, đồng thời âm thầm nắm thật chặt đao bổ củi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bởi vì quá mức chuyên chú, hắn thậm chí đều không có đi nhớ đến cùng qua bao lâu, chỉ chờ hậu phương tiếng vang tại nào đó khắc đột nhiên dồn dập đồng thời, hắn cũng đi theo trong nháy mắt xoay người qua đi. Không có suy nghĩ, ánh lửa chiếu rọi, trong tay hắn đao bổ củi mang theo lạnh lẽo hàn mang trực tiếp chém ra, đồng thời thân thể hướng sau cong lên, đem một kích này lực đạo phát huy đến cực hạn. Sau một khắc, to lớn lực đạo phản chấn từ trên tay chuyển đến. Tô Minh một đao kia cũng không phải là đơn thuần chém vào, bởi vì sói hoang đã vọt tới phụ cận, cho dù một đao kia có thể chém trúng, quan tính trùng kích vào hắn rất có thể cũng biết bị đối phương đến bên trên một ngụm. Lý do an toàn, hắn một đao kia là nghiêm chặt, nghiêm chỉnh mà nói là chặt liên tiếp mang đậm. Hiệu quả cùng trong dự đoán không sai biệt lắm, chỉ là so với người trưởng thành đầu gối cao chút sói hoang căn bản chịu không nổi hắn cái này bao đủ tình một kích, nửa bên mặt ngay tiếp theo chân trước bị chém ra một đường cực sâu vết thương, đồng thời vọt tới trước thân thể cũng tại lực đạo trùng kích vào không bị khống chế nghiêng về một bên. Lại thêm Tô Minh ra tay sau trước tiên liền hướng khác một bên né tránh một chút, cả hai liền như thế vừa vặn sai lái đi. Và nó, thật tờ mở cứng rắn. Tô Minh thầm mắng một tiếng, mặc dù một kích thành công, nhưng hắn kỳ thật cũng không thế nào dễ chịu. Một đao kia chặt góc độ không tốt, mặt khác ra tay cũng hơi chậm chút, dẫn đến tay của hắn đều nện vào sói hoang trên đầu, giờ phút này ẩn ẩn có chút đau nhức. Lắc lắc tay, hơi khôi phục một chút đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Đầu kia sói hoang lúc này cũng ngừng lại thân hình, chính lung lay bị chặt trúng đầu. Nó nửa bên gò má đã máu thịt bé bét, vết thương sâu tới xương chỗ không ngừng có máu tươi tuôn ra. Dán lên một con mắt, nhưng này chỉ còn lại u lục sắc trong con mắt nhưng không có mảy may e ngại, ngược lại lộ ra mấy phần hung lệ cùng điên cuồng. Chỉ trong chốc lát công phu nó liền một lần nữa bày ra tư thế chiến đấu. Thân thể có chút cong lên, rít gào chầm chậm không ngừng từ trong miệng truyền ra, răng nanh càng là tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy giọt nước bọt thuận khỏe miệng rơi xuống. Một màn này thấy Tô Minh không khỏi khỏe mặt giật một cái. Đều nói sói loại vật này là đầu đồng đuôi sắc eo mềm như lụa hũ, dưới mắt hắn xem như thật thấy được. Vừa rồi một đao kia tuy nói không phải đơn thuần chém vào, mang theo chút đập ý vị, thế nhưng là hắn dùng toàn lực, liền xem như nện đều đủ để đưa cánh tay phẩm chất gỗ nện đứt. Nhưng trước mắt đầu này sói hoang thế mà lắc lắc đầu liền chậm lại, thật sự là làm bằng sắt. Mặc dù trong lòng rất muốn nhả rãnh, nhưng chuyện đều phát triển đến một bước này, hắn cũng không có cái gì những biện pháp khác, chỉ có thể đem đao bổ củi lại nắm thật chặt, thân thể có chút chìm xuống, trọng tâm hạ thấp, tùy thời làm xong phản kích chuẩn bị. Bởi vì bị thương, đầu kia sói hoang hung tính đã bị hoàn toàn kích phát. Tứ chi của nó trên mặt đất bất an đào động lên, mang theo nhỏ vụn bụi đất, trong cổ họng tiếng gầm gừ cũng càng phát ra trầm thấp, nhiệt khí tuôn ra đồng thời trên không trung hóa thành đạo đạo xương trắng. Cũng không biết là thân sói bên trên vẫn là đao bổ củi bên trên mang, Tô Minh đột nhiên ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh, cùng bó đuốc thiêu đốt khét lẹt khí tức hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một loại làm cho người buồn nôn hương vị. Bất quá dưới mắt khẳng định không phải quan tâm cái này thời điểm, bởi vì đầu kia sói hoang động, nó không có lần nữa từ chính diện tấn công, mà là đột nhiên phía bên trái bên cạnh vọt tới, mượn mấy cây rừng che lấp nhanh chóng hướng Tô Minh bên cạnh hậu phương cuốn đi. Nhưng không có cái gì dùng. Nếu là ban sơ Tô Minh nói không chừng thực sẽ bị cuốn chân tay luôn cuống, nhưng dù sao đánh như thế lâu săn, lại thế nào khả năng bị một bộ này ảnh hưởng. Mượn bó đuốc tràn ra ánh sáng mặc cho đầu kia sói hoang thế nào quấn, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm. Thẳng đến đối phương mất đi tính nhẫn lại, trực tiếp từ trong rừng đập ra tới thời điểm, lúc này mới đông nhiên một cái nghiêng người, đồng thời trong tay đao bổ củi từ thấp tới cao vung lên. Cái này một cái vậy chạm góc độ xảo trá, lại thêm đã sớm chuẩn bị, thời cơ cũng nắm chắc vừa đúng. Xoẹt một tiếng, lưỡi đao vạch phá ra thịt, thanh âm tại yên tĩnh trong rừng lộ ra phá lệ rõ ràng. Đầu kia sói hoang vốn là thụ thương chân trước lần nữa bị mở ra một đạo trưởng dài lỗ hổng, toàn bộ chân trước cơ hồ bị chém thành hai khúc. Đau đớn kịch liệt để nó phát ra một tiếng thê lương bi thảm, tấn công tình thế cũng theo đó im bặt mà dừng, thân thể trùng điệp ném xuống đất. Máu tươi chảy xuôi, rất mau đem một mảnh nhỏ mặt đất nhuộm đỏ bừng. Lại là một kích thành công, lần này Tô Minh không tiếp tục cho nó cơ hội thở dốc, mà là thừa dịp hắn lăn lộn khoảng cách bước nhanh về phía trước, đối phần bụng chính là đột nhiên một đao đánh xuống. Đao bổ tuổi phá không, thế lại lực chậm. Mao đủ kình tình huống dưới lưỡi đao trực tiếp chui vào hơn phân nửa, đầu kia sói hoang thân thể cũng theo đó đột nhiên cứng đờ, trong cổ họng đi theo phát ra tiếng vang. Chương 97, đại ca lo lắng, 1/2, chương 97, đại ca lo lắng, 1/2, có lẽ là cầu sinh dục tác dụng, dù là thụ như thế thương nặng, tên lốc này cũng không có lập tức mất mạng, mà là rú thảm lấy đột nhiên quay lại cổ, lạnh lạnh răng sói trực tiếp hướng Tô Minh cánh tay cả tới. Người sau cũng bị bất thình lình phản kích giật nảy mình, cơ hồ là vô ý thức đưa cánh tay bỗng nhiên hướng sau co rụt lại, đồng thời một cái tay khác đem cầm bó đuốc cũng thuận thế hướng về phía trước đâm tới. Tư liên tiếp tiếng vang truyền ra, tùy theo mà đến còn có một cỗ khét lẹt khí tức. Nhảy lên đỏ bừng hỏa diễm bó đuốc ngạnh sinh sinh đè vào sói hoang nửa bên mặt bên trên, trước kia miệng vết thương chảy ra máu tươi tính cả lấy quanh mình lông tóc đều tại đây khắc bị thiêu đốt hầu như không còn. Càng phát ra kêu gào thê lương âm thanh truyền ra, sói hoang cắn qua tới động tác cũng theo đó trì trệ. Cũng liền tại cái này ngắn ngủi khe hở, Tô Minh trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, không còn bước ra rời đi, mà là một lần nữa cầm cắm ở hắn phần bụng đao bộ tuổi, đột nhiên rút ra sau, trở tay lại là một đao hung hăng bổ vào cổ của nó chỗ. Dù là lại ngoan cường dã thú, thụ một kích này cũng không có khả năng lại có bao nhiêu sức phản kháng. Theo một tiếng ngắn ngủi mà vô lực nghẹn nào, đầu kia sói hoang thân thể bỗng nhiên co quắp mấy lần, dãy rủa cường độ cũng theo đó cấp tốc yếu bớt. Trước sau chỉ dùng ngắn ngủi mấy hơi thở liền triệt để không có động tĩnh. Tô Minh không yên lòng rút ra đao bổ tuổi lại bổ một chút, cho đến hắn cái cổ bị chặt đứt hơn phân nửa cũng không gặp khác động tĩnh sau, lúc này mới thở dài một hơi, đặt mông ngồi ở phía sau trên mặt đất. Lúc trước qua với chuyên chú, bởi vậy còn không có cái gì cảm giác, giờ phút này bỗng nhiên trầm tĩnh lại mới phát hiện mình sau lưng đều sắp bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Bình thường tới nói, tay cầm đao lưới đao trưởng thành nam tính đối phó một con so đầu gối cao chút độc lang là không có cái gì vấn đề. Hắn biết rõ điểm ấy, cũng có đầy đủ lòng tin, nhưng thật động thủ vẫn là khó tránh khỏi biết khẩn trương. Nhất là đây là đầu hắn một lần chân chính chém giết. A diện liền tiêu thăng đại giới chính là hô hấp thô trọng, tim đập nhanh hơn. Không là bình thường nhanh, liền cùng nội trống, phản phất đều muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, ngồi nghỉ ngơi một hồi lâu sau mới dần dần thông thả lại sức. Nguyên bản có chút hơi run hai tay cũng tại lúc này chậm rãi khôi phục bình ổn. Theo ra mồ hôi lạnh dần dần bốc hơi. Vào đông ban đêm hàn ý trong nháy mắt dâng lên, thẳng đem Tô Minh lạnh sợ run cả người. Đem áo đông quấn chặt lấy mấy phần sau, hắn chợt một lần nữa đứng dậy. Đầu tiên là kiểm tra xuống bên hông bao bố nhỏ, xác nhận không có làm rơi, bên trong sâm có tuổi cũng không có ra cái gì ngoài ý muốn sau, lúc này mới bắt đầu làm lên chiến sau thu thập. Kỳ thật cũng không có cái gì thu thập, đơn giản tìm nơi không có hóa tận tuyết động, đem dính đầy sói máu đao bổ tuổi đụng hai lần làm sạch sẽ mà thôi. Đao bổ tuổi dắt về bên hông, đem đã nhanh đốt hết bó đuốc đổi một cây đốt, hắn kéo lấy sói hoang một đầu sau chân tiếp tục hướng phía vùng núi hoang vu hẻo lánh phương hướng đuổi đến trở về. Bóng đêm dần dần sâu, hàng khí cũng càng phát ra bức người bắt đầu, may xuyên đầy đủ dày đặc, lại có bó đuốc trên tay, thật cũng không như vậy lạnh. Hắn đem bó đuốc nâng đến càng gần chút, vừa cảm thụ hỏa diễm bên trên truyền đến ấm áp một bên đi đường. Đầu này sói hoang tuy nói hình thể không tính lớn, phía dưới còn làm nhánh cây đệm lên, nhưng kéo lên cũng thật lao lực. Dù sao đi cả ngày, lúc trước vật lộn cũng hao phí không ít tinh lực thể lực. Nhất là vượt qua vùng núi hoang vu hẻo lánh đoạn đường kia, thẳng cho hắn mệt mỏi cái quá sức. Cũng may vài ngày trước rèn luyện cũng không có phí công luyện, mệt mỏi về mệt mỏi, tóm lại vẫn có thể kiên trì. Làm Tô Minh trở lại thạch đầu thôn thời điểm, đã là giờ tí. Giống như trước kia, trong làng hoàn toàn yên tĩnh, từng nhà cửa sổ đều đen đen, chỉ có thôn tới gần bên trong sau đoạn bộ phận còn có thể nhìn thấy một điểm quang sáng. Thằng đường đi tới, còn không có tới gần biệt tử, xa xa hắn liền thấy được chính đoan đầu băng ghế ngồi tại ngoài viện đại ca. Lúc này Tô Đại Hải trên thân bọc lấy kiện thật dày áo đông, trong tay còn bưng lấy cái bốc hơi nóng thô bát sứ, chính thỉnh thoảng hướng cửa thôn phương hướng nhìn quanh. Tại Tô Minh nhìn thấy hắn đồng thời, hắn cũng chú ý tới cái trước, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng. Tiểu đệ, liền trong tay bát sứ đều không có thả ổn. Hắn liền đứng dậy vội ba đón. Ngươi có thể tính trở về, ta cùng ngươi tẩu tử lo lắng nửa ngày. Tô Đại Hải dùng sức vỗ vỗ Tô Minh bả vai, lời tuy như thế, nhưng trên mặt nhưng cũng không có trách cứ chi sắc, chỉ là không ngừng nhìn từ trên xuống dưới người sau, nhìn thấy không có cái gì vết thương, cũng không hiện chật vật sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi, tiến nhanh phòng đi, cái này đêm hôm khuya khoắt rất lạnh. A tẩu tử ngươi đều giữ lại cho ngươi đâu, hâm nóng là được rồi. Được. Tô Minh gật đầu cười, đang chuẩn bị khởi hành, Tô Đại Hải lại đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Hai mắt trừng tròn vo nhìn về phía hắn phía sau kéo lấy sói hoang. Cái này, đây là người đánh. Ừm, trong rừng đụng tới. Kích thước không lớn, vẫn là chỉ độc lang, không có cái gì uy hiếp. Để tránh đối phương lo lắng, Tô Minh lại nhiều hơn một câu. Nhưng Tô Đại Hải hiển nhiên không nghe lọt thai những thứ này. Hắn vây quanh sói hoang thi thể bên cạnh nhìn kỹ hai mắt, lại ngẩng đầu ngó ngó Tô Minh, bờ môi giật giật tựa hồ muốn nói chút cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là trùng điệp thở dài. Lần sau khác như thế mạo hiểm. Nhà chúng ta ăn không ít, đủ sống qua mùa đông này. Hắc Vân Sơn bên kia nguy hiểm vô cùng, độc lang còn dễ nói, nếu là gặp được đàn sói hoặc là con cọp coi như nguy rồi. Hắn không nốc. Vùng núi hoang vu hẻo lánh xung quanh cũng sẽ không có loại đồ chơi này, Tô Minh đã có thể đụng tới, còn như thế muộn mới trở về, 89/10 là đi Hắc Vân Sơn kia một vùng. Mặc dù hắn cũng đi theo trong thôn thợ săn đi qua, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế mới rõ ràng hơn chỗ kia nguy hiểm. Đây chính là ngay cả lý thuốc loại kia thợ săn già đều cực kỳ sợ sệt địa phương. Huống chi, Sói thứ này mặc dù hình thể không lớn, nhưng lại rất giàu hoạt. Dù chỉ là độc lang, đối phó cũng tuyệt không có Tô Minh ngoài miệng nói như vậy nhẹ nhõm. Điểm ấy chỉ từ sói thi thể bên trên vết thương liền có thể nhìn ra được. Yên tâm đi đại ca, ta có chừng mực. Vào nhà trước đi, một ngày không ăn đồ vật nhanh cho ta chết đói. Tô Minh không có liền điểm ấy tiếp tục, mà là rời đi chủ đề. Tô Đại Hải thật cũng không nhiều lời cái gì, gật gật đầu sau tiếp nhận sói hoang cùng bó đuốc dẫn hắn về tới trong nội viện. Đầu tử cũng không ngủ, dưới mắt chính ghé vào nhà chính trên bàn nghỉ ngơi, phát giác được động tĩnh sau rất nhanh tỉnh lại. Xuân Hà, tiểu đệ trở về, nhanh đi cho hắn nóng một ít thức ăn. Tô Đại Hải thanh âm từ trong nội viện truyền ra, Lâm Xuân Hà vừa muốn gật đầu đáp ứng, ánh mắt lại vừa hay nhìn thấy hắn phía sau kéo lấy sói hoang. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức bước nhanh ra đón, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng lo lắng. Tiểu đệ, ngươi đụng tới lang, thụ thương không? Nói, nàng liền đưa tay muốn đi lạ sổ sáng cánh tay xem xét. Người sau thấy thế liền đội vàng cười mở miệng, yên tâm đi tẩu tử, không bị tổn thương, chính là cùng nó chiến đấu mấy lần, ra đều không có phá đâu. Nghe nói như thế, Lâm Xuân Hà vẫn là có chút không yên lòng, trên dưới quan sát tỉ mỉ hắn một vòng, gặp sát thực không có cái gì ngoại thương sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 98, tẩu tử chấn kinh, 1/2, chương 98, tẩu tử chấn kinh, 1/2, không bị tổn thương liền tốt. Tiến nhanh phòng nghỉ ngơi, ta chuẩn bị cho ngươi ăn đi, một hồi liền tốt. Đang khi nói chuyện, nàng liền lại nhanh chóng đi trở về trong phòng. Món ăn nóng không giống nấu cơm như vậy phiền phức. Không nhiều một lát, đói bụng một ngày Tô Minh liền thành công uống cháo nóng, trên bàn còn có một bàn rau dại cùng một buồn nhỏ canh thịt. Canh không có thừa bao nhiêu, nhưng bên trong áo choàng thịt lại thật nhiều, hiển nhiên là cố ý cho mình lưu. Khẩu vị mở rộng phía dưới, một bát cháo nóng chỉ 2-3 lần liền bị hắn rót vào trong bụng, nhưng không đợi hắn đứng dậy đi thịnh, một mực ngồi bên cạnh nhìn Lâm Xuân Hà liền trực tiếp đoạt lấy bát đi trong phòng. Một lát sau một lần nữa đem đựng đầy cháo nóng bưng ra. Tạ ơn tẩu tử. Tô Minh miệng lớn hướng miệng bên trong đút lấy đồ ăn, mơ hồ không rõ mở miệng, người sau chỉ là cười khoát khoát tay, để hắn ăn từ từ. Cùng một thời gian, ngoài viện Tô Đại Hải đã đem sói thi cùng bó đuốc cất kỹ, vỗ tay bên trên cho bụi đi đến. Tiểu đệ, hôm nay quá muộn, đầu kia sói hoang ngày mai lại xử lý đi. Tốt tốt, không thấy được tiểu đệ còn tại ăn cái gì hả? Vâng vâng vâng. Tô Đại Hải cười hắc hắc gãi đầu một cái, cũng không còn nói cái gì, cùng theo ngồi xuống bên cạnh bàn. Vị đại ca cùng tẩu tử như thế nhìn chằm chằm, Tô Minh thật cũng không có ý tứ cái gì. Vừa cùng sói hoang chém giết xong, hắn giờ phút này ngược lại cảm thấy hết sức an ổn cùng an tâm. Một bát cháo nóng vào trong bụng, trên người hàn ý xua tán đi không ít, trong bụng cảm giác đói bụng cũng hóa giải hơn phân nửa. Hắn ăn tốc độ hơi chậm lại chút, còn chuyên môn múc một muỗng canh thịt, cảm thụ được mùi thơm nồng nặc tại trong miệng tràn ngập. Gặp một màn này, Tô Đại Hải lúc này mới ở một bên câu được câu không nói chuyện, chủ yếu cũng là hỏi chút ban ngày trong núi tình huống. Tô Minh một bên ăn một bên giản lược nói, cũng liền tình báo chuyện bị hắn tóm tắt, cái khác như là phát hiện sâm có tuổi, cùng sói hoang đấu chi đấu dũng chuyện đều không lọt, thẳng nghe được hai người một đôi mắt càng trừng càng tròn. Nhất là Tô Đại Hải, hắn trước kia mặc dù đoán được Tô Minh tiến vào Hắc Vân Sơn, lại không nghĩ rằng người sau thế mà một đường đến Tam Đầu Sơn đi. Hắn cũng không biết nên nói nhà mình cái này tiểu đệ gan lớn vẫn là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp. Khách quan mà nói, Lâm Xuân Hà càng để ý vẫn là Tô Minh cùng đầu kia sói hoang rằng có quá trình. Khi biết xuất sinh kia thế mà từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách, một mực theo đến vùng núi hoang vũ hẻo lánh phía sau trong rừng trời hoàn toàn tối mới động thủ thời điểm, trong mắt nàng tràn đầy đều là sau sợ chi sắc, phản phất bị để mắt tới chính là mình. Đây cũng quá nguy hiểm. Đều sớm nghe người ta nói Hắc Vân Sơn chỗ kia biết ăn người, tiểu đệ, ngươi sau này vẫn là đừng đi chỗ ấy. Cùng lắm thì chúng ta qua về cuộc sống trước kia, ăn ít hai bữa thịt đồ ăn mà thôi. Vạn nhất ngươi ra điểm cái gì chuyện, đừng nói ngươi đại ca cùng ta, tiểu viên nha đầu kia cũng biết khóc chết. Lâm Xuân Hà một mặt khẩn trương mở miệng, còn không có từ mới Tô Minh giảng những sự tình kia bên trong mất thật tới. Người sau cầm đũa tay dừng một chút, trong lòng không khỏi tuôn ra một dòng nước ấm. Hắn buông xuống bát, thần sắc cũng đi theo chăm chú. Hầu tử, ta biết các ngươi lo lắng ta, nhưng yên tâm đi, ta sẽ có phân tích. Lại nói ta hiện tại cũng không phải lấy trước kia cái hai thằng vô lại, cũng nhớ nhà bên trong quá rất nhiều. Nói đến đây, hắn ngừng nói, lại đem một mực đeo ở hông túi tiền lấy ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, lộ ra bên trong sâm có tuổi. Mặt khác các ngươi có thể yên tâm, có thứ này, phía sau ta cũng sẽ không lại bước lên loại này hiểm. Đây chính là ngươi nói cái kia 100 năm sâm có tuổi. Nghe Tô Minh nói như vậy, hai người cũng hơi yên tâm chút, ánh mắt ngược lại đều bị gốc kia sâm có tuổi hấp dẫn. Chỉ gặp kia sâm núi sợi dễ phong phú, như lão nhân sợi râu giống như tán loạn sắp xếp, dễ chính sung mãn mà, lộ ra nhàn nhạt thổ hoàng sắc. Xích lại gần còn có thể nghe đến một cỗ cực kỳ nhạt kham khổ bên trong mang theo chút ngọt mùi thuốc. Lâm Xuân Hà nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng đụng đụng, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Cái đồ chơi này nhìn xem liền không tầm thường, có thể bán không ít tiền a. Tô Đại Hải cũng góp qua đầu, con mắt trừng đến căng tròn. Thật sự là sâm núi. Đầu ta về tại Vĩnh An huyện cửa hàng bên trong gặp qua, liền dài hình dáng này, chỉ là gốc kia so cái này nhỏ hơn nhiều, còn bị cái kia trưởng quỹ làm bảo đồng dạng cung cấp. Cái này sợ không phải đến giá trị cái 232. 232. Lâm Xuân Hà cả người sững sờ ngay tại chỗ. Một mặt không thể tin nhìn về phía Tô Đại Hải, cũng không phải không tin đối phương, chỉ là cái số này thực sự có chút kinh người. Hơn 22, nếu là đồ nô, đầy đủ người một nhà ăn được 1-2 năm đều. Tô Minh muốn là muốn nói khẳng định không chỉ những này, nhưng cân nhắc đến mình cũng không rõ lắm kỹ càng giá cả, dứt khoát cũng không nói. Dù sao đến lúc đó bán liền sẽ biết được. Đúng rồi đại ca, ngày mai xử lý xong đầu kia sói hoang sau ngươi theo ta cùng đi Vĩnh An huyện một chuyến đi. Mang theo xe ba gác đi, đến lúc đó lại chọn mua vài thứ trở về. Được. Tô Đại Hải gật gật đầu, nhưng lại nghĩ đến cái gì, mở miệng nói: "Chỉ là trong nhà giống như không có cái gì thiếu đi. Tiểu đệ, ta biết ngươi muốn cho chúng ta qua rất nhiều, chỉ là cái này bạc vẫn là dùng ít đi chút, chờ sau này cưới vợ dùng tới nhiều chỗ đâu. Không biết tại sao, mỗi lần lâu dài nói chuyện phiếm cuối cùng sẽ không hiểu chuyện tới cưới vợ thành ra đi lên. Cái này có lẽ chính là thuộc về lưu manh thống khổ đi. Cũng may Tô Minh có hai đời kinh nghiệm, sớm đã thành thói quen." Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một lát, chạy cực khổ một ngày dã rời liền cấp tốc dâng lên, để hắn thực hiện chân chính hơi dính gối đầu liền ngủ. Cái này ngủ một giấc cực nặng, khi tỉnh lại đã tới gần giữa trưa. Vẫn như cũng là hiếm thấy ngày nắng, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu dây dán cửa sổ rơi vào trên giường, ấm áp để cho người ta có chút không muốn núp đích. Tô Minh duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều giãn ra. Hôm qua cùng sói hoang chém giết lưu lại mọi bệnh cùng đau nhức tiêu tán hơn phân nửa, hắn ngồi dậy, vuốt vuốt còn có chút phát trầm đầu, chợt nghĩ đến cái gì, hơi biến sắc mặt xuống dưới xem xét lên tình báo. Hỏng. Hôm qua thực sự quá khốn, cứ thế với đều quên đem tình báo thanh cái không bị ra. Dưới mắt ba đầu tình báo vẫn là trước đó vì lên núi chuẩn bị những cái kia, còn như hôm nay thì là bởi vì tình báo cột đẩy không thể đổi mới ra. Bệnh thiếu máu, hắn còn muốn bổ túc một chút, trực tiếp đem tam đầu sơn con kia gấu đen tình báo dùng. Nhưng chống ra vị trí đã nửa ngày vẫn như cũ trống không, cũng không có cái mới tình báo bổ sung đi vào. Được rồi, liền làm hôm nay soát đầu rác rưởi tình báo đi. Ở trong lòng an ủi mình một câu, hắn thật cũng không quá để ở trong lòng, lắc lắc đầu sau liền mặc áo rời giường, đi vào trong phòng. Tẩu tử đang tại chuẩn bị ăn, đại ca thì là trong sân xử lý ngày hôm qua đầu kia sói hoang. Tô Tiểu Viên đứng tại hắn phía sau, điểm lấy mũi chân, hai tay nắm lấy hắn áo tử, chỉ đem nửa cái đầu nô ra đi, nhìn xem trên bàn sói hoang trong mắt đã tò mò lại sợ. Kia muốn nhìn lại không dám nhìn bộ dáng để Tô Minh không khỏi một trận mỉm cười. Chương 99, oanh động toàn thôn, 1/2, chương 99, oanh động toàn thôn, 1/2, Tô Minh lén lút đi ra biệt đi, tiến đến tiểu nha đầu phía sau đột nhiên mở miệng. "Ối." Thanh âm không lớn, lại cho Tô Tiểu Viên dọa giật mình, trực tiếp đem toàn bộ đầu đều vùi vào Tô Đại Hải áo tử bên trong. Tốt một lát sau, lúc này mới phát giác được có chút không đúng, rụt rè đem đầu quay lại. Khi nhìn đến phía sau là Tô Minh sau, miệng nhỏ lập tức vểnh lên lên, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Nhị thúc là người xấu. Khu khu. Dù là da mặt dày như Tô Minh, giờ phút này cũng không khỏi có chút chột dạ. Bất quá hắn đã sớm có phương án đường lối. Hôm nay nhị thúc muốn đi trong thành, trở về thời điểm mang cho ngươi băng đường hồ lô. Thật, thật. Tô Minh chăm chú nhẹ gật đầu. Tiểu nha đầu nghe nói như thế sau, trên mặt ủy khuất lập tức tan thành mây khói, ngược lại biến thành vẻ mừng rỡ. Nhị thúc tốt nhất rồi. Quả nhiên, tiểu bằng hữu là dễ dàng nhất bị thu mua. Hắn hài lòng đuốt đuốt Tô Tiểu Viên đầu, lúc này mới đi ra phía trước, đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn sói hoang. Lúc này đại ca đã đem sói hoang xử lý không sai biệt lắm. Da sói bị hoàn chỉnh lột xuống tới, thịt cùng xương cốt cũng đều riêng phần mình chia rẽ, chỉnh tề đặt ở cùng một chỗ. Hôm qua hoặc là cách quá xa, hoặc là trời tối không có nhìn kỹ, bây giờ xử lý xong sau, hắn mới phát hiện đầu này sói hoang so trong dự đoán còn muốn gầy. Lý giải tới thịt sói tổng cộng cũng liền 20 cân khoảng chừng, so lúc trước con kia áo choàng đều kém không chỉ một sao nửa điểm. Đúng rồi đại ca, những này thịt nếu không liền tiện nghi chút đều bán cho người trong thôn đi. Chúng ta lưu cái một lượng cân là được. Tô Minh đối thịt sói là không thế nào cảm thấy hứng thú. Mặc dù chưa ăn qua, nhưng nghe nói chất thịt thô ráp vô cùng, mùi tanh tưởi vị còn nặng. Sở dĩ còn muốn lưu một chút, chủ yếu cũng là vì thường cái mới mẻ. Dù sao cũng là mình đánh, liền xem như một đống. Được rồi, cũng không phải cái gì đều không phải thường cái mặn nhạt. Đối với Tô Minh đề nghị, Tô Đại Hải cũng không có phản đối. Dù sao bây giờ trong nhà thịt còn có không ít, lưu nhiều cũng không có cái gì ý nghĩa. Nghĩ đến chỗ này, hắn liền rời đi biệt tử, thông chi người trong thôn đi. Tô Minh thì là thừa dịp cái này thời gian rỗi bắt đầu huấn luyện thường ngày. Hôm qua đã đoạn mất một ngày, hôm nay cũng không thể đang lười biếng. Cái gì thịt? Ta vừa vặn giống nghe lầm, Đại Hải ngươi lặp lại lần nữa. Cái gì? Nhà ngươi lão nhị đi Hắc Vân Sơn đánh con dã lang trở về. Muốn, thì sói hẳn là so thịt heo rừng muốn tiện nghi chút đi. Nhà chúng ta đều thật lâu không có chạm qua thức ăn mặn. Xương cốt bán không. Nhà chúng ta dưới mắt chỉ mua nổi cái này. Theo Tô Đại Hải trong thôn vừa đi vừa hô, nguyên bản còn ở lại trong nhà buồn bực ngán ngẩm các thôn dân lập tức xôi trào. Không nhiều một lát đem hắn bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng đây lại, mồm năm miệng mười hỏi tường tình. Có là hướng về phía bán thịt tới, hỏi thăm cụ thể giá cả, cũng có thì hoàn toàn là xuất phát từ chấn kinh tò mò. Dù sao một thân một mình đi Hắc Vân Sơn đi một vòng, còn đánh chỉ sói hoang trở về, tuyệt đối tính toán không được đại sự. Tô Đại Hải bị đám người chen chúc ở giữa, cho dù trung thực như hắn, giờ phút này trên mặt cũng không nhịn được mang tới mấy phần vẻ đắc ý, mắt thấy một đám người ánh mắt đều tập trung trên người mình, hắn cũng không có nhử, nói ra giá cả đồng thời cũng đem tối hôm qua Tô Minh đánh sói trải qua kỹ càng nói một lần. Thẳng nghe được đám người phát ra trận trận kinh hô, ngay cả cung tiễn đều vô dụng, cầm đao bổ tuổi sống sờ sờ chém chết. Đại Hải, nhà các ngươi lão nhị đây cũng quá dữ dội, có phải thật vậy hay không? Sẽ không phải là lên mặt nhà làm trò cười a? Ngươi ngu rồi sao? Người ta Đại Hải đều ra bán thịt sói, còn có thể là biên gia không thành? Thật chỉ cần 13 văn một cân, vậy ta cũng muốn nửa cân. Đám người làm ổn lấy hướng phía Tô ra mà đi. Khi bọn hắn liên tiếp chen vào viện từ lúc, còn tại làm tấm phẳng vừa sông Tô Minh đều ngây ngẩn cả người. Thẳng đến đám người đem đặt vào ra sói thịt sói cái bàn bây lại, từng cái tại kia chật chật sinh kỳ, hắn lúc này mới nghĩ đến cái gì, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không ổn cảm giác. Nhưng không đợi hắn đứng dậy trở về phòng bên trong tị nạn, ánh mắt của mọi người liền đủ để chiều hắn nhìn lại. Hỏng. Hắn khỏe mặt giật một cái, trong lòng không ổn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Mà sự thật cũng không ra hắn sở liệu, tại thật nhìn thấy kia ra sói thịt sói sau, đám người rất nhanh liền đem hắn vây lại. Tô Nhị lão hai, ngươi thật đúng là thật bản lĩnh à, thế mà ngay cả Hắc Vân Sơn đều bị ngươi đánh. Đúng vậy à, Tô Minh, ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút, kia sói hoang hùng không hùng. Đại Hải nói ngươi ngay cả một chút ra cũng không chảy, thật hay giả? Tô Minh, ta có cái bà con xa biểu mội hôm nay vừa vặn đến xuất giá tuổi tác, nếu không ta tác hợp các ngươi nhận thức một chút. Tô Minh, trong viện càng phát ra làm một lên, liền liền tại trong phòng nấu cơm Lâm Xuân Hà đều bị kinh động, ra đến cổng mắt nhìn. Tô Minh bị vây ở trong đám người, nhìn xem quanh mình từng cái hận không thể để hắn đem trên đường có mấy cây cỏ đều nói một lần người trong thôn, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Tính sai, sớm nên nghĩ đến cái này gốc dạng. Hắn luốt luốt mi tâm, nghĩ nghĩ sau, cuối cùng vẫn quyết định trước chuyển di sự chú ý của mọi người lại nói. Cái kia, mọi người trước an tĩnh một chút, nghe ta nói. Hắn háng giọng một cái, cố gắng để cho mình thanh âm che lại đám người tiếng nghị luận. Đánh sói trải qua nhà, kỳ thật cũng không có cái gì dễ nói, chính là vận khí tốt thôi. Chúng ta vẫn là mua trước thì đi. Thì sói 13 văn tiền một cân, xương cốt cũng tiện nghi bán, 2 văn tiền một khối, mọi người nếu là muốn mua liền sắp xếp cái đội, đến lúc đó không ai muốn chúng ta sẽ phải mang đến Bình An huyện bán. Chiêu này rất quân sáo cũ, nhưng khá tốt dùng. Đến đây người bên trong có một nửa đều là chạy thịt sói tới. Tuy nói cái đồ chơi này chất thịt tuổi lại có mùi tanh tưởi vị, nhưng không chịu nổi tiện nghi. Giống bảo tử thịt những điều kia, đều đến hơn 20 văn tải có thể mua được một cân, xa không phải trong bọn họ đại đa số người có thể gánh chịu. Nhưng 13 văn lại khác biệt. Nô đều phải 5 văn tiền một cân đấy. Bằng dùng 2 cân nhiều chút ngô liền có thể đổi được 1 cân thịt, cái này đặt ở bình thường là nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù là dưới mắt các nhà các hộ thời gian đều không tốt qua, nhưng dù sao có lúc trước gấu đen phân đến tiền mặt tại, vì thường chút bị thịt, khẽ cắn môi vẫn có thể gạt ra một chút tới. Tô Minh cái này một cuốn học dưới, không ít người lại vây về tới bên cạnh bàn, mồm năm miệng 10 thảo luận lên riêng phần mình muốn cái nào khối. Còn như còn lại những người kia, liền để bọn hắn thừa lấy đi, cũng không phải mở buổi họp báo, thật muốn từng cái trở về đáp giải thích, sợ là cái này cả ngày đều không đủ dùng. Tìm cái cớ trở lại trong phòng sau, Tô Minh liền tiếp theo làm lên tấm phẳng bờ sông, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ luyện cơ bắp thân. Cũng may người trong thôn nhiệt tình tới cũng nhanh không có cũng nhanh, cũng là không phải thật sự không có, xem chừng hơn phân nửa là coi đây là vô liếng, cùng còn lại mấy cái bên kia còn không biết chuyện này người trong thôn chia sẻ đi. Nhưng vô luận như thế nào, viện tử cuối cùng là lại khôi phục thanh tĩnh. Chương 100, kiểm tra, 1/2, chương 100, kiểm tra, 1/2, đối với vốn liếng cũng không dạy đặt người trong thôn mà nói, tiện nghi thường thường chính là tốt nhất. Khác biệt với lúc trước lợn rừng cùng áo choàng, mua được người lác đác. Thì sói mặc dù hương vị cực kém, nhưng cũng bởi vì tương đối cực thấp giá cả mà có phần bị hoan nên. Chọn vẹn hơn 20 cân, chỉ dùng không đến thời gian đốt một nén hương liền bán không còn. Đây là bởi vì Tô Đại Hải điểm thịt lấy tiền cần chút công phu, không phải tốc độ sẽ còn càng nhanh. Ngược lại là xương cốt còn dư không ít, dù sao lúc trước đánh tới lợn rừng thời điểm, cần người ta trên cơ bản đều mua chút. Chỉ là cũng không quan trọng, một hồi cầm đi Vĩnh An huyện còn có thể thử lại lấy bán một chút nhìn, nghe nói cái đồ chơi này còn có thể làm thuốc, cũng không biết thật hay giả. Thực sự bán không được mình lưu lại nấu canh uống cũng được. Cái này xương sói nấu đi ra canh nói không chừng sẽ có chút khác tư vị. Ăn cơm xong, đem đáng giá nhất ra sói cùng còn lại xương sói các loại, chờ, thượng vàng hạ cám đồ vật cất kỹ, mang lên xe ba gác sau, Tô Minh cùng Tô Đại Hải liền xuất phát. Hôm nay nhiệt độ so sánh với hôm qua yếu lược cao chút, ngoại trừ gió núi quét thời điểm biết mang theo lên ý, lúc khác vẫn là rất ấm áp. Điều này cũng làm cho Tô Minh trên đường đi đi thư thái không ít. Mặc dù lộ trình khá xa, nhưng cũng may đi qua mấy lần, dưới mắt lại đi cũng là quen thuộc rất nhiều. Đến xế chiều thời điểm, Vĩnh An huyện tường thành cuối cùng xuất hiện ở trong tầm mắt. Chợt nhìn đi, cửa thành quay về người đi đường so ngày xưa tựa hồ thiếu chút. Thương đội phương diện ngược lại là biến hóa không lớn, chủ yếu thể hiện tại quay về bách tính người đi đường trên thân, thưa thớt, không còn lúc trước như vậy người đến người đi náo nhiệt quan cảnh. Không chỉ có như thế, cửa thành chỗ thủ vệ cũng so di vãng nhiều hơn không ít, thậm chí đều không thể dùng không ít để hình dung, sợ là trước đó gấp 3-4 lần nhiều. Như trước kia tùy ý kiểm tra khác biệt, bọn hắn đối mỗi một cái vào thành người đều sẽ tiến hành cẩn thận hỏi thăm, cái này cũng dẫn đến đội ngũ tiến độ cực chậm, ở cửa thành sắp xếp lên trường long. Tô Minh cùng Tô Đại Hải xếp tại đội ngũ cuối cùng, tham dò nhìn xem trước mặt cảnh tượng, đều là những mày. Đây là thế nào? Ngày xưa cửa thành cũng không có tra như thế nghiêm, chẳng lẽ lại ra cái gì đại sự? Trước nhìn xem đi, hẳn là tác động đến không đến chúng ta. Cái trước thấp giọng mở miệng. Cùng nhà mình đại ca khác biệt, Tô Minh đối với một màn này kỳ thật cũng không có đa nghi ngờ. Hắn còn nhớ lấy trước đó soát từng tới đầu kia tình báo đâu. Vĩnh An huyện tới vị đại nhân vật, còn mang đến mấy ngàn người quân đội, thanh thế to lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt những này thêm gia thủ vệ hẳn là liền cùng vị đại nhân vật kia có quan hệ. Còn như trong lúc này có hay không nguyên nhân khác cùng âm như cái gì, vậy hắn cũng không rõ ràng, cũng không có biết rõ ràng dự định. Loại này liên lụy cực lớn chuyện, chỉ cần không có lan đến gần mình, vẫn là tận lực tốt hơn ít dính vào. Đội ngũ xê dịch đến cực chậm, hai người buồn bực ngán ngẩm quan sát lấy chung quanh. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn, rất nhiều tại xếp hàng bách tính đều đối loại tình huống này cực kỳ nghi hoặc, thậm chí có chút bất mãn. Tại bọn hắn phía trước liền có mấy cái hán tử mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn chi sắc. Những người làm quan này liền biết dày vào người, em đẹp kiểm tra cái gì, chúng ta cũng không phải kẻ xấu. Ai nói không phải đâu, ta cũng còn chờ lấy vào thành buôn bán đâu, bị cái này chậm trễ cũng không biết muốn tổn thất bao nhiêu. Xuyệt. Đều nhỏ giọng chút, nhanh đến tiên chúng ta, nếu như bị mấy cái kia thủ vệ nghe được, cẩn thận chịu không nổi. Trong đó một cái hán tử dựng lên cái im lặng thủ thế. Khác mấy người mặc dù còn muốn tái phát tàu nhau, nhưng gặp có binh sĩ hướng cái phương hướng này nhìn lại, cũng chỉ có thể đi đầu ngậm miệng. Lại đẩy một hồi sau, đội ngũ cuối cùng đến phiên bọn hắn. Từ đâu tới? Vào thành đi làm cái gì? Một cầm trong tay trường thương binh sĩ mặt không thay đổi mở miệng, bị hỏi người kia liền vội vàng cười dừng lại cúi đầu không lưng. Vị này quan gia, tiểu nhân là sát vách Thanh Sơn thôn, hôm qua trùng hợp làm con thỏ, nghĩ đến trong thành bán đổi chút nô. Ngươi nhìn, con thỏ ở đây này. Người kia đem một con đông cứng thỏ rừng ôm ra. Cha hỏi binh sĩ mắt nhìn sau, lại trên dưới đối hắn một trận dò xét, lúc này mới nhẹ gật đầu. Được, đi vào đi. Kế tiếp, mỗi người đều sẽ thông lệ để ra nghi vấn, nhưng xem ra không tính quá nghiêm ngặt. Đến tiền Tô Minh hai người thì hỏi cũng là đồng dạng. Chỉ là khi nghe đến săn giết một đầu sói hoang, lại nhìn thấy tấm kia ra sói sau, thủ thành binh sĩ không khỏi nhìn nhiều Tô Minh một chút. Nhưng cũng giới hạn với này, cũng không nhiều lời cái gì, cũng không có tận lực khó xử, liền như thế để hai người vào thành. Đi trước xử lý ra sói cùng xương sói. Kỳ thật cũng không chỉ có hai thứ này, thân sói bên trên còn có kiện đồ vật rất đáng tiền, chính là sói bế thạch. Nói trắng ra là kỳ thật chính là sói sau đầu gối đóng bộ vị một khối tiểu xương cốt, tương tự xúc sắc, có ít người thích dùng để làm trừ tà vật cùng hộ thân phủ. Nhất là thợ săn. Chỉ là Tô Minh đối thứ này không có hứng thú, cũng liền mang đến cùng nhau bán. Da sói không cần đến bảy quầy bán hàng, loại vật này bình thường đều sẽ có chuyên môn thương hộ thu mua, chỉ cần đem mang đến là được rồi. Mặc dù cái cổ bị Tô Minh chém vào không ra dáng, nơi bả vai cũng có chỗ tổn thương, nhưng cả trương da sói hoàn chỉnh tính cũng không tệ lắm, cuối cùng nhất bán 9 tiền bạc. Sói bê thạch cũng bị cùng một chỗ đóng gói, bán 70 văn. Nhìn xem không nhiều, nhưng cũng là cực tốt giá tiền, đổi nô có thể có mười mấy cân đâu. Chính là xương sói xử lý muốn phiền phức chút, chỉ là cũng không quan trọng. Tô Minh dự định là đi trước tiệm thuốc nhìn xem, nếu như thu nói vừa vặn cùng Sâm có tuổi cùng một chỗ xử lý, không thu nói liền dứt khoát mang về. Dù sao liền như vậy chút, dù là thật bán cũng không đáng cái gì tiền. Lần này phần chính vẫn là gốc kia Sâm núi. Tiểu đệ, nếu không vẫn là đi lần trước nhà kia tiệm thuốc đi, vừa vặn chỗ này cách cũng gần. Đi. Tô Minh đối với cái này tự nhiên không có ý kiến gì, dù sao cuối cùng nhất khẳng định là muốn hàng so ba nhà. Đây chính là chân chính đồ tốt, hơi nhiều bán cao điểm giá, kém những cái kia khó mà nói có thể so sánh tấm kia da sói đều đáng tiền. Tiến vào tiệm thuốc. Cửa hàng này tử không lớn, chỉ là tại cái này Vĩnh An huyện cũng coi như đã trên trung đẳng. Từng cái đen nhánh ngăn tủ sắp hàng chỉnh tề, chính diện đều dán ố vàng nhãn hiệu, phía trên dùng chữ nhỏ tinh tế viết các loại dược liệu danh xưng. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm lại không gây mũi mùi thuốc, hô tạp chất gỗ ngăn tủ trầm hương khí, hít sâu một cái liền cảm giác tâm thần an bình. Cũng không biết là thật dược liệu mùi thơm, vẫn là cố ý điểm cái gì hương. Hai vị là đến mua thuốc sao? Vẫn là. Đang nghĩ ngợi ở giữa, một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền ra. Chỉ gặp một thân lấy trường sam màu xanh, khuôn mặt hiền lành hiền hòa lão giả từ quầy hàng sau đi ra, trong tay còn cầm một bản mở ra sổ sách, hiển nhiên là đang tại thẩm tra đối chiếu khoản. Chính là trước đó cái kia lão trưởng quỹ, nói liên tục nói đều giống nhau như lúc. Chúng ta là ra bán đồ vật. Trưởng quỹ, các ngươi chỗ này thu xương sói không? Nhìn xem lão trưởng quỹ, Tô Đại Hải mở miệng hỏi. Chương 101, trăm năm sâm giả rung động, 1/2, chương 101, trăm năm sâm giả rung động, 1/2, xương sói. Theo Tô Đại Hải mở miệng, lão trưởng quỹ lông mày không khỏi chớp chớp. Ngược lại là hiếm thấy đồ vật có thể hay không để cho ta trước qua một chút. Đi. Tô Đại Hải cũng không hai lời nói, lúc này đem mang theo vài bố triển khai, trong đó vụ mặt lẻ tẻ bảy biện mười mấy khối xương sói, lớn nhỏ không đều, trên đó thịt đều đã bị loại bỏ sạch sẽ. Lao trưởng quỹ cầm qua một khối cẩn thận nhìn nhìn, lại tiến đến chóp mũi hít hà, cuối cùng nhất gật gật đầu. Đích thật là xương sói. Ngược lại là không nhìn ra, hai vị là có bản lĩnh thật sự người. Chỉ là thứ này dân chúng tầm thường mua đi vô dụng, làm thuốc nói cũng nhiều là phụ trợ hiệu quả, tiệm thuốc chúng ta ngày bình thường thu được không nhiều. Ngươi những này xương cốt nhìn xem coi như mới mẻ, nếu là thành tâm bán, ta cho ngươi tính 10 văn một cân. Ra sao? Một cân 10 văn. Nghe nói như vậy Tô Đại Hải lập tức trợn to mắt, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Mặc dù hắn là nghe người ta nói qua cái đồ chơi này giống như có thể bán, cho nên mới đến tiệm thuốc hỏi một chút, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là như thế cao giá cả. 10 văn tiền một cân, đều nhanh gặp phải thịt sói. Dạng này đến xem, lúc trước bán cho người trong thôn những cái kia chẳng phải là tại phung phí của trời. Trong mắt của hắn tràn đầy đều là vẻ đau lòng, lông mày càng là chăm chú nhăn lại. Mà một màn này rơi vào lão trưởng quỹ trong mắt, còn tưởng rằng là ngại ra giá quá thấp, lúc này lại bổ sung: ngươi cũng đừng cảm thấy ta ra giá thấp. Ta lão đầu tử dứt khoát cũng nói cho ngươi biết do, cái này xương sói đổi lại ngày thường cố gắng giá cả còn có thể cao điểm, nhưng bây giờ từng cái tiệm thuốc đều thiếu khuyết dược liệu, thứ này lại chỉ là phụ dược, ta thu lại cũng rất khó bán ra ngoài. Ngươi muốn đi khác tiệm thuốc, nói không chừng còn không thu đâu. Trưởng quỹ, tiệm thuốc tại sao lại thiếu thuốc? Tô Minh đoạt tại đại ca lên tiếng trước. Hắn tự nhiên là biết được nguyên nhân, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút, nhìn có thể hay không moi ra chút khác tin tức tới. Chỉ là kết quả làm hắn có chút thất vọng. Khuôn mặt từ thiện lão trưởng quỹ nghe nói như thế sau chỉ lắc đầu, nói liên tục nói không chừng, tựa hồ bị người cố ý đã thông báo. Nhìn hắn bộ dáng này, Tô Minh thầm than một tiếng, cũng không tốt hỏi lại. Tiệm thuốc bên trong nhất thời rơi vào trầm mặc. Một lát sau, lão trưởng quỹ lúc này mới nhìn về phía hai người, đem chủ đề dẫn về quỹ đạo. Suy tính một chút đi, 10 văn giá cả không tệ. Thực sự không được các ngươi cũng có thể đi khác tiệm thuốc hỏi một chút, lão hủ tuyệt không có nửa câu lừa gạt. Tô Đại Hải nhìn về phía Tô Minh, người sau cũng không nhiều cân nhắc, lúc này nhẹ gật đầu. Được, theo ý ngươi nói, 10 văn một cân. Đối phương lời này hẳn là không giả, mặc dù hắn cũng không nghĩ tới xương sói thế mà như thế đáng tiền, càng không rõ ràng cụ thể giá cả, nhưng nghĩ đến 10 văn một cân cũng kém không nhiều đến đỉnh. Cho dù thật có chênh lệch, vì cái này mấy văn tiền chạy tới chạy lui cũng không đáng làm. Hắn còn có chuyện khác đâu. Thương định giá cả, tiếp xuống chính là cân nặng. Xương sói vốn cũng không nhiều, lại tại trong thôn bán chút, dưới mắt tổng cộng cũng liền 7 cân không đến, bàn bạc 67 văn. Lao trưởng quý đếm xong tiền đồng, dùng dây nhỏ xuyên lấy đưa tới. Tô Đại Hải tiếp nhận lại đến một lần sau, lúc này mới đem nó thu nhập bên hông. Một chút mấy chục văn tiền thu nhập, rất nhanh để hắn đem lúc trước phung phí của trời thống khổ hòa tan không ít. Mặc kệ thế nào nói, tóm lại là so mong muốn bên trong nhiều hơn, từ góc độ này nhìn vẫn là đáng giá vui vẻ. Được rồi, tiền hàng thanh toán xong. Hai vị ngày sau như còn có cái gì yếu xuất thụ dữ liệu, chi bằng đến chỗ của ta. Yên tâm, ta cho giá cả tại toàn bộ Vĩnh An huyện đều tuyệt đối là số 1 số 2, chưa từng đi lừa việc. Lao trưởng quý lại khôi phục ban sơ bộ kia mặt mũi hiền lành bộ dáng, lưu lại câu nói này sau liền dẫn xương sói đi trở về đến quầy hàng phía sau. Bất quá chờ hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, đã thấy trong phòng hai người cũng không có đi. Hai vị đây là? Hắn đám đám lông mày, vừa muốn mở miệng, liền gặp Tô Minh từ bên hông cẩn thận lấy ra một cái ba bố, đồng thời đi tới trước mày. Còn có dạng đồ vật muốn mời trưởng quý qua xem qua. Còn có đồ vật. Hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Người già thành tinh, mở mấy chục năm tiệm thuốc, cái gì tình huống hắn đều thấy cũng nhiều. Giống trước mắt loại này trước hoàn thành một đơn giao dịch, lại đơn độc lấy ra những vật khác tới, hơn phân nửa là chân chính đồ tốt. Đây là hướng về phía hàng so ba nhà tới. Trong lúc nhất thời, lão trưởng quý thần sắc cũng không khỏi trở nên nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia túi. Thằng đến Tô Minh đem nó triển khai, lộ ra trong đó toàn thân màu vàng nâu, Trương Tiểu Nhi cánh tay giống như phẩm chất, sợi rễ càng là giống như rồng râu giống như thon dài sơ lãng sâm rừng ra sau, hắn một đôi mắt lập tức trừng tròn go. Cái này, đây là sâm rừng già. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra đây là không thể giả được sâm núi, nhưng cái đầu thực sự có chút quá lớn, phẩm tướng càng là cực kỳ hoàn hảo, cứ thế với hắn trong lúc nhất thời cũng không quá dám xác nhận. Mở mấy chục năm tiệm thuốc, sâm núi thứ này hắn cũng không ít thu, nhưng như thế lớn nhưng vẫn là lần đầu. Trên bàn sâm rừng già chủ thể trọn vẹn 7 tấc có thừa, như tính cả những cái kia bốn lượn ra sợi rễ, hoàn toàn trải rộng ra sau càng là có một thước vuông. Cái này cỡ nào thiếu niên mới có thể trưởng thành dạng này? Lao trưởng quý ngừng thở, cẩn thận xem xét mắt. Sâm rừng già năm kỳ thật rất tốt phân rõ, biện pháp đơn giản nhất chính là nhìn lô, cũng chính là sâm núi rễ chính đỉnh kia một đoạn rễ cây. Theo sâm núi hàng năm mùa xuân nảy mầm, lô trên đầu đều sẽ lưu lại một cái lõm vết sẹo, bởi vì hình như chén nhỏ, cũng được xưng làm lô bát. Lô bát hàng năm gia tăng một cái. 10 năm trở xuống sâm núi, lô bát số lượng ít, rõ ràng mà biên giới rõ ràng, cực kỳ tốt số. 10 đến 50 năm, lô bát sẽ khá dày đặc, có thậm chí bắt đầu khép lại. 50 năm trở lên, lô bát bởi vì quanh năm suốt tháng để ép cùng mài mòn, rất nhiều đã biến mất, lô đầu cũng biến thành dài nhỏ mà bặm mẻo. Giai đoạn này trên cơ bản đã không cách nào đếm rõ, chỉ là lại có thể từ ngoại hình phán đoán. Lô đầu càng dài, hình dạng càng là bặm mẻo cổ phát, đại biểu cho năm cũng càng lâu. Trước mắt trên quầy cái này gốc là thuộc với loại này, thậm chí càng có tháng chi. Lô bát mật không thể phân biệt, lô đầu dài nhỏ hỗn lượng, như nhạn cái cổ giống như hỗn lượng. Đây là điển hình nhạn cái cổ lô. Chỉ có 100 năm trở lên sâm rừng già mới có thể bày biện ra loại này hình thái. Vừa nghĩ đến đây, lão trưởng quỹ liền hô hấp đều dồn dập rất nhiều, thân thể càng là không tự chủ cúi xuống, gương mặt kia đều nhanh áp vào trên bàn đi. Trưởng quỹ, ngươi không sao chứ? Tô Minh cùng Tô Đại Hải đều bị một màn này giật nảy mình, còn tưởng rằng lão nhân gia này cái gì bệnh phải bảo. Cú may người sau cũng đã nhận ra sự thất thố của mình, bận điệu lại khôi phục thân hình, lập tức ho khan hai tiếng. Xin lỗi hai vị, lão giả ta đời này vẫn là lần đầu nhìn thấy chân chính 100 năm sâm rừng già. Thất thố, thất thố. 100 năm sâm rừng già. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Tô Đại Hải khi nghe đến lời này sau đều bị giật nảy mình. Tô Đại Hải sẽ không phân biệt sâm núi năm, chỉ cảm thấy nhà mình tiểu đệ hái tới cái này gốc sâm núi so với hắn đã từng thấy qua còn lớn hơn chút, lại không nghĩ rằng đạt đến 100 năm nhiều. Chương 102, ngoài ý liệu giá cả, 1/2, chương 102, ngoài ý liệu giá cả, 1/2, dù là Tô Đại Hải không hiểu sâm núi, nhưng chỉ là nghe liền rất đáng tiền bộ dáng. Chỉ sợ so trước kia dự đoán bên trong đều muốn đáng tiền. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức có chút ngồi không yên, chỉ là nghĩ sau, vẫn là không có mở miệng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tô Minh. Mình ăn nói vụng về điểm ấy hắn là rõ ràng. Bạn nhất câu nào không nói đối bị người ta hố, cuối cùng nhất sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề. Loại sự tình này vẫn là để tiểu đệ đi thôi, lần trước tới đây bán thạch hộp thời điểm chính là người sau xinh xinh đem giá cả nâng lên một đoạn. Tô Minh đã nhận ra ánh mắt của hắn, lập tức cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trưởng quỹ, ngươi cho ra cái giá đi. Loại thời điểm này đã không cần cái gì dư thừa ngữ ngôn. Bình thường dược liệu tự nhiên là đến diễn một chút, biểu hiện ra mình không có kiên nhẫn đồng thời lại miêu tả xuống dưới thu hoạch không dễ, tận khả năng đem giá cả nâng lên điểm. Nhưng 100 năm sâm rừng già loại vật này lại khác biệt. Từ mới lao trưởng quỹ thần sắc liền có thể nhìn ra được nó chân quý chỗ. Dạng này đồ tốt, mình lại là các loại, chờ, xương sói giao dịch xong sau lại đơn độc lấy ra, đối phương không có khả năng nhìn không ra ý đồ của mình. Loại tình huống này, không cần hắn nói thêm nữa cái gì, báo giá cũng hẳn là hợp lý. Không hợp lý cũng không có việc gì, dù sao vô luận như thế nào, hắn tóm lại đến hàng so ba nhà mới được. Ân, liền ba nhà. Mặc dù hỏi càng nhiều, cuối cùng nhất bán đi giá cao khả năng càng lớn. Nhưng cái gọi là tài không lộ ra ngoài, hắn cũng không muốn mình bán xâm rừng ra chuyện bị một đống người biết được. Vẫn là đến hơi điệu thấp chút. nếu không phải áo đen che mặt cái gì quá khoa trường, nói không chừng biết dẫn tới khác phiền phức, hắn ngay cả mặt đều không mang theo lộ. Tô Minh gọn gàng dứt khoát hỏi thăm để lão trưởng quỹ rõ ràng sửng sốt một chút, chỉ là cũng rất nhanh phản ứng lại. Hắn nhìn một chút người sau, lại nhìn xem trên bàn sâm rừng già, lại không vội vã báo giá, mà là đưa tay sờ đem sợi dâu. Một bên trầm ngâm, một bên lại thỉnh thoảng đem sâm núi cầm lấy cẩn thận chú đáo, còn đem cái mùi xích lại gần người lại nghe. Thật lâu sau, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm giống như, hắn lúc này mới cắn răng một cái dậm chân một cái. Ta cũng không lừa gạt hai vị, núi này tham gia năm đủ, phẩm tướng cũng vô cùng tốt, đặt ở toàn bộ Vĩnh An huyện thành thậm chí xung quanh phủ huyện đều là khó gặp chân phẩm. Hai vị như thật nghĩ bán, lão già ta nguyện ra 180 lượng bạc. Nói đến đây, hắn tiếng nói dừng một chút. Chỉ là cửa hàng nhỏ trong lúc nhất thời cũng góp không ra những tiền bạc này, đến chờ một lát ta một lát kiếm một hai. 182. Lần này không chỉ là Tô Đại Hải, liền ngay cả Tô Minh đều bị giật nảy mình. Hắn nguyên bản tâm lý mong muốn cũng liền tại trăm lượng tả hưu, không nghĩ tới hỏi một chút phía dưới thế mà đều nhanh tăng gấp đôi. 182 là cái gì khái niệm? Đổi thành ngô. Cái này rất khó khăn đổi, số lượng quá lớn. Đổi thành hắn lúc trước đánh lợn rừng, đến hơn 100 đầu tài năng miễn cưỡng theo kịp. Lần này là thật kiếm tê. Không lộ hắn phí như vậy nhiều tâm tư, còn bước lên phong hiểm chuyên môn đi tam đầu sơn đem nó hái ra. Chỉ là kinh hỉ về kinh hỉ, Tô Minh nhưng không có biểu hiện tại trên mặt, chỉ chọn một chút đầu. Kiếm bạc ngược lại là dễ nói. Chỉ là can hệ trọng đại, chúng ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Như vậy đi, chờ chúng ta về trước đi thương lượng một chút, mấy ngày nữa nếu là chuẩn bị bán nói lại đến tìm trưởng quỹ. Được. Lao trưởng quỹ đối với lời nói này không có cái gì ngoài ý muốn, lúc này nhẹ gật đầu. Trừ phi là đồ đần, không phải loại vật này thế nào lấy đều sẽ hàng so ba nhà, kia cái gọi là cân nhắc hơn phân nửa cũng chỉ là lý do mà thôi, để mọi người trên mặt mũi đều không có trở ngại. Đại hán kia mặc dù có chút qua với trung thực, nhưng tiểu tử này ngược lại là rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Vừa nghĩ, hắn đối hai người chắp tay. Hai vị đi thong thả. Coi như cuối cùng nhất không có ý định bán cũng không sao, ngày sau nếu có những vật khác, đều có thể đưa đến lao đầu tự chỗ này đến xem. 182 cái giá tiền này tuyệt đối không tính thấp, nhưng hắn kỳ thật cũng không có cái gì nắm chắc. Trên thực tế cho dù tái suất cao chút, cuối cùng nhất khẳng định cũng là có kiếm, chỉ bất quá bằng năng lực của hắn, trong thời gian ngắn thực sự góp không ra nhiều bạc hơn. Dưới mắt cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Tại lao trưởng quỹ không thôi trong ánh mắt, Tô Minh đem sâm núi một lần nữa thu bảo, lập tức rời đi cửa hàng. Đi thẳng đến trên đường, bên cạnh Tô Đại Hải lúc này mới nhịn không được mở miệng. Tiểu đệ, núi này vạch tội ngươi dự định mấy ngày nữa lại đến bán không? Hắn gãi đầu một cái, có chút nghi không thông. Dù sao hắn thấy, 182 giá cả đã rất cao. Dù là muốn bao nhiêu hỏi mấy nhà, hôm nay cũng thế nào đều có thể nhìn ra kết quả, không cần thiết chờ thêm mấy ngày lại đến một chuyến. Dù sao cái đồ chơi này mình đặt vào cũng không an toàn, vạn nhất đập lấy đụng cái gì, nói không chừng giá trị liền sẽ rơi một màn lớn. Tô Minh tự nhiên rõ ràng nhà mình ý nghĩ của đại ca, lúc này cười cười. Này cũng không có. Ta chỉ là thuận miệng nói cho kia láo trưởng quý nghe, xem như nhất trọng bảo hiểm đi. Nếu là ta nói hơi sau trở về, vạn nhất hắn sinh ra chút tâm tư khác, nói không chừng biết gây bất lợi cho chúng ta. Khả năng này rất thấp, nhưng dù sao liền chuyện một câu nói, có thể ngăn chặn chút nguy hiểm luôn luôn tốt. Để cho an toàn, Tô Minh thậm chí còn để đại ca lưu tại nơi này, cách một khoảng cách nhìn chằm chằm cái kia tiệm thuốc độc tĩnh. Nếu là lao trưởng vĩ trong lúc này ra ngoài, đến lúc đó hắn còn phải lại lưu mấy cái tâm nhãn mới được. Nói cho cùng, lòng người khó dò. Thế đạo này cũng không so kiếp trước, hơn 100 lượng đủ để cho rất nhiều người sinh ra lòng xấu xa. Tô Đại Hải mặc dù là người chất phát trung thực, nhưng cũng không đốc, nghe Tô Minh nói chuyện rất nhanh hiểu rõ ra, lập tức thần tình nghiêm túc gật đầu, lưu tại nơi đây giám thị lên tiệm thuốc độc tĩnh. Còn như người sau, thì là thuận đường phố đi đến khác tiệm thuốc. Hàng so ba nhà, nhưng cũng không phải cái gì tiệm thuốc đều đi vào hỏi. Hắn chỉ chọc những cái kia nhìn bề ngoài lớn, sinh ý tốt tiệm thuốc đi vào, chỗ như vậy mới có thể xuất ra đầy đủ bạc thu mua cái này gốc sâm rừng già. Một phương diện khác, loại này tiệm thuốc lớn động ý đồ xấu khả năng cũng muốn nhỏ chút. Dù sao hơn 100 lượng đối với người bình thường mà nói là thiên văn số tự, nhưng đối những cái kia chân chính có bối cảnh tồn tại mà nói, cũng coi như không được cái gì. Vừa đi vừa dò xét. Nửa ngày sau, hắn cuối cùng nhìn chúng một nhà tên là Hồi Xuân Đường cửa hàng. Tiệm thuốc này nhìn so với vừa nãy lao trưởng quỹ nhà kia quy mô còn lớn hơn không ít, mặc dù bởi vì trong thành tiệm thuốc đều thiếu khuyết dược liệu nguyên nhân, cộng ra ra vào và bốt thuốc người cũng không nhiều, nhưng chỉ từ bề ngoài xem ra vốn liếng chắc là có chút dày đặc. Bốn phía nhìn quanh một vòng sau, hắn lúc này cất bước đi vào. Mới nhập môn miệng, liền có một tiểu nhị bước nhanh tiến lên đón. Khách quan, nhưng là muốn bốt thuốc. Tiểu nhị trên mặt chất đống cười, ánh mắt trên người Tô Minh dò xét một phen, thật cũng không cái gì xem thường người thần sắc, rất là nhiệt tình. Tô Minh khẽ bước cằm, cũng không nói nhảm. Ta có dạng hiếm có dược liệu, nghĩ mời quý điếm trưởng quý xem qua. Chương 103, hàng so ba nhà, 1/2, chương 103, hàng so ba nhà, 1/2, kia tiểu nhị nghe được hiếm có dược liệu mấy chữ, con mắt lập tức bày ra. Đừng nhìn người trước mắt xuyên bình thường, nhưng bán thuốc cùng mua thuốc khác biệt, thật có thể móc ra đồ tốt, thường thường chính là những này mặc một mạc người trong thôn nhà. Nếu là thật sự có đồ tốt, vậy coi như là lấy không công lao. Nghĩ đến cái này, trên mặt hắn nhiệt tình càng sâu, vội vàng nghiêng người dẫn đạo, khách quan mời vào bên trong. Chúng ta trưởng quý đang tại sau đường nghiệm thuốc đâu, còn xin ngươi tại quầy hàng đợi chút một hai, ta cái này đi thông báo. Dứt lời, hắn liền vội vàng từ nay về sau đường chạy tới, động tác nhanh như là chạy như bay. Tô Minh cũng không nóng nảy, đi vào bên quầy chờ đợi, đồng thời ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua tiệm thuốc nội bộ. Cái này Hồi Xuân Đường quả nhiên là lớn cửa hàng, chỉ là cái này quầy hàng cũng không phải là mới lao trưởng quý nhà kia có thể so sánh. Bên trong tủ thuốc cũng càng cao lớn, số lượng càng nhiều, từng dãy ngăn kéo bên trên dán lít nha lít nhít tên thuốc nhãn hiệu, trong không khí càng là tràn ngập nồng đậm đến cực điểm dược thảo hương khí, hiển nhiên là vốn liếng bao hàm thâm hậu lao điếm. Chỉ là cũng chỉ là nhìn qua như thế, không có đoán sai, những cái này ngăn kéo hơn phân nửa cũng đều là trống không. Không có chờ đợi quá lâu. Trước sau chỉ là 2-30 hơi thở công phu, trước kia tiểu nhị kia liền từ sau đường chạy chậm ra, phía sau còn đi theo một vị khuôn mặt gầy gò nam tử trung niên. Người kia ước chừng 40 tuổi, mũi khá cao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hai tay lưng với phía sau, cho người ta một loại khôn khéo an tâm cảm giác. Hắn bước chân không nhanh, nhưng mỗi một bước lại đều bước cực lớn, không đầy một lát liền đến Tô Minh phụ cận. Mang theo vài phần xem kỹ trên ánh mắt xuống dưới dò xét một vòng sau, lúc này mới lên tiếng. Vị tiểu ca này, nghe tiểu nhị nói ngươi có hiếm có dược liệu muốn bán. Vâng. Tô Minh gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì, mà là mắt nhìn cửa hàng bên trong còn lại khách nhân cùng tiểu nhị. Cùng lao trưởng quỹ bên kia trống không cửa hàng khác biệt, cửa hàng này tự hết thảy 3 cái tiểu nhị, ngoài ra còn có 2-3 cái đang tại bốt thuốc người, chỉ là cả đám đều sầu mi khổ kiểm, hiển nhiên cần thiết dược liệu đều ở vào khuyết thiếu trạng thái. Mặc dù những người này đều không chú ý hắn bên này chuyện phát sinh, nhưng vẫn là câu nói kia, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trung niên nam tử kia cũng là phản ứng cực nhanh, đảo mắt liền hiểu hắn ý tứ, trên mặt lúc này lộ ra một vòng ý cười. Ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn, xin mời đi theo ta đi. Đang khi nói chuyện, hắn liền đem Tô Minh dẫn tới cửa hàng bên cạnh một cái rèm che sau. Đó là cái đơn độc phòng nhỏ, ngoại trừ chút đơn giản trang trí bên ngoài, liền chỉ có cái bàn, từ bên trên bày biện các loại sổ đến xem hẳn là ngày thường xử lý sổ sách địa phương. Vẫn thật là lớn cửa hàng, thế mà ngay cả văn phòng đều có. Tô Minh âm thầm nghĩ đến, mắt thấy chung quanh đã không có người khác, thừa dịp nam tử trung niên ngồi xuống công phu, lúc này đem sâm rừng già đem ra. Bởi vì trong phòng nhỏ tia sáng toàn bộ nhờ một chiếc đến đèn, cũng không tính sáng tỏ, bởi vậy sâm núi bỏ lên trên bàn thời điểm nam tử trung niên trước tiên cũng không từng để ý, hắn chỉ là tùy ý lướt qua, đợi thấy rõ kia màu vàng nâu tham gia thể cùng rồng râu giống như sợi dễ lúc, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt lúc này mới bỗng nhiên ngưng tụ. Vừa ngồi xuống thân thể lại bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp lượn quanh một vòng đến Tô Minh bên cạnh, túi người ánh mắt gấp chằm chằm sâm núi, đồng thời ngón tay khẽ run khẽ vuốt lô đầu. Cảm thụ được kia mật không thể phân biệt lô bát xúc cảm, lại mảnh người tham gia thể tản ra mùi thuốc, cổ của hắn kết không tự giác nhấp nhô hai lần. Nhạn cái cổ lô, rồng râu ria. Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo khó có thể tin sợ hãi thán phục. Đây là trăm năm trở lên sâm rừng già. Đồ tốt, đích thật là đồ tốt. Nói một mình sau, hắn lúc này mới trở lại nhìn xem, ngược lại nhìn về phía Tô Minh. Tiểu huynh đệ, thứ này ngươi là từ đâu lấy được? Trên núi đảo. Người sau biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có quá nhiều giải thích. Nghe nói như vậy, nam tử trung niên đầu tiên là sững sờ, theo sau đúng là đột nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ trán của mình. Là ta hỏi nhiều, tự nhiên là trên núi đảo, cái này cũng còn mang theo bùn đất canh mùi vị đâu. Tiểu huynh đệ chớ trách, thật sự là loại này chân phẩm quá là hiếm thấy, làm cho ta đều trong lúc nhất thời mất phân tấp. Hắn ngồi dậy, thần sắc khôi phục mấy phần trầm ổn, lại khó nén đáy mắt kích động. Cái này gốc sâm rừng giả phẩm tướng cơ giai, năm cũng đủ lão, thời điểm then chốt thế nhưng là có thể cứu mạng. Đã tiểu huynh đệ là bỏ ra bán, vậy cũng không quấn cái gì loan tử, chúng ta Hồi Xuân Đường nguyện lấy 200 lượng bạc thu mua. Chỉ cần ngươi gật đầu, hiện tại liền có thể đi quầy hàng lãnh, như thế nào? 200 lượng. Ngược lại là so cái kia lão trưởng quỹ ra giá cao không ít. Tô Minh cũng là không ngoài ý muốn, chính như đối phương nói, lên năm sâm rừng giả, thời điểm then chốt thế nhưng là thật có thể cứu mạng. Có phải như vậy hay không khó mà nói, nhưng tối thiểu truyền là như thế truyền. Cũng chính là bởi vì loại này công hiệu, các đạt quan quý nhân thường thường đều rất bỏ được dùng tiền. Cái này dính đến một cái khác điểm rồi. Có thể hay không đem thứ này bán hơn giá, cùng tiệm thuốc nhân mạch cũng có chút liên quan. Bởi vậy càng lớn cửa hàng ra giá cao chút cũng là hợp tình hợp lý. Vẫn là như cũ, Tô Minh cũng không có trực tiếp đáp ứng, biểu thị mình muốn cân nhắc một chút, qua mấy ngày lại đến sau, liền đi đầu ra khỏi cửa hàng. Về trước kia chỗ đem đại ca kêu tới, để hắn ngược lại nhìn xem nơi này để phòng bạn nhất sau, hắn lập tức tìm lên nhà thứ ba. Một phen tìm kiếm, cuối cùng khóa chặt một cái tên là Bách Thảo Đường tiệm thuốc. Nhà này tiệm thuốc quy mô mặc dù không kịp Hồi Xuân Đường như vậy khí phái, nhưng bề ngoài dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, cổng treo bảng hiệu biên giới tuy có một chút mài mòn, lại lộ ra một cổ phát nặng nề cảm giác, cũng là có của cải. Tiến vào bên trong, trưởng quỹ là cái trung niên mập mạp, trên mặt luôn luôn treo một bộ Phật Di Lặc giống như tiểu dung. Bắt trước làm theo phía dưới, Tô Minh rất nhanh đến mức đến tương ứng giá cả. 100 lượng. Quá. So với cái khác hai nhà giá cả đều đánh gây đôi. Không chỉ có như thế, đối phương khi nghe đến hắn còn muốn cân nhắc sau, còn không ngừng nhấn mạnh mình ra giá tuyệt đối là cao nhất. Đồng thời cũng là ba nhà bên trong một nhà duy nhất đi lên cũng chỉ nói cái này xâm rừng giả khuyết điểm người. Thật đem mình làm tiểu bạch lắc lư. Mặc dù thật sự là hắn là nửa cái tiểu bạch, nhưng cũng không thể như thế lắc lư người a, khó tránh khỏi có chút quá phận. Tô Minh không có sinh khí, cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là yên lặng quay người rời đi. Ra khỏi cửa hàng sau lại tại trên đường lung tung lượn quanh vài vòng, xác nhận không ai đi theo mình sau, lúc này mới về tới Hồi Xuân Đường phụ cận. Đại ca, ngươi ở chỗ này không cần tiến vào. Vạn nhất đến lúc ra khỏi cái gì ngoài ý muốn cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đi. Lúc này Tô Đại Hải cũng biết làm việc phải lưu thêm một tay, gật gật đầu đáp ứng đồng thời về tới xe ba gác bên cạnh đường đấy, một mực đưa mắt nhìn Tô Minh tiến vào tiệm thuốc. Không có cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Ước chừng một nén nhang sau, Tô Minh liền từ cửa hàng bên trong đi ra. Bên hông treo túi tiền đã biến mất, thay vào đó là trong tay ôm một cái đơn sơ thô ráp hộp gỗ. Chương 104, mua sắm tự do, 1/2, chương 104, mua sắm tự do, 1/2, hộp cũ kỹ, nhìn xem liền cùng cái nào đó bách tính trong nhà chất đống tạp vật hộp gỗ không sai biệt lắm. Ước chừng 2 trường dài, 1 trường rộng, thật muốn nói có cái gì dị thường, chính là nhìn xem có chút chịu nặng. Còn như nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì trong đó chứa tràn đầy bạc. Hồi Xuân Đường trưởng quỹ ban sơ vốn là muốn dùng ngân phiếu hoặc vàng giao phó, nhưng đều bị Tô Minh cự tuyệt. Hai thứ đồ này mặc dù dễ với mang theo, nhưng tiêu xài bắt đầu lại cực không tiện, một khi ra tay, lấy mình cái này người mặc rất dễ dàng làm người khác chú ý, huống chi nhiều khi sẽ còn gặp được không có tiền lẻ xấu hổ cảnh tượng. Dù sao mình cũng sẽ không đi mua cái gì cực quý giá đồ vật, tối thiểu tạm thời sẽ không, cũng không thể mua con bịt quay thời điểm móc ra khối vàng tới đi. Vậy cũng quá ngu. Cái này 200 lượng bạc mặc dù nhìn xem công kềnh, nhưng các loại, chờ, về nhà đem nó tìm cái địa phương nấp kỹ là được, cần thời điểm cầm cái mấy lượng, so kia hai dạng đồ vật trên thực tế muốn thuận tiện hơn nhiều. Tiểu đệ, đây là... Trở lại xe ba gác bên cạnh, Tô Đại Hải trước tiên chú ý tới trong tay hắn ôm hộp. Tô Minh không có nói nhiều, chỉ chọn một chút đầu, cái trước lập tức nuốt không ngụm nước bọt. Tốt ra hỏa, đây cũng quá nhiều. Hắn tự lẩm bẩm, là thật bị kinh trụ. 200 lượng bạc, trước đó chỉ muốn rất nhiều, là cái thiên văn sổ tự, nhưng chưa từng có cụ thể tưởng tượng qua. Cho đến dưới mắt nhìn thấy cái này một gỗ, lúc này mới sau đó phát hiện kịp phản ứng. 200 lượng, đây chính là nặng mười mấy cân. Liền xem như mười mấy cân ô, đối với người bình thường nhà mà nói cũng là cực trọng yếu tài nguyên, mà bây giờ, cái này tràn đầy nhưng đều là bạc. Từ Tô Minh trong tay tiếp nhận cái kia hộp gỗ thời điểm, Tô Đại Hải tay đều là run. Điểm ấy trọng lượng đối với hắn mà nói không tính cái gì, nhưng nghĩ đến đồ vật bên trong là hắn quả trịa đời ruộng đều không đổi được, liền không nhịn được có chút phát run. Cũng may không lâu hắn liền chậm đến đây, thở sâu sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem nó bỏ vào dưới bản xa phương tường kép bên trong. Mặc dù thứ này cầm ở trong tay càng an tâm, nhưng dưới mắt dù sao nhiều người phức tạp, ôm cái hộp gỗ đi khắp nơi từ đầu đến cuối có chút quá chói mắt. Chỉ là để cho an toàn, hắn cũng đem xe ba gác từ ban đầu kéo lấy cải thành đấy, cứ như vậy thế nào cũng không thể làm mất rồi. Muốn thực sự có người dám đánh hắn cái này xe ba gác chủ ý, vậy cũng phải hỏi trước một chút hắn đặt ở dưới đáy hai thanh đao bổ tuổi lại nói. Thành công ban xâm rừng giả, bạc tới tay, tiếp xuống dĩ nhiên chính là tiêu xài. Tô Minh sớm đã từ trong đó lấy 10 lượng ra mang theo trong người, đầy đủ đem thứ cần thiết đều mua lấy. Kỳ thật cũng không có cái gì vừa cần, chủ yếu là muốn cho trong nhà mua thêm chút thực dụng vật. Lúc trước trong thôn, thời gian trôi qua khó khăn, rất nhiều thứ có thể chịu đựng dùng liền chịu đựng dùng, bây giờ trong tay có tiền dư, tự nhiên muốn để trong nhà thời gian thoải mái chút. Ăn ở, đứng núi chịu sào chính là mặc. Mặc dù lần trước đã mua qua vải vóc cùng đông, đều đã kéo ra hai kiện áo đông tới, nhưng chung quy mỗi người chỉ có một kiện, không tiện thay giặt. Lại mua thêm một chút, cũng toàn bộ làm như là vì ngày Tết làm chuẩn bị. Tô Đại Hải vốn là muốn cự tuyệt, dù sao quen thuộc tiết kiệm, nhưng hắn lại chỗ nào cố chấp qua được Tô Minh. Nói hết lời, cuối cùng nhất vẫn là bị lôi kéo đi vải trang. Chỉ là người sau cũng không có tuyển quá tốt tài năng. Mặc dù một buổi sáng phát nhanh, nhưng loại sự tình này khẳng định là không thể tuyên dương ra ngoài, ngày bình thường nên điệu thấp vẫn là đến điệu thấp chút, miễn cho bị dị tâm người để mắt tới. Vải vóc vẫn như cũ chọn là bình thường nhất vải thô, chỉ là so với lần trước mua nhiều hai cái nhan sắc, cũng coi là cho người trong nhà thay đổi bộ dáng. Trừ cái đó ra bông cũng nhiều giật chút, ngoại trừ khe hở tiến quần áo bên ngoài, trong chăn cũng có thể lại mua thêm điểm. Mua vải vóc, tiếp xuống chính là ăn, cũng là Tô Minh để ý nhất đồ vật. Gạo trắng tự nhiên là không thiếu được. Lần trước mua gạo trắng không nhiều, những ngày qua đến đã ăn hết hơn phân nửa, vừa bận bổ sung bên trên. Hắn cũng không muốn lại ăn kia thẻ hết hồng nô. Bột mì cũng phải nhiều mua chút, mình mặc dù không có nhiều cảm giác, nhưng tiểu viên nha đầu kia thích ăn màn đầu, cũng phải chiếu cố một chút. Trưởng quỹ, hai con thịt bị nướng. Cái này kim khâu thế nào bán? Cái này nồi nấu không tệ, liền muốn nó, còn có kia hai cái lớn chén sành. Tô Minh cũng không nghĩ tới, đời trước không thể hưởng thụ được mua sắm tự do, thế mà tại thế đạo này thực hiện. Đi tại náo nhiệt trên đường, hắn liền như là cái tán tài đồng tử giống như, trông thấy cái gì dùng tốt đều muốn mua lấy một điểm. Trên xe ba gác đồ vật cũng đống đến càng ngày càng nhiều, nhìn Tô Đại Hải một trận thì đau. Kỳ thật Tô Minh là muốn cho hắn cũng cùng theo nhìn xem có hay không cái gì cần, nhưng tưởng tượng lấy dưới bản xa còn đặt vào nặng mười mấy cân bạc. Hắn liền nói cái gì cũng không chịu chuyển khai ánh mắt, thậm chí chỉ cần có người cách gần đó chút, hắn đều sẽ không tự giác căng cứng thân thể, tùy thời làm tốt ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Đối với cái này, Tô Minh mặc dù muốn nói dạng này có loại dấu đầu lòi đuôi nghi, nhưng lại một suy nghĩ xuống dưới thôi được rồi. Tối thiểu đại ca điểm xuất phát là tốt, huống chi dạng này cũng hoàn toàn chính xác có thể phòng ngừa chút ngoài ý muốn. Dù sao tại dưới mắt loại này năm tháng, dựa vào trộm bật móc túi sống tạm người cũng không ít. Bên cạnh chuyển bên cạnh mua. Chọn vẹn nửa canh giờ sau, mắt thấy không lớn xe ba gác đã nhanh đóng không được, Tô Minh lúc này mới ngừng mua sắm. Đem quý giá như là đốt vịt một loại đồ vật đặt ở bên trong ngăn chặn, đem bông cái gì ngăn tại bên ngoài, tận lực để xe ba gác coi trọng không thế nào làm cho người chú mục sau. Hai người lúc này mới rời đi Vĩnh An huyện, đi ra khỏi thành. Vào thành muốn kiểm tra thông qua mới được, ra khỏi thành thì là không cần. Hỗn tạp đang số lượng không nhiều người đi đường trong thương đội, thủ thành giáp sĩ chỉ tùy ý lườm bọn hắn một chút, cũng không để ý tới. Bất quá, ở cửa thành bên cạnh một chỗ khác, lại có một ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn, mai cho đến hai người rời đi cửa thành từ từ đi xa cũng không từng thu hồi. Kia là tên nam tử cơ bắp, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt ham sâu, toàn bộ nhìn qua một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, nhưng này xong nhìn về phía chỗ cửa thành hai mắt lại ẩn có tinh mang chợt lóe lên. Thẳng đến Tô Minh hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, hắn lúc này mới liếm liếm đôi môi có chút khô. Trang mập mạp ra hỏa kia thật là có một tay, quả nhiên cho ngồi xổm. Lão đại, ngồi xổm cái gì? Huynh đệ chúng ta ở chỗ này cũng chờ hơn nửa canh giờ, ngươi còn chưa nói muốn làm cái gì đâu. Tại hắn phía sau, một cái đồng dạng sắc mặt vàng như nến, nhưng áo đông tương đối muốn đơn bạc cũ nát mấy phần nam tử tiến tới góp mặt hỏi một câu. Nghe nói như vậy nam tử cơ bắp lại chỉ cười hắc hắc. Đừng hỏi như thế nhiều. Các ngươi chỉ cần biết rằng, làm cái này một đơn, huynh đệ chúng ta mấy cái năm nay đều không cần phát sầu chính là. Không chỉ là năm nay, tiếp xuống mấy năm đều đủ chúng ta tiêu diêu khoái hoạt. Thật. Hậu phương hai người khác tính cả mở miệng hỏi thăm cái kia đều trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Nhưng cái trước cũng không tiếp tục giải thích cái gì, chỉ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Chương 105, bị để mắt tới, 1/2, chương 105, bị để mắt tới, 1/2, bởi vì lần này mua đồ vật không ít, xe ba gác đều nhanh chứa không nổi, đi đường tốc độ tự nhiên cũng chậm rất nhiều. Tô Đại Hải cùng Tô Minh hai người một bên, cộng đồng đẩy xe ba gác tiến lên đồng thời, ánh mắt cũng đang quan sát bốn phía. Lúc trước anh em nhà họ Lý cản đường chuyện vẫn là cho hai người một lời nhắc nhở, bây giờ đầu năm nay lưu dân không ít, tóm lại đến để phòng điểm. Đúng rồi đại ca. Khoản này bạc chuyện trở về sau vẫn là đến cất dấu điểm. Đến lúc đó liền làm chúng ta không có qua sâm rừng già, miễn cho làm cho người ta đỏ mắt, mang đến phiền toái không cần thiết. Còn như mua những vật này, đối ngoại liền nói ta trong núi lấy được một gốc thạch hộp kia, đổi 7-8 lượng bạc đi. Tô Minh đột nhiên mở miệng bàn giao một câu. Người trong thôn mặc dù thuần phát, mọi người lại ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp bình thường sẽ không làm cái gì khác người chuyện, nhưng nhân tính loại vật này là không nhịn được khảo nghiệm. 200 lượng bạc thực sự nhiều lắm, nhiều đến dù là có người bí quá hóa liều cũng không đáng đến kỳ quái. Đến lúc đó trong nhà thường thường bị tặc không nói, liền sợ có không muốn mạng tới cửa. Tô Đại Hải tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Được, liền chiếu ngươi nói. Chờ trở về sau ta liền cùng ngươi tẩu tử giảng một tiếng, bảo đảm sẽ không lộ ra tiếng gió đi. Ừm. Cái trước nhẹ gật đầu. Đối với đại ca cùng tẩu tử, hắn vẫn là cực kỳ tín nhiệm, chỉ cần đã thông báo đồng dạng cũng sẽ không xảy ra cái gì vấn đề. Liền ngay cả tiểu viên nha đầu kia đều không cần đến như thế lo lắng, đừng nhìn hắn còn nhỏ tuổi, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, nhưng lại rất nghe lời. Huống chi như thế tiểu nhân hài tử, ngay bình thường chung quy cùng tẩu tử cùng một chỗ, cũng sẽ không đơn độc cùng người khác tiếp xúc, chớ nói chi là khắp nơi nói loạn. Không có ở trong chuyện này quá mức quan tâm, Tô Minh ngược lại suy nghĩ lên đến lúc đó bạc cất giữ vấn đề. Trong phòng xê cái hốc tối, mặc dù hao chút chuyện, nhưng chỉ cần công việc làm được bị, dưới mắt đến xem hẳn là bảo đảm nhất phương pháp, bình thường rất khó bị người phát giác. Bên cạnh suy nghĩ bên cạnh đi đường, bởi vì vào thành thì xếp hàng kiểm tra lãng phí không ít thời gian, mua đồ lại chậm trễ công phu, sắc trời đã dần dần tối xuống. Ánh nắng chiều đem con đường hai bên cây cối nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, gió đêm thổi tới, đem trong không khí chỉ có một tia ấm áp xua tan. Tô Minh không ra một cái tay nắm thật chặt quần áo trên người, dưới mắt mới đi 1/3 không đến lộ trình, cứ theo tốc độ này, về đến trong nhà sợ đã là nửa đêm. Cũng may lần này đã sớm chuẩn bị, tại dưới bản sa mặt lấp mấy cây bó đuốc, cũng là không cần phải lo lắng sờ soạn cái gì. Ngắm nhìn bốn phía, dưới mắt bọn hắn chính đi tại một đầu tương đối vắng vẻ trong rừng đường đất bên trên, hai bên là cao cỡ nửa người khô héo cỏ dại cùng kín không kẽ hở rừng cây, theo sắc trời dần tối, lộ ra mấy phần lạnh lạnh cảm giác. Trên thực tế cũng không chỉ là cái này một đoạn, toàn bộ đường hơn phân nửa tình hình đều là như thế, đơn giản là hoang dã cùng rừng cây khác nhau mà thôi. Tô Minh không có để ý, cắm đầu tiếp tục tiến lên. Nhưng lại đi không đầy một lát sau, hắn lại đột nhiên chú ý tới cái gì, lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Đại ca, cẩn thận. Hắn thấp giọng mở miệng, để bên trên Tô Đại Hải không khỏi sững sờ. Thế nào rồi? Có người. Tô Minh thanh âm thấp hơn, mặt ngoài mặc dù không có cái gì dị thường, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía trước nơi nào đó. Nương tựa theo như thế lâu đến nay trong rừng tìm kiếm giã vật rèn luyện ra nhạy cảm, hắn có thể xác định phía trước cách đó không xa một chỗ bụi cây tại mới bỗng núp đích. Biên độ mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là bị hắn đã nhận ra. Không chỉ có như thế, hắn trong thoáng chốc còn gặp được nô ra một cái chớp mắt nửa cái đầu. Phía trước không chỉ có người, vẫn là tại làm mai phục. Tô Đại Hải mặc dù không thấy được, nhưng đối với Tô Minh nói tự nhiên là tín nhiệm vô điều kiện, lập tức thân thể liền căng thẳng lên, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc vô cùng. Hắn chỗ nào có thể không rõ ràng cái này núi hoang rừng hoang gặp được trốn nhân ý vị lấy cái gì? Rất rõ ràng, đây là đụng tới cướp đường. Cũng không biết đuổi theo về đồng dạng chỉ là lưu dân, vẫn là chân chính đồng lão nhị. Hắn không để lại dấu vết hướng phía trước nhích lại gần, làm xong tùy thời từ xe ba gác dưới đáy xuất ra đao bổ tuổi đồng thời, ánh mắt nhìn về phía bên trên Tô Minh. Tiểu đệ, bọn hắn ở đâu cái vị trí? Đợi lát nữa chúng ta tiên hạ thủ vi cường, không phải thật sự là cướp đường liền phiền toái. Muốn đổi làm ngày thường, hắn cố gắng không biết cái này sao cấp tiến. Nhưng dưới mắt khác biệt, dưới bản sa mặt đặt vào như vậy bạc hơn, đây chính là nhà mình tiểu đệ ngày sau thành gia lập nghiệp bảo hộ. Hắn có thể chết, nhưng những bạc này tuyệt đối không thể ném. Tô Đại Hải trong mắt nổi lên một vòng lệ khí, Tô Minh đem đây hết thảy để ở trong mắt, nghĩ nghĩ sau toàn tức nói. Phía trước ước chừng 100 mét chỗ, bên trái chỗ kia bụi cây phía sau. Bất quá vẫn là không muốn tiên cơ, đến lúc đó chúng ta bày ra địch lấy yếu là được rồi. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo, cả người nào về trước té ngã trên đất. Xe ba gác cũng bởi vậy ngừng lại. Tiểu đệ, không có sao chứ? Tô Đại Hải bị cái này đột nhiên biến hóa giật nảy mình, vội vàng túi người tiến lên xem xét. Nhưng không đợi hắn lại nói chút cái gì, lại chỉ cảm thấy trong ngực đột nhiên nhiều cái gì đổ bật. Túi đầu nhìn lại, lại là Tô Minh đem trước kia đặt ở dưới bản xa trong đó một thanh đao bổ tuổi đưa tới. Mặc dù đối với cái này có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là trước tiên hiểu do nó ý nghĩ, lập tức cái gì đều không nói, mượn trên xe ba gác đồ vật tiềm hộ đem kia đao bổ củi bỏ vào trong ngực. Hai người đứng dậy, tiếp tục đẩy xe ba gác một đường hướng về phía trước. So sánh với trước đó, tốc độ cũng không có tận lực chậm dần, phản phất cái gì cũng không biết, chỉ là Tô Minh khỏe mắt liếc qua một mực tại nhìn chằm chằm trước kia phát hiện dị thường chỗ kia cây bụi. Mình ngại ca làm sao không rõ ràng, nhưng Tô Minh giờ phút này là có chút khẩn trương. Như hắn không thấy mắt mở, như đối phương thật là Bổng lão nhị, vậy hôm nay chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi. Hắn không phải không quả quyết người, nhưng lần này dù sao cùng lúc trước ra tay với Triệu không khác biệt. Lúc ấy chỉ là cách xa xa bắn một tiễn, dưới mắt nếu là xảy ra chuyện, kia đao bổ củi bên trên thật đúng là muốn dính máu người. Ngắn ngủi trăm mét khoảng cách, giờ phút này cảm giác đến càng dài dằng dặc. Chỉ là lại dài đường cũng cuối cùng cũng có đi đến thời điểm. Cuối cùng, ép tới mặt đất hòn đá lộc lộc rung động xe ba gác đến kia cây bụi bên cạnh. Một mực căng cứng tâm thần hai người cơ hồ cùng một thời gian đem ánh mắt quay đầu sang, sau một khắc, kia cây bụi bên trong liền bỗng nhiên chui ra bốn đạo nhân ảnh, thẳng tắp ngăn tại phía trước. Cầm đầu là tên sắc mặt vàng như nến gầy gò nam tử, giờ phút này chính híp mắt dò xét Tô Minh hai người, trong tay còn cầm chôi dao găm trên dưới ném động. Ba người khác không có mở miệng, mà là thừa dịp hắn nói chuyện công phu phân đến hai bên, trong lúc mơ hồ muốn hình thành vây kín chi thế. Các ngươi muốn làm cái gì? Tô Minh trên mặt hiện lên một vòng bối rối, thân thể đều không tự chủ từ nay về sau lui nửa bước, tựa hồ bị một màn này dọa sợ. Cầm đầu nam tử cơ bắp đối với hắn bộ này biểu hiện hiển nhiên cực kỳ hài lòng, khóe miệng cũng không khỏi khơi gợi lên một vòng tiêu dung. Chương 106, ngang nhiên ra tay, 1/2, chương 106, ngang nhiên ra tay, 1/2, làm cái gì? Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng à? Tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi phát bút tiền của phi nghĩa. Thức thời liền đem thứ đáng giá đều lưu lại, đại gia ta hôm nay tâm tình tốt, có thể đại khai sát giới. Theo hắn lời này nói ra, còn lại ba người cũng đều riêng phần mình từ bên hông đem một thanh dao găm đem ra, trên mặt bộc lộ bộ mặt hung ác. Nghe được không, đem đáng tiền đều lấy ra. Dám phế một câu, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Còn thất thần làm gì? Không nghe thấy lão đại ta nói sao? Ba người riêng phần mình nghiêm nghị ổ khiển trách, đồng thời đều hướng trước bước ra một bước. Nhìn bộ dáng kia phảng phất sau một khắc liền muốn động thủ. Tô Minh sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tại mấy người trên thân vừa đi vừa về chuyển động một vòng sau, ngay cả hai chân cũng bắt đầu không ngừng run rẩy bắt đầu. Ta cho. Đừng động thủ, mọi người có chuyện hảo hảo nói. Tính ngươi thất thời. Nam tử cơ bắp cười hắc hắc, đi về phía trước tới. Yên tâm, đại gia ta nói lời giữ lời, chỉ cần trung thực đem thứ ở trên thân đều lưu lại, cam đoan các ngươi nhảy nhót tương bừng rời đi nơi này. Cái này, đây chính là ngươi nói. Tô Minh run rẩy mở miệng, theo sau một mặt sợ hãi nhìn về phía bên cạnh. Lớn, đại ca, nếu không ta liền đem đồ vật đều cho bọn hắn đi. Đi. Tô Đại Hải cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái chữ này. Ngươi chờ, ta hiện tại liền cho ngươi lấy. Cơ hồ tại tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hắn đông nhiên đưa tay mò vào trong lòng, lần nữa xuất ra lúc, trong tay đã nhiều một thanh bị mài đến sáng loáng đao bổ củi. Bởi vì xe ba gác đã bị coi chừng, dưới mắt muốn chính là trên thân hai người thứ đáng giá, bởi vậy nam tử cơ bắp đối với hắn động tác này cũng không quá nhiều phòng bị. Cho đến đao bổ củi xuất hiện, hắn hai mắt mới mở to bắt đầu, con người bắt đầu cấp tốc co vào. Nhưng không đợi hắn có càng nhiều phản ứng, kia đao bổ củi liền đã tới trước người, theo sát mà đến là chỗ cổ chuyển đến một trận ấm áp cảm giác. Chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại, Tô Đại Hải sắc mặt băng lãnh cầm đao bổ củi, trước đó bưng ốn lượn bộ phận hiển nhiên đã xâm nhập cổ của mình bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy lượng lớn máu tươi chính thuận lưỡi đao chảy cuộn. Chính mình giống như phải chết. Hắn thế nào dám? Đây là nam tử cơ bắp trong đầu hiện hiện cuối cùng nhất một cái ý niệm trong đầu, mà cũng cơ hồ tại cái này cùng một thời gian vừa bên trên có khác một đường tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thừa dịp Tô Đại Hải động thủ hấp dẫn chú ý thời điểm, Tô Minh cũng đông nhiên đem đã sớm chuẩn bị tốt đao bổ củi lấy ra, đột nhiên huy động xuống dưới chém trúng một cái cách mình gần nhất người. Lưỡi đao sắc bén thẳng vào cái cổ, mặc dù người kia tối hậu quan đầu có phản ứng, thân thể hướng bên cạnh tránh né một chút, nhưng tóm lại là chậm. Một đao kia tới đột nhiên, tình thế vừa chậm, căn bản tránh cũng không thể tránh. Đao bổ củi nhập cái cổ, máu tươi phun rót, có mấy giọt máu trâu thậm chí rơi xuống Tô Minh trên mặt, để hắn khỏe mắt đập mạnh không ngừng, tốc độ tim đập càng là tại lúc này kịch liệt kéo lên. Nói cho cùng, đây là Tô Minh lần thứ nhất chân chính giết người, vẫn là tại loại này gần như mặt thiết mặt khoảng cách dưới, trong lúc nhất thời cả người đều khẩn trương tới cực điểm. Nhưng hắn cũng rõ ràng, dưới mắt cũng không phải khẩn trương thời điểm. Chỉ cần có chút nhân tử, phía sau xui xẻo chỉ sợ sẽ là mình. Không do dự, hắn đột nhiên đem đao bổ củi rút ra, bước ra tiến lên liền hướng phía người thứ ba vọt tới. Mà tại bên cạnh, Tô Đại Hải động tác so với hắn còn nhanh hơn mấy phần. Đột nhiên một cước đem hai mắt tan rã gầy gò nam tử đã bay sau, hắn lập tức ba chân bốn cẳng vọt tới còn tại ngây người cuối cùng nhất một người trước người. Không có hoa bên trong hồ trạm canh gác võ công chiêu thức, dù sao hắn cũng sẽ không. Có chỉ là một thanh mang theo cự lực, từ trên cao đi xuống vào đầu bổ tới đao bổ củi. Đến trình độ này, dù là người kia phản ứng chậm nữa cũng trở về qua nhìn xem, sắc mặt kinh biến đồng thời trong mắt cũng nổi lên vẻ tàn nhẫn. Mặc dù không nghĩ tới hai người trước mắt lại là kẻ tàn nhẫn, không chỉ có dám phản kháng còn giết bọn hắn hai người. Nhưng hắn cũng không phải lần đầu làm loại chuyện này, trên tay cũng là mang người mệnh, đương nhiên sẽ không như thế tùy tiện bị hù dọa. Hắn khẽ cắn môi liền giơ lên trong tay dao găm, nghiêng người hiện lên đao bổ củi chém vào đồng thời trực tiếp hướng Tô Đại Hải phần bụng đâm tới. Chỉ là kết quả hiển nhiên có chút vượt quá dự liệu của hắn. So chôi này đao bổ củi tới trước lại là người sau một cước. Chỉ nghe lộng xoạt một tiếng vang dọn, theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, người kia toàn bộ thân thể liền như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại mấy mét có hơn trên mặt đất. Trong miệng máu tươi cuồn phún đồng thời, trong tay dao găm cũng rời tay bay ra. Thừa dịp này, Tô Đại Hải lần nữa lấn người tiến lên, trong tay đao bổ củi lại một lần rơi xuống. Mà tại một bên khác, Tô Minh cùng người thứ ba cũng đấu ở cùng nhau. Mặc dù hắn không có nhà mình đại ca như vậy tốt khí lực, không cách nào bằng vào tuyệt đối lực lượng ưu thế nghiền ép đối phương, nhưng tốt xấu đánh như thế lâu săn, lại nghiên cứu qua chín đường đao bổ củi, cùng đối phương bước một vứt lực lượng vẫn phải có. Đao bổ củi chém thẳng vào mặt. Mắt thấy người kia liền muốn dùng dao găm đó nữa, Tô Minh cổ tay lại đột nhiên bỗng nhiên lật một cái, đao bổ củi thuận thế chìm xuống, sát đối phương cánh tay xẹt qua đồng thời mang ra một đường vết máu. Người kia bị đau, trong tay dao găm suýt nữa tuột tay. Tô Minh nắm lấy cơ hội, chân trái hướng về phía trước bước ra nửa bước, thân thể trọng tâm đè thấp, vai phải bỗng nhiên hướng phía đối phương ngực đánh tới. Theo rên lên một tiếng, người kia liền lảo đảo lùi lại mấy bước, trong mắt cũng đi theo lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Hiển nhiên là không nghĩ tới thế mà lại tại cái này lúc trước nhìn xem còn nhát như chuột tiểu tử trong tay ăn thiệt thòi. Nhưng Tô Minh đương nhiên sẽ không cùng giải thích thả cái gì. Đuổi sát tiến lên, đao bổ củi cầm ngược, từ thấp tới cao nghiêng vậy mà ra. Một đao kia góc độ xảo trá, vừa nhanh vừa độc, người kia vừa ổn định thân hình, căn bản không kịp làm ra hoàn chỉnh đón đỡ động tác, chỉ có thể miễn cưỡng lướn mèo thân thể tránh né. Né tránh, nhưng lại không hoàn toàn né tránh. Đao bổ củi lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt phá vỡ ba sườn của hắn, mặc dù có áo đông tồn tại vết thương cũng không tính sâu, nhưng tràn ra đỏ thắm máu tươi vẫn là trong nháy mắt liền đem phá vỡ trong quần áo rọ rỉ ra bông đỏ, nhìn qua có chút thê thảm. Kịch liệt đau nhức người kia không khỏi hét thảm một tiếng, lại thêm vừa hay nhìn thấy Tô Đại Hải giải quyết một gã đồng bạn khác, trong mắt vốn kinh sợ lệ khí cũng tại lúc này hóa thành khủng hoảng. Chỉ còn hắn một cái. Nhìn xem kia như là giống như cột điện cao lớn, đao bổ củi còn xa suốt hiến máu Tô Đại Hải chậm rãi đi tới phía cạnh, người kia trong lúc nhất thời ngay cả hai chân cũng bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, trong lòng càng là đã tuôn ra vô tận hối hận. Bất quá, hắn hối hận cũng không phải là lại tới đây, dù sao đây chính là bọn họ dựa vào sinh tồn thủ đoạn. Chân chính làm hắn hối hận chính là tại sao ngay từ đầu không có động thủ. Như thế nói lấy 4 cặp 2, thế nào cũng không thể là dưới mắt loại cục diện này. Thì trách Trương lão tứ tên ngu xuẩn kia, nhất định phải nói chút không có ý nghĩa nói nhảm, trực tiếp đem người giết, vật kia còn không đều là bọn hắn. Cái gì gần đây trong thành quan binh quá nhiều, không thể náo ra động tĩnh lớn. Bọn hắn chuyên môn theo tới cái này rừng núi hoang vắng mới động thủ, ai sẽ biết rõ. Đáng đời hắn cái thứ nhất chết. Chương 107, đến thêm tiền, 1/2, chương 107, đến thêm tiền, 1/2, người kia trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, thân hình cũng tại lúc này không ngừng từ nay về sau thối lui. 4 cặp 2 bị phản sát 3 cái, hắn cũng không cảm thấy mình có thể là hai người kia đối thủ. Từ tình huống vừa rồi liền có thể đã nhìn ra, lần này rõ ràng đụng phải tấm sắt, đối phương hoàn toàn không phải dĩ vãng gặp phải những cái kia hèn nhát có thể so sánh. Mới cùng hắn giao thủ tiểu tử kia còn dễ nói, mặc dù tổn âm nước chút, cứ thế với hắn vừa lên đến liền liên tiếp ăn 2 cái thua thiệt, nhưng thật muốn gặp sinh tử nói hắn cảm thấy mình vẫn có thể đối phó. Nhưng này cái tráng hắn lại khác biệt. Lão đại của mình bị một cước đạp bay xa mấy mét thời điểm hắn nhưng là nhìn tận mắt, đều khỏi cần phải nói phương diện, chỉ là cái này một nhóm người lực đạo liền để hắn cảm thấy khó mà địch nổi. Thật muốn cùng hắn đối đầu, chính là không có trôi này đao bổ tuổi chính mình cũng sợ không phải đối thủ. Dưới mắt loại tình huống này, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đường chạy. Đồ vật mê người là một chuyện dựa theo lão đại trước đó ý kiến, trên người hai người này tối thiểu có 100 lượng trở lên bạc, đem tới tay đều đủ hắn nửa sau lời dùng. Nhưng cũng phải có cái kia mệnh mới được. Coi như các ngươi lợi hại, chỉ là lao tử nhớ kỹ các ngươi, đều chờ đó cho ta, sớm tối. Bạc tại dưới bản sa mặt. Người kia vừa bày ra đi đường tư thế, ngoan thoại đều mới phóng tới một nửa, lại nghe Tô Minh thanh âm đột nhiên truyền ra. Lời này vừa ra, đừng nói là tên nam tử kia, liền ngay cả bên trên Tô Đại Hải cũng không khỏi sửng sốt một chút, nghi ngờ đem ánh mắt đầu tới. Người sau lại không để ý những này, chỉ lầm lũi tiếp tục nói: "Ngươi muốn chạy, chúng ta ngăn không được ngươi, nhưng cũng không muốn sau này đều bị người nhớ thương. Ngươi đơn giản chính là cầu tài mà thôi. Ba người này mặc dù là chết trên tay chúng ta, nhưng chúng ta đều chỉ là vì bản bệnh, nếu không phải bất đắc dĩ, chúng ta cũng không muốn giết người. Dưới bản xa có 190 lượng bạc, đều là ta hôm nay bán sâm rừng già đổi lấy. Ngươi từ bên trong cầm 20 lượng đi, chuyện này hôm nay liền làm chưa từng xảy ra, ra sao?" Hắn lời nói này nói cực kỳ chăm chú, thậm chí vì để cho đối phương nhìn thấy thành ý của mình, còn chủ động từ nay về sau rút lui một bước. Còn như tên nam tử kia, khi nghe đến 192 thời điểm con mắt rõ ràng sáng lên một cái, bước chân cũng vô ý thức dừng lại. Tiểu tử này, sợ. Hắn nghi ngờ đánh giá Tô Minh, thấy đối phương trong mắt xác thực mang theo vẻ lo lắng vừa bên trên Tô Đại Hải, cũng không có lập tức tiến lên ý tứ. Đây là sợ mình chạy sau này trả thù, cho nên nghĩ hao tài tiêu thai. Hắn bản năng cảm thấy có chút hoang đường, nhưng suy nghĩ cẩn thận tựa hồ lại có chút đạo lý. Chủ yếu vẫn là kia bạc quá mê người. 192. Mặc dù xuất phát trước liền biết mục tiêu lần này là hai đầu dê béo, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có như thế bạc hơn. Nói câu khó nghe, hắn cả một đời đều chưa thấy qua như thế nhiều tiền. Dù là đối phương nói chỉ điểm 20 lượng cho hắn, nhưng cũng vẫn như cũng là cái thiên văn sổ tự. Phải biết, cho dù lần này không có ra cái gì ngoài ý muốn, thành công đem kia 190 lượng bạc đều cầm xuống tới, có thể chia tay trong tay hắn chỉ sợ cũng liền như thế nhiều. Nghĩ đến chỗ này ở giữa, lòng của người nọ nghĩ không khỏi hoạt phiếm bắt đầu, mặc dù trong lòng ẩn ẩn cảm thấy trong này chỉ sợ có cái gì nguy hiểm, nhưng ở bạc dụ hoặc dưới, hắn vẫn là ngừng lại đi đường ý nghĩ, khẽ cắn môi nhìn về phía Tô Minh. Không được, mấy cái này đều là ta tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ. ngươi cho rằng 20 lượng liền đủ mua mạng của bọn hắn sao? Cho nên, ngươi vẫn là phải cho bọn hắn báo thủ. Tô Minh ánh mắt híp lại, trong đó lo lắng trong nháy mắt chuyển hóa thành lạnh lạnh, thấy người kia nhắm mắt, đội vàng lại mở miệng nói: "Thù ta có thể không báo, nhưng là đến thêm tiền, ta muốn 30 lượng." Cái này, Tô Minh trong mắt lệ khí lại cởi xuống dưới, mắt lộ ra vẻ do dự, chọn vẹn qua thật lâu sau, lúc này mới như là đã quyết định cái gì quyết tâm giống như nhẹ gật đầu, cắn răng mở miệng nói: "Được, 30 lượng liền 30 lượng. Bạc chính ngươi cầm, hôm nay việc này liền làm chưa từng xảy ra, bất quá." Hắn đang muốn lại nói chút cái gì, hai mắt lại bỗng nhiên mở to, nhìn xem người kia hậu phương lộ ra một bộ vẻ hoảng sợ. "Cẩn thận." Một tiếng đột nhiên xuất hiện hét lớn vang vọng trong rừng. Người kia sửng sốt một chút, chợt bản năng quay đầu từ nay về sau nhìn lại, đã thấy hốn đen trong rừng trên đường nhỏ cái gì đều không có. Đang lúc trong lòng của hắn sinh ra nghi hoặc thời khắc, lại nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, đột nhiên liền đem đầu chuyển trở về, nhưng đã chậm. Tô Minh đã thừa lúc này mò tới hắn phụ cận. Thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, hắn chỉ có thể nhìn thấy một thanh nhuộm đỏ đao bổ tủi ở trước mắt cấp tốc phóng đại, rồi sau đó rơi vào mình chỗ cổ. Phốc thử, máu tươi văng khắp nơi. Một cố ý lạnh sen lẫn dòng nước gấm đặc thù cảm giác đánh tới, chỉ là cũng chỉ kéo dài một cái chớp mắt, người kia con ngươi liền cấp tốc tăng dã, cả người cũng tại đao bổ tủi lực đạo xuống dưới mềm nhũn hướng phía một bên ngã xuống. Tô Minh thở sâu, đem đao bổ tủi rút ra, cảm thụ được cuồng loạn không chỉ trái tim lùi lại hai bước sau, lúc này mới đặt mông ngồi trên đất. Kết thúc. Sắc mặt của hắn khôi phục dĩ vãng đồng dạng bình tĩnh, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng từ nhỏ bé tay run rẩy chỉ cũng không đều hô hấp liền có thể nhìn ra nội tâm rung chuyển. Tiểu đệ, Tô Đại Hải cũng tại lúc này đi tới, nhìn một chút kia đã triệt để không có hô hấp cuối cùng nhất một người sau, đi theo nhẹ nhàng thở ra. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn đem bạc cho hắn đâu. Ta chỉ là sợ hắn thật chạy mà thôi. Mặc dù trái tim đã tại đập mạnh, kéo theo lấy huyết dịch trong thân thể phi nước đại, nhưng Tô Minh vẫn là lắc đầu giải thích một câu. Loại sự tình này hắn khẳng định là làm không được. Đừng nói trước 232 đã không phải là cái số lượng nhỏ, chỉ là thả hổ về rừng điểm này hắn thì quyết không thể dễ dàng tha thứ. Sở dĩ muốn cùng đối phương nói nhảm, nói trắng ra là chính là vì giảm xuống lòng cảnh giác, thuận tiện hắn cuối cùng nhất một câu kia dương đông kích tây. Mặc dù trực tiếp động thủ cũng được, nhưng một phương diện lo lắng đối phương chó cùng rất dậu, một phương diện khác cũng là sợ hai người mình không chạy nổi đối phương. Dù sao hắn cùng đại ca đều đi một ngày, thể lực bên trên tổn thất quá lớn. Vạn nhất thật cho hắn chạy, không chừng biết lưu lại cái gì mầm tai họa. Lý do an toàn vẫn là dùng điểm lưu kế. Chiến tranh không ngại dối lửa, chỉ có thể nói đối phương quá đơn thuần, đến loại này sinh tử chém giết thời điểm thế mà thật đúng là nhớ bạc. Đơn giản giải thích hai câu, Tô Đại Hải cũng rất nhanh hiểu được, không khỏi đối hắn giơ ngón tay cái lên. Vẫn là tiểu đệ ngươi cân nhắc chủ đáo. Những mối họa này quyết không thể giữ lại, nếu là thật cho hắn chạy, không chừng thời điểm nào liền sẽ đến báo thủ chúng ta đấy. Muốn đổi làm trước kia, Tô Đại Hải có lẽ sẽ không quá để ý, nhưng trải qua Triệu Công một chuyện sau, hắn liền biết rõ loại này hậu hoạn kinh khủng. Ra tay với mình cũng không sợ, vạn nhất sau này tìm tới tiểu đệ thậm chí tiểu viên hai mẹ con, dù là chỉ có một phần bạn khả năng, cũng là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Loại này đồng lão nhị, nhưng cái gì chuyện đều làm được. Chương 108, về nhà, 1/2, chương 108, về nhà, 1/2, Tô Minh giờ phút này chỉ cảm thấy cầm đao bổ tủi tay vẫn tại khẽ run. Mặc dù hắn giết người xong sau này cũng không có cảm giác được cái gì hối hận, buồn nôn loại hình cảm xúc, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất giết người, muốn nói lập tức liền có thể bình phục lại nỗi lòng đến, cũng là không thể nào. Tô Đại Hải gặp đây, tiến lên vô vô bờ vai của hắn. "Được, tiểu đệ, ngươi nghỉ ngơi trước, chuyện còn lại đại ca đến xử lý." Tô Đại Hải nói, liền muốn tiến lên đem mấy cô thi thể đều kéo tới phía sau trong rừng đi. Mặc dù nói là bọn này đồng lão nhị tiếp đạo trước đây, có thể giết người dù sao cũng là đại sự, nếu để cho người trông thấy thi thể, tra được bọn hắn trên đầu, rước lấy phiền phức sẽ không tốt. Tô Minh gặp này cũng đi theo đứng lên. Tô Đại Hải nhìn hắn một cái, cũng không có nhiều lời. Huynh đệ hai người trầm mặc đem thi thể kéo tới trong rừng, cũng không có vùi lấp, chỉ đơn giản dùng làng lá đem nó che lại, bảo đảm trong thời gian ngắn sẽ không bị người phát hiện. Đầu năm nay, khắp nơi đều là chó hoang cùng đói tức giận trong núi dã thú, nhiều nhất đến buổi sáng ngày mai, cái này mấy cô thi thể liền sẽ bị ăn đến sạch sẽ. Trở lại xe ba gác bên cạnh, Tô Đại Hải lại sắp hiện ra trận vết tích xử lý một phen sau, liền trực tiếp muốn lôi kéo xe đi trong thôn tiến đến. "Chờ một chút, đại ca." Tô Minh vội vàng gọi hắn lại. Tô Đại Hải nghi ngờ quay đầu lại, "Thế nào tiểu đệ?" Tô Minh cười khổ giơ tay lên ra hiệu một chút, "Chính chúng ta trên thân cũng phải xử lý một chút, không phải trở về tẩu tử cùng tiểu viên biết lo lắng." Nghe Tô Minh nói như vậy, Tô Đại Hải lúc này mới kịp phản ứng. "A, cũng thế, nhìn ta đều quên." Tô Đại Hải cười một tiếng. Theo sau, Tô Minh xuất ra túi nước, hai người lẫn nhau dùng nước rửa một chút tay, lại dùng tuyết trà sát trên người vết máu, bảo đảm sẽ không bị người tùy tiện đã nhìn ra, lúc này mới một chiếc một sau đẩy xe ba gác hướng trong thôn đi đến. Chờ bọn hắn đi đến thạch đầu thôn thời điểm, đã là nửa đêm. Toàn bộ thôn đều lộ ra đen ngòm, chỉ có Tô gia tiểu viện phương hướng, còn có thể nhìn thấy một điểm yếu ớt ánh sáng. Nhìn thấy cái này ánh sáng, Tô Đại Hải lập tức mừng rỡ bắt đầu, "Tiểu đệ, đến nhà, ta nhưng lấy bông lòng ngừng lại." Tô Đại Hải một mặt nhẹ nhõm quay đầu nói với Tô Minh, "Hôm nay dù sao cũng là giết người, hắn trở về dọc theo con đường này trong lòng đều thấp thỏm vô cùng, thẳng đến trông thấy nhà, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhàng thở ra." "Ừm." Tô Minh nhẹ gật đầu. Thế nhưng là tại Tô Đại Hải xoay người sang chỗ khác không có chú ý tới thời điểm, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia nghiêm trọng. hôm nay bọn này Đổng lão nhị biết rõ bọn hắn mới vừa ở trong thành phát một phen phát tài, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết khẳng định không có như vậy đơn giản. Đám người này chỉ sợ là bị người gọi tới. Còn như gọi bọn họ tới người là ai, Tô Minh còn không xác định, nhưng đáng giá nhất hoài nghi chính là hắn cuối cùng nhất đến hỏi nhà kia tiệm thuốc. Trước đó tại hắn lúc rời đi, kia Bách Thảo Đường trưởng Quý một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn, mà lại lúc trước hắn cũng không có để đại ca nhìn chằm chằm nhà này tiệm thuốc, chỉ sợ là hắn vừa mới rời đi, đối phương đã nhìn chằm chằm hắn. Về sau gặp hắn lại tại trong thành mua không ít thứ, xác định hắn đã đem gốc kia trăm năm sâm núi xuất thủ, này mới khiến mấy cái này Đổng lão nhị đến cướp đường. Là cái thai hoàng ầm a. Tô Minh ở trong lòng âm thầm tự nói, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Tên ngốc này chỉ sợ không biết cái này sao tùy tiện buông tha bọn hắn. Bất quá, mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng Tô Minh cũng không cảm thấy sợ hãi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tên chó chết này nếu là còn dám rôi móng vuốt, vậy mình liền cho hắn chặt. Nghĩ tới đây, Tô Minh thu hồi trong lòng kia một tia lo lắng âm thầm, lần nữa khôi phục trước đó bình tĩnh. Về đến nhà, chỉ gặp tẩu tử Lâm Xuân Hà đang đứng tại trong tiểu viện nhìn quanh, vừa thấy được dơ bó đuốc đẩy xe ba gác đi tới hai người, trên mặt của nàng lập tức liền nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Thế nào như thế lâu mới trở về? Làm hại ta cùng tiểu viên lo lắng một đêm, trên đường không có ra cái gì chuyện a? Lâm Xuân Hà ân cần đi tới. Tô Đại Hải vừa định vỗ bộ ngực nói không có cái gì, kết quả Lâm Xuân Hà trực tiếp vượt qua hắn, ân cần vòng quanh Tô Minh nhìn một vòng, gặp hắn không có chuyện gì, mới yên tâm. Không có việc gì liền tốt. Gặp đây, Tô Minh không khỏi lúng túng gãi đầu một cái. Tô Đại Hải thì là ở một bên vội ho một tiếng, Xuân Hà, ngươi thế nào đều không quan tâm ta. Nhìn thấy Tô Đại Hải bộ dáng này, Lâm Xuân Hà cười khúc khích. Ngươi cái này da dày thịt béo, ta đâu còn dùng lo lắng ngươi. Mặc dù nói là như thế nói, nhưng Lâm Xuân Hà vẫn là quan tâm giúp Tô Đại Hải cùng một chỗ đem trên xe ba gác đồ vật chuyển xuống tới. Lúc này, trong phòng đã ngủ Tô Tiểu Viên có lẽ là nghe được thanh âm, bận bịu bọc lấy áo tử dò xét lấy đầu hướng cổng nhìn tới. Thấy là cha cùng Nhị Thúc, nàng lập tức kinh hỉ bắt đầu, "Cha, Nhị Thúc, các ngươi trở về." Tô Tiểu Viên ngạc nhiên hướng ngoài cửa chạy tới, Tô Đại Hải bận bịu một tay lấy nàng bế lên, cười hắc hắc nói, "Tiểu Viên, có muốn hay không cha a?" Tô Đại Hải đem cằm cọ lấy Tô Tiểu Viên khuôn mặt nhỏ nhắn, chọc cho nàng kéo kẹt cười không ngừng. "Nghĩ cha, nhưng ta càng muốn Nhị Thúc." Nghe nói như thế, Tô Minh ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh. "Ồ, Tiểu Viên, vậy ta cùng cha ngươi càng muốn ai?" Tô Minh một mặt ý cười nhìn xem Tô Tiểu Viên mở miệng hỏi. Tô Tiểu Viên ngẩng đầu nghĩ nghĩ, theo sau giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, mở miệng nói ra, "Ta càng muốn Nhị Thúc." "Ồ, tại sao?" Tô Đại Hải cùng Tô Minh cũng không có bởi vì Tô Tiểu Viên câu nói này mà suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là một mặt tò mò nhìn nàng hỏi. Tô Tiểu Viên lần này không do dự, quả quyết nói ra, "Bởi vì Nhị Thúc nói đi cũng phải nói lại, phải cho ta đái băng mức quả." Ba người này đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau đều cười lên ha ha. "Tốt, ngươi cái này chú mèo ham ăn, còn tưởng rằng ngươi là nghĩ Nhị Thúc nữa nha, thì ra ngươi nghĩ chính là băng đường hồ lô à." Tô Minh vuốt vuốt Tô Tiểu Viên đầu, theo sau giống như là ảo thuật đồng dạng từ trong tay áo móc ra hắn cho Tô Tiểu Viên mua mức quả. "Hoa, mức quả?" Tô Tiểu Viên vừa nhìn thấy mức quả, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Đối với Thạch Đầu thôn Hải Tử tới nói, mức quả loại vật này, ngay cả ăn Tết đều không kịp ăn một lần, chớ nói chi là hiện tại. Chỉ là cứ việc thèm ăn nước bọt đều muốn chảy xuống. Nhưng Tô Tiểu Viên cũng không có lập tức đi lấy mức quả, mà là trông mong nhìn một chút mẹ ruột của mình. "Ăn đi ăn đi." Lâm Xuân Hà sờ lên Tô Tiểu Viên đầu. Đạt được nàng cho phép, Tô Tiểu Viên lúc này mới vội tiếp qua Tô Minh trong tay mức quả. Vừa thương một ngụm, Tô Tiểu Viên liền lập tức hai mắt tỏa sáng, "Và rất ngọt. Mẫu thân, ngươi cũng ăn." Tô Tiểu Viên bận bịu đem mức quả đưa cho Lâm Xuân Hà. Nhìn thấy Tô Tiểu Viên như thế hiểu chuyện, Lâm Xuân Hà cũng không nhịn được có chút vui mừng, nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái. "Tiểu Viên ngươi ăn đi, nương không ăn cái này." Lâm Xuân Hà tự nhiên cũng nghĩ đến một chút, hồi ức một chút mức quả là cái gì hương vị, nhưng loại vật này mấy năm đều ăn không được một lần, nàng tự nhiên là quan trọng lấy Tô Tiểu Viên. Chương 109, vợ chồng lời nói trong đêm, 1/2, chương 109, vợ chồng lời nói trong đêm, 1/2, nhìn thấy đại tẩu bộ dáng này, Tô Minh khẽ cười một tiếng, theo sau từ trên xe ba gác xuất ra một cái giấy dầu gói kỹ đồ vật. "Đại tẩu, ngươi cũng nếm một chút đi." Theo Tô Minh mở ra giấy dầu, bên trong rõ ràng là mấy chi mức quả. "Cái này, các ngươi thế nào mua như thế nhiều?" Lâm Xuân Hà xem xét kia giấy dầu bên trong bao lấy mấy chi mức quả, không khỏi hơi kinh ngạc. Theo sau nàng lại có chút oán trách nhìn Tô Đại Hải, hiển nhiên là trách cứ hắn thế nào không nhìn điểm Tô Minh, để hắn mua như thế nhiều. "Hắc hắc," Tô Đại Hải gãi đầu, theo sau mở miệng nói ra, "Xuân Hà, tiểu đệ nói để ta đều nếm một chút cái này mức quả là cái gì hương vị, ta liền từ lấy hắn mua." Nghe nói như thế, Lâm Xuân Hà không khỏi vui mừng nhìn một chút Tô Minh, nhà mình cái này tiểu đệ trải qua mấy ngày nay thật cải biến rất nhiều. Chỉ là vui mừng thì vui mừng, nàng vẫn là hung hăng bấm một cái Tô Đại Hải bên hông thịt. "Ngươi cái này phá sản, một chuỗi mức quả liền muốn 10 văn tiền, tiểu đệ muốn ăn ngươi để hắn mua một chuỗi là được rồi, thế nào để hắn mua như thế nhiều?" Tô Đại Hải lập tức đau đến nghe răng trợn mắt, muốn nói điểm giải thích nói còn nói không ra. Một bên Tô Minh thấy cảnh này chỉ cảm thấy buồn cười, theo sau hắn vội vàng nói, "Đại tẩu, ngươi yên tâm, nhà chúng ta sau này không thiếu tiền, cái này mức quả chúng ta muốn ăn liền ăn." Nói, hắn liền lấy ra một chi đưa cho Lâm Xuân Hà. "Không thiếu tiền?" Lâm Xuân Hà nghi hoặc tiếp nhận mức quả, nháy mắt nhìn xem Tô Đại Hải cùng Tô Minh hai người. Tô Đại Hải ho khan một tiếng, theo sau thấp giọng nói, "Trước tiên đem đồ vật mang vào, đến lúc đó lại nói cho ngươi. Lâm Xuân Hà gặp đây, cũng thu hồi vẻ mặt nhẹ nhõm, nhưng vẫn là nhịn không được cắn một cái mức quả. Cái này một thưởng, nàng lập tức ngay cả lông mày cũng bay. Rất ngọt. Một bên Tô Tiểu Viên nhìn thấy nhà mình mẫu thân bộ dáng này, lúc này bắt đầu cười ngọt ngào. Mẫu thân, ngọt không ngọt ta? Lâm Xuân Hà dùng sức nhẹ gật đầu, ngọt, thật ngọt. Nói, nàng nhìn một chút đang tại đem trên xe ba gác đồ vật chuyển vào trong phòng huynh đệ hai người, trong lòng không khỏi cảm thán. Đúng vậy a, thật ngọt a. Cái gì? 200 lượng bạc. Đem trên xe ba gác đồ vật chuyển về trong phòng, đơn giản ăn một bữa cơm về sau, đã sớm mệt mỏi thoát lực Tô Minh liền trở về phòng bên trong ngủ. Nhưng Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà cặp vợ chồng vẫn còn không ngủ, làm Tô Đại Hải đem trong dương bạc đưa cho Lâm Xuân Hà nhìn sau này, Lâm Xuân Hà kém chút cả kinh nhảy dựng lên. Chỉ là vừa kêu lên sợ hãi, Lâm Xuân Hà liền vội vàng bị miệng lại, may mắn nàng thanh âm không lớn, một tiếng này ngay cả Tô Tiểu Viên đều không có đánh thức. Theo sau nàng mới không dám tin nhìn về phía Tô Đại Hải, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Đại Hải, ngươi cho ta nói thật, các ngươi tiền này là đứng đắn phương pháp tới a? Các ngươi nhưng chớ có đi làm kia mất đầu nghề. Nhìn thấy Lâm Xuân Hà bộ này lơm lớm lo sợ bộ dáng, Tô Đại Hải vội vàng vỗ vỗ ngực. Kia sao có thể a? Cái này 200 lượng bạc chính là tiểu đệ bán cây kia sâm rừng giả kiếm. Cây kia sâm núi có thể bán 200 lượng bạc. Lâm Xuân Hà nuốt một ngụm nước bọt, nàng mặc dù biết sâm rừng giả rất đáng tiền, thế nhưng không nghĩ tới có thể như thế đáng tiền. 200 lượng bạc a, nàng đời này đều chưa thấy qua như thế nhiều tiền. Tô Đại Hải nhẹ gật đầu, theo sau mới một mặt cảm thán mở miệng nói ra. Tiểu đệ thật cùng trước kia khác biệt, hắn cái này thay đổi biến, chúng ta thời gian cũng đi theo tốt hơn đi lên. Có cái này 200 lượng bạc, sau này cuộc sống của chúng ta cũng không cần trôi qua căng thẳng chờ đầu xuân, lại đem nhà ta ba mẫu ruộng trở về, thời gian này không lại càng đến càng tốt sao? Nghe được Tô Đại Hải lời nói này, Lâm Xuân Hà nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, từ khi tiểu đệ bắt đầu cải biến sau này, cuộc sống của bọn hắn liền vượt qua càng tốt, từ ngay cả ngô đều ăn không nổi, đến bây giờ ngừng lại có thịt, còn lập tức nhiều nhanh 200 lượng bạc tích xúc, cái này đặt ở toàn bộ Thạch Đầu thôn, chỉ sợ cũng nội tình chính lưu vạn phúc nhà có như thế nhiều tiền. Bất quá, cứ việc cái này bạc hiện tại liền ôm ở Tô Đại Hải trong ngực, nhưng Lâm Xuân Hà vẫn là một mặt kiên định nói: "Tiền này là tiểu đệ, muốn thế nào dùng, kia nhỏ hơn đệ nói mới tính, Đại Hải, ngươi cũng đừng lên cái gì tâm tư." Nghe Lâm Xuân Hà nói như vậy, Tô Đại Hải bận bịu nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên không có cái gì tâm tư, nếu không phải Tô Minh nói hắn ngủ chết, sợ người khác trộm cũng không biết, Tô Đại Hải thậm chí cũng sẽ không đụng cái dương này. Nhìn thấy Tô Đại Hải bộ dáng này, Lâm Xuân Hà yên tâm. Mặc dù những năm gần đây Tô Minh làm không ít hôn chứng chuyện, nhưng trong nội tâm nàng vẫn là coi Tô Minh là thân đệ để nhìn, nàng cũng không muốn nhìn thấy hai người huynh đệ vì bạc làm trở mặt thành thù. Xác nhận Tô Đại Hải không có bởi vì cái này bạc lên cái gì tâm tư sau này, Lâm Xuân Hà khôi phục trước đó kinh hỉ bộ dáng, nhìn xem bạc liên thanh cảm thán nói: "Có như thế bạc hơn, sau này ai còn dám xem thường nhà ta tiểu đệ?" Lâm Xuân Hà vừa nói, một bên nhịn không được vào tay sờ lên trong dương bạc. Nghe được nàng lời này, Tô Đại Hải giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói: "Xuân Hà, ta nhìn hắn vừa ý kia Khương gia nha đầu, không bằng chúng ta liền mời cái bà mối đi giúp hắn đem thân nói." Nghe được Tô Đại Hải nói như vậy, Lâm Xuân Hà cũng không nhịn được có chút ý động, nhưng nghĩ nàng vẫn lắc đầu một cái. "Được rồi, ta nhìn tiểu đệ là cái có chủ kiến, hắn cùng kia Khương gia nha đầu sự tình, liền để chính hắn quyết định đi, chúng ta vẫn là chớ có nhiều chuyện." Tô Đại Hải nghĩ cũng cảm thấy là chuyện như vậy, liền cũng không có nói thêm nữa cái gì. Mà Lâm Xuân Hà lúc này lại nói ra: "Bất quá, đi làm mối không được, nhưng bây giờ trong nhà nhiều thứ, đưa chút đi qua cũng là nên." Càng chạy càng thân đi nghe nói như thế, Tô Đại Hải lúc này bắt đầu cười hắc hắc. "Cái này không cần ngươi mù quan tâm, tiểu đệ sớm chuẩn bị xong." Đêm nay, Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà trong phòng tiếng nói chuyện một mực tiếp tục đến nhanh bình minh mới nghỉ. Chỉ là Tô Minh cũng không biết rõ bọn hắn đến cùng nói cái gì, ngày thứ nhì chờ hắn mở mắt ra thời điểm, đã nhanh đến giữa trưa. Hôm qua chạy một chuyến huyện thành con giết người, dẫn đến hắn vô luận là thân thể vẫn là tâm lý đều mỏi mệt tới cực điểm. Chỉ là nghỉ ngơi một đêm, Tô Minh lại lần nữa cảm giác mình sống lại. Hôm nay không có ra mặt trời, trong không khí đều xen lẫn một tia hơi lạnh, Tô Minh nằm ở trên giường, trong lúc nhất thời căn bản không nghĩ tới giường. Thừa dịp nằm ý điểm ấy thời gian, Tô Minh mở ra hệ thống tình báo. Tình báo phẩm giai: màu trắng, lục sắc 1, ngươi biết không, một đầu cao tuổi lão hổ đang tại Hắc Vân Sơn phía tây kiếm ăn, nó đã đói bụng hơn 10 ngày, như lại tìm không đến đồ ăn, có lẽ sẽ không cách nào sống qua mùa đông này. 2, ngươi biết không, Hắc Vân Sơn mặt phía nam có một đầu lão hổ đang tại Tuần Sơn, nó là đuổi theo một con hoang đi tới nơi này. 3, ngươi biết không, một con đã mất đi bạn lữ vị hoang bay đến Đại Liêu thôn hạ du bãi sông cái khác trong bụi cây chờ thương thế tốt một chút sau này, nó sẽ ở trước tiên rời đi. Còn thưa tình báo số lượng: 3 chương 110, bị đuổi ra khỏi nhà Tô Minh, 1/2, chương 110, bị đuổi ra khỏi nhà Tô Minh, 1/2, nhìn thấy hôm nay đổi mới tình báo, Tô Minh không nguyên do hứng thú. Lần trước vị hoang thế mà còn có hậu tụ, hắn vốn đang coi là thừa cái này vị hoang sớm đã bị cái khác thợ săn đánh, không nghĩ tới thế mà còn sống. Tô Minh sợ lên cái cảm. Tuy nói hiện tại có gần 200 lượng bạc khoản tiền lớn bản thân, nhưng hảo hảo một đôi vị hoang liền nên có đôi có cặp mới lạ. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải mình thèm, mình chẳng qua là cảm thấy một cái khác vị hoang lẻ loi lưu quạng thực sự quá đáng thương đến mình nước mắt đều chảy xuống. Còn như tại sao nước mắt là từ khóe miệng chảy xuống, vậy ngươi đừng hỏi. Nghĩ đến mình dù sao cũng muốn đi một chuyến Đại Liêu thôn, cho Khương Vân Nhi đưa bổ huyết đồ vật, Tô Minh liền một cái lý ngư đã đến từ trên giường ngậy. Chờ hắn đi ra cửa đi, liền thấy Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà tất cả đứng lên, lúc này Tô Đại Hải lại tại cầm một cây gỗ tha cọ sát lấy, cũng không biết hắn đây là lại nghĩ tới cái gì mới ý tưởng. Cùng Tô Đại Hải lên tiếng chào, Tô Minh liền cất bước đi vào nhà. "Tiểu đệ, đi lên. Điểm tâm còn tại trong nồi nóng, ta cho ngươi bưng ra ăn." Lâm Xuân Hà vừa nhìn thấy Tô Minh rời giường, liền một mặt ý cười nói. Tô Minh nhẹ gật đầu, đơn giản rửa mặt một phen sau này, đi vào trước bàn liền thấy tẩu tử bưng ra điểm tâm. Nhìn thấy cái này điểm tâm, Tô Minh không khỏi hơi kinh ngạc. Hôm nay điểm tâm là một chén lớn hơi có chút đậm đặc cháo gạo trắng, chủ yếu nhất là còn có một con thịt vịt nướng vịt chân cùng mấy khối lớn béo gầy giao nhau thịt khô. Những vật này cùng cháo hoa trong nồi trưng mới vừa buổi sáng, giờ phút này đang phát ra nồng đậm mùi thơm. "Tẩu tử, hôm nay điểm tâm thế nào như thế phong phú?" Tô Minh có chút kinh ngạc nhìn ra phía ngoài đang tại bận rộn Lâm Xuân Hà. Đổi lại bình thường, nếu không phải mình yêu cầu, tẩu tử nhưng không nỡ dùng như thế nhiều thịt. Nghe được Tô Minh, Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà nhìn nhau, theo sau đều một mặt ý cười nói: "Ngươi hôm nay còn phải đi xa đường, đương nhiên phải ăn no chút." Tô Minh có chút không hiểu đấu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền thịt khô cùng thịt chân, rất nhanh liền đảo sạch sẽ một chén lớn đậm đặc cháo hoa. Nấc. Ăn xong sau này, Tô Minh đánh một ợ no nê, vỗ vỗ hơi có chút phồng lên bụng, trong lòng thỏa mãn vô cùng. So với trước đó uống tia thẻ cuống họng cháo nô, vẫn là loại ngày này kêu lên thời gian a. Nhìn thấy Tô Minh đã ăn xong, Tô Đại Hải cũng để tay xuống bên trong công việc, cất bước đi đến. "Tiểu đệ, ngươi đi theo ta." Tô Đại Hải thấp giọng nói với Tô Minh. Nhìn thấy hắn bộ này cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, Tô Minh lập tức liền đoán được là cái gì chuyện, hắn cũng không có hỏi nhiều, đem bắt buông xuống liền theo Tô Đại Hải đi vào nhà. Đi vào phòng trong góc tường, Tô Đại Hải đầu tiên là cẩn thận nhìn một vòng, lúc này mới ngồi xuống, khoát tay đem một khối tường gạch lấy xuống, lộ ra bên trong một cái nho nhỏ trống rỗng. "Tiểu đệ, kia bạc luôn luôn đặt ở trong phòng vẫn là không an toàn, ngươi cảm thấy thả nơi này ra sao?" Tô Minh nhìn xem cái này hốc tối nằm ở góc tường, người bình thường căn bản nghĩ không ra nơi này còn có thể bỏ đồ vật, mà lại đem tấm gạch để lên sau này, tấm gạch cùng mặt tường liền thành một khối, căn bản không giống như là có thể gỡ xuống tới bộ dáng. Xác định điểm này, Tô Minh nhẹ gật đầu, "Có thể, liền thả nơi này đi." Nhìn Tô Minh gật đầu, Tô Đại Hải lúc này mới thở dài một hơi, không uổng công hắn sáng sớm liền đem toàn bộ phòng đều chuyển lần, mới tìm được cái này vị trí tốt. Nhìn Tô Đại Hải đem giả bạc cái dương mang tới nhét vào hốc tối bên trong, hai người huynh đệ đều yên tâm. Vì phòng ngừa có người nhìn ra mánh khóe, Tô Đại Hải lại đem bày ở trong phòng tủi lửa chuyển đến bên này chặn tường gạch, kể từ đó, liền có thể được xưng tụng thiên ý vô phùng. Làm xong đây hết thảy, hai người vỗ tay đi ra bên trong. Vừa tới đi ra bên ngoài, Tô Minh liền thấy Lâm Xuân Hà đem một cái chứa đầy áp đương đương cái gùi dơ lên tới. "Đầu tử, ngươi đây là?" Tô Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Lâm Xuân Hà. Lâm Xuân Hà mỉm cười, mở miệng nói ra: "Tiểu đệ, ngươi hôm nay là muốn đi Đại Liêu thôn a? Đồ vật ta đều giúp ngươi thu thập xong, ngươi cái này lên đường đi." "A, đầu tử, ngươi thế nào biết rõ ta muốn đi Đại Liêu thôn?" Tô Minh một mặt ngoài ý muốn, hắn cái này cũng không có đề cập qua chuyện này a. Nhìn thấy hắn bộ này nghi ngờ bộ dáng, một bên Tô Đại Hải vô vô bờ vai của hắn. "Đi tiểu đệ, ngươi cho kia Khương gia nha đầu mua như vậy nhiều đồ vật, không sớm một chút đưa đi thế nào đi đâu? Tốt, đừng ở trong nhà chậm trễ, mau đi đi." Nghe được Tô Đại Hải lời này, Tô Minh không khỏi nở nụ cười khổ. Mặc dù hắn mua đồ thời điểm không có tránh đại ca, nhưng không nghĩ tới Tô Đại Hải thế mà đều đã nhìn ra. Mà hai người như thế tích cực nguyên nhân, Tô Minh tự nhiên cũng có thể nghĩ đến là vì cái gì. Nhẹ gật đầu, Tô Minh cũng không nhiều lời, vừa vặn tiện đường đem con kia vị hoàng thu. "Đại ca, ngươi đem ta cùng tiễn mang tới đi." "Tiểu đệ, ngươi đi Đại Liễu thôn mang cái gì cùng tiễn?" Tô Đại Hải đầu tiên là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, lập tức đông nhiên biến sắc. Tô Đại Hải trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, hắn coi là Tô Minh mang tiễn là bởi vì chuyện ngày hôm qua. Nhìn thấy hắn bộ này đông nhiên chuyển biến sắc mặt, Tô Minh sao có thể đoán không được hắn đang suy nghĩ cái gì, vì phòng ngừa mình đại ca suy nghĩ nhiều, Tô Minh vội vàng nói bổ sung: "Yên tâm đi đại ca, ta chính là muốn nhìn một chút trên đường có thể hay không đụng phải cái gì con mồi. Ta nhìn thời tiết này không được bao lâu khả năng lại muốn tuyết rơi, đến lúc đó đường núi đông lạnh lên, lại nghĩ lên núi nhưng là không còn như vậy dễ dàng." Nghe Tô Minh nói như vậy, Tô Đại Hải lúc này mới thở dài một hơi, gật gật đầu đem hắn cùng tiễn mang tới. Cầm lên cung tiễn, con tràn đầy mình chuẩn bị cho Khương Vân Nhi các loại thuốc bổ cùng hoa quả, cùng đại ca đại tẩu chuẩn bị bột mì thịt khô cái gùi, Tô Minh cất bước đi ra biệt tử. Đi ra mấy bước, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy chính một mặt ý cười nhìn xem mình rời đi đại ca đại tẩu. Nhìn xem bọn hắn một bộ thúc giục mình mau chóng rời đi bộ dáng, Tô Minh lắc đầu. "Nhà ai ca ca tẩu tẩu như thế vội vã đuổi đệ đệ đi a?" Chương 111, vị hoàng tới tay, 1/2, chương 111, vị hoàng tới tay, 1/2, chỉ là nhìn sắc trời một chút, Tô Minh vẫn là lựa chọn bước nhanh, mình còn muốn đi Đại Liêu thôn hạ du đánh vị hoàng, nhưng không có thời gian trên đường trì hoãn. Thời tiết nhất chuyển lạnh, trong thôn liền không nhìn thấy bao nhiêu người ở bên ngoài lắc lư, như thế giảm bớt Tô Minh cho người ta chào hỏi phiền não. Theo những ngày này cải thiện bữa ăn, Tô Minh rõ ràng cảm giác thể lực của mình cường hãn không ít, ngày xưa đi cảm thấy có chút dài dằng dặc tiến về Đại Liêu thôn con đường, đều trở nên không có như vậy khó đi. Chỉ dùng hơn một canh giờ, Tô Minh liền đi tới Đại Liêu thôn vị trí. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi đại lộ, mà là tại hướng cửa thôn phương hướng Liêu thụ vị trí sửa lại đường, thuận bài sông đi xuống. Đại Liêu thôn cái khác con suối nhỏ này theo mùa đông đến đã trở nên khô hạn, chỉ còn một đầu nho nhỏ dòng nước còn tại chảy xuôi, địa phương còn lại đều là mảng lớn khô cạn bãi sông. Tô Minh cất trình rất nhanh, không có quá nhiều thì liền đã đi tới hạ du. Đến nơi này sau này, Tô Minh trước quan sát một chút vị trí, theo sau liền đem cái gùi bông xuống, lấy ra cung tiễn. Làm xong đây hết thảy, hắn lúc này mới điều ra tình báo. Theo hắn sử dụng tình báo, rất nhanh một bức cảnh tượng hiện ở trước mắt. Chỉ xác khô khô bãi sông bên cạnh, một lùm trong bụi cỏ, một con mẩu lông có chút u ám bị hoang chính nuốt ở bên trong, nhắm mắt lại tựa hồ là đang đi ngủ. Nhìn thấy cái này khí tức vẻ bại rất nhiều bị hoang, Tô Minh tìm cái vị trí thích hợp, hóp lưng lại như mèo tới gần. Từ nơi này nhìn lại, Tô Minh rất nhanh liền thấy được đang tại trong bụi cỏ nhắm mắt nuốt bị hoang. Cơ hội tốt. Tô Minh đem cung tiễn lên dây cùng, nhắm ngay vị hoang vị trí. Đúng lúc này, nguyên bản nhắm mắt lại vị hoang giống như là phát giác được cái gì, mở mắt, bay nhảy cánh liền muốn bay đi. Chỉ bất quá cánh của nó lần trước liền bị Tô Minh cho bắn bị thương, mặc dù miễn cưỡng bay đến nơi này ở nút, nhưng thương thế cũng còn chưa tốt, giờ phút này bay nhảy hai lần, nhưng không có bay lên. Mà cùng lúc đó, hưu. Theo Tô Minh bung ra dây cùng, một mũi tên liền bắn tới. Lần này Tô Minh ngược lại là không có xảy ra ngoài ý muốn, một tiễn này trực tiếp bắn thủng vị hoang bay nhảy một cái cánh, đưa nó găm trên mặt đất. Nhìn thấy một tiễn này tinh chuẩn không sai lầm bắn trúng vị hoang cánh, Tô Minh lúc này chạy tới. Các các các. Vị hoang lúc này còn tại bay nhảy, Tô Minh một tay lấy vị hoang bắt lại. Cũng không biết là nhận mệnh vẫn là thế nào, cái này vị hoang đến Tô Minh trong tay, ngược lại là không bay nhảy cũng không gọi, chỉ là thỉnh thoảng dãy rủa một chút. Tô Minh đem mũi tên rút ra, cầm cánh căn vị trí, cứ như vậy xách trong tay. Làm xong đây hết thảy, Tô Minh lúc này mới vắt trên lưng cái sọt, hướng đại Liêu thôn Khương gia phương hướng đi đến. Mới vừa đi tới cửa thôn, Tô Minh liền thấy chính chắp tay sau lưng trong thôn đi dạo hai cái thúc. "Nha, Tô gia tiểu tử, ngươi đây là lại đến cho Khương gia nha đầu tặng đồ." Hai cái thúc vừa nhìn thấy Tô Minh, liền vội mở miệng chào hỏi. Nghe xong lời này, Tô Minh vội vàng mở miệng cười nói: "Ta đây là cho Khương thúc đưa chút thuốc bổ đến, lúc trước hắn giúp ta đại ca cùng ta không ít, ta tới biểu đạt một chút lòng biết ơn." Tô Minh tự nhiên biết không thể nói thẳng mình đây là cho Khương Vân Nhi tặng đồ, dù sao hắn không muốn thanh danh, Khương Vân Nhi còn muốn đâu. Hai cái thúc cười, cũng không có phản bác Tô Minh, chỉ là lại mở miệng nói ra: "Tô tiểu tử, lần trước cho ngươi đánh bạc kia, ngươi còn hài lòng?" Nghe nói như thế, Tô Minh nhẹ gật đầu: "Hai cái thúc tay nghề của ngươi rất tốt, vật kia ta rất hài lòng." Nghe được Tô Minh lời này, hai cái thúc cười đến càng vui vẻ hơn: "Tốt, hài lòng liền tốt, lần sau ngươi nếu là còn có đồ vật cần đánh, cứ việc tìm ta chính là." "Yên tâm, ngươi đừng nhìn ta già, cái này trẻ tuổi thì tay nghề đều còn ở đây." Nghe nói như thế, Tô Minh nhẹ gật đầu: "Đúng thế, hai cái thúc tay nghề thế nhưng là mười dặm tám hương đều nổi danh." "Ha ha ha." Hai cái thúc nghe nói như thế, lập tức cười đến càng thêm thoải mái: "Tốt, ngươi đi đi, ta không chỉ hoan ngươi." Hai cái thúc khoát tay áo, Tô Minh cũng không có nói thêm nữa, gật gật đầu liền rời đi. Hai cái thúc nhìn xem Tô Minh rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Khương gia lão tiểu tử này thật đúng là nhặt được cái đại tiện nghi, nếu không phải ta không có nữ nhi, ta đều phải vội vàng tới cửa kết thân. Tô Minh cũng không biết rõ hai cái thúc ý nghĩ, hắn rất nhanh liền đi tới Khương gia cửa sân trước. Gõ gõ, Tô Minh tiến lên gõ hai tiếng. Không có quá nhiều lúc, liền nghe đến trong phòng truyền đến tiếng bước chân, theo hậu viện cửa mở ra một tia khe cửa. "Ai vậy?" Bên trong truyền đến Khương Vân Nhi hơi có chút thanh âm kiếp được. Thấy được nàng bộ này thận trọng bộ dáng, Tô Minh lập tức chơi tâm nổi lên, đem vị hoang nâng lên trước mặt tiến tới trước cửa, theo sau dùng đường ít bịt ngữ khí nói: "Ngươi đoán xem ta là ai?" Khương Vân Nhi đầu tiên là giật nảy mình, theo sau kịp phản ứng, mở ra đại môn. "Đáng ghét." Khương Vân Nhi gương mặt phím hồng, dịu dàng nói. Tô Minh nghe vậy, cười hắc hắc. "Khụ khụ, ai tới a?" Đúng lúc này, trong nội viện truyền đến Khương Hoài Nghĩa thanh âm. Nghe được Khương Hoài Nghĩa thanh âm, Tô Minh lập tức chính kinh rất nhiều. "Khương thúc, ta đại ca để cho ta tới nhìn xem ngươi." Nghe xong tới là Tô Minh, nguyên bản muốn đi ra tới Khương Hoài Nghĩa thu lại chân. "Ngươi tiểu tử túi này, mỗi lần tới đều trêu đùa nhà ta Vân Nhi, vào đi." "Được." Đạt được Khương Hoài Nghĩa cho phép, Tô Minh lúc này mới hướng trong nội viện đi tới. Tiến đến trước, hắn còn nhìn Khương Vân Nhi một chút. Nhìn thấy ánh mắt của hắn hướng mình xem ra, Khương Vân Nhi lập tức đỏ mặt lấy cúi đầu. Chương 112, ngượng ngùng Khương Vân Nhi, 1/2, chương 112, ngượng ngùng Khương Vân Nhi, 1/2, thấy được nàng bộ này ngượng ngùng bộ dáng, Tô Minh trong lúc nhất thời cảm giác đến có chút mắt long long. Chú ý tới Tô Minh còn tại nhìn xem mình, Khương Vân Nhi không khỏi gắt giọng: "Ngươi, ngươi thế nào nhìn chằm chằm vào ta nhìn?" Nghe nói như thế, Tô Minh lúc này mới kịp phản ứng mình cản rỡ. Hắn lúc này bội ho một tiếng, khô khụ: "Cái kia, ta là muốn nhìn ngươi một chút tốt đi một chút không có. Ta đi vào trước." Nói Tô Minh liền bước nhanh đi vào nhà. "Hừ, rõ ràng chính là nhìn chằm chằm người ta nhìn." Khương Vân Nhi hừ nhẹ một tiếng, tiếng như văn răng lẩm bẩm. Theo sau, nàng cũng đi theo Tô Minh đi vào trong phòng. Lúc này trong phòng Khương Hoài Nghĩa chính đốt nước. Nhìn thấy Tô Minh tiến đến sau, hắn lên tiếng chào hỏi: "Mệt muốn chết rồi đi, tự tìm chỗ ngồi." Tô Minh buông xuống cái gùi, từ bên trong lấy ra đại ca đại tẩu chuẩn bị bột mì, thịt khô, còn có trước đó phơi một chút rau dại làm. "Khương thúc, đây là ta đại ca bọn hắn chuẩn bị một chút tấm lòng." Khương Hoài Nghĩa nhìn xem Tô Minh lấy ra đồ vật, khẽ thở dài: "Ngươi đại ca bọn hắn có lòng, ngươi thay ta tạ ơn bọn hắn. Ngươi chạy chuyến này cũng không dễ dàng, chờ sau đó liền để ở nhà ăn cơm." Khương Hoài Nghĩa mặc dù trên mặt không có quá lớn phản ứng, nhưng trong lòng lại là cảm động không thôi. Đầu năm nay mọi nhà thời gian đều trôi qua căng thẳng, nhưng Tô gia hai huynh đệ lại một mực cầm đồ vật tiếp tế bọn hắn, phần ân tình này hoàn toàn được xưng tụng là tái tạo tri ân. Lúc này Khương Vân Nhi cũng đi đến. Gặp này Tô Minh lúc này đem đồ còn dư lại lấy ra ngoài. "Đến, đây là đưa cho ngươi." Tô Minh đem hôm qua vừa xưng mới mẹ gần heo, còn có một túi kiwi cùng cam quýt đưa cho Khương Vân Nhi. Nhìn thấy Tô Minh thế mà mua cho mình như thế nhiều đồ vật, Khương Vân Nhi chỉ cảm thấy trong lòng chát 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 chát, có loại không nói được kích động cùng vui vẻ. Nàng xấu hổ đem một sợi tóc trên trán phiết đến hai sau, thấp giọng nói: "Ngươi thế nào mua như thế nhiều? Trước ngươi mua cho ta còn có thừa đây này." Nghe nói như thế, Tô Minh liền biết Khương Vân Nhi khẳng định là không nợ ăn, thế là lúc này nghiêm mặt nói: "Đồ vật còn có thừa, khẳng định là bởi vì ngươi ăn đến quá ít. Cái này không thể được, ngươi cái bệnh này muốn hoàn toàn chữa khỏi, những vật này liền không thể một mực tỉnh lấy ăn. Ngươi không cần lo lắng không đủ ăn, nếu là đã ăn xong, ta lại đi mua cho ngươi chính là." Tô Minh lời này vừa nói ra, Khương Vân Nhi nguyên bản cũng có chút ửng đỏ, khuôn mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng bắt đầu. Nàng đội có chút thất kinh tiếp nhận Tô Minh cho đồ vật, đỏ mặt vội vàng nói: "Ta đi lấy tiền cho ngươi." Nói, nàng liền như một làn khói chạy trở về trong phòng. Không có quá nhiều lúc, Khương Vân Nhi lấy ra trong nhà còn sót lại mấy cái tiền đồng cùng một khối bạc vụn. Cứ việc nàng biết rõ liền như thế điểm khẳng định là không đủ, nhưng vẫn là bận bịu đem tiền nhét vào Tô Minh trong tay. "Ngươi nhận lấy, thừa ta sau này cho ngươi thêm." Tiền này Tô Minh tự nhiên là không có khả năng tiếp, hắn vội vàng khoát tay áo: "Ngươi cũng đừng như thế khách khí, tiền này các ngươi giữ lại mua đồ đi. Khương thúc giúp ta cùng ta đại ca như thế nhiều, như thế ít đồ tính không được cái gì." Nói thật, nếu không phải lo lắng trực tiếp đưa tiền biết tổn hại đến Khương thúc cùng Khương Vân Nhi tự tôn, Tô Minh đều muốn cầm ít bạc cho bọn họ. Đương nhiên, hắn dạng này chỉ là muốn hồi báo một chút Khương thúc cho hắn chín đường đao bổ tuổi ân tình, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩ khác. "Ân, tuyệt đối không có." Chỉ bất quá, cứ việc Tô Minh cự tuyệt, nhưng Khương Vân Nhi nhưng vẫn là kiên trì muốn cho hắn tiền. Mặc dù Tô Minh nói hắn làm như vậy bởi vì cha giúp bọn hắn, nhưng theo Khương Vân Nhi, bọn hắn căn bản là không có đến giúp qua Tô gia bao nhiêu, ngược lại là Tô gia một mực tại giúp bọn hắn. Loại tình huống này, Khương Vân Nhi tự nhiên không có khả năng liền như thế thản nhiên nhận Tô Minh ân tình. Một bên Khương Hoài Nghĩa thấy cảnh này, lúc này ho một tiếng: "Tốt Vân Nhi, tiền này ngươi liền thu hồi đi thôi. Liền trong nhà chúng ta chút tiền đấy, sao đủ mua những thứ này? Tô Minh cũng là một mảnh hảo tâm, ngươi cũng đừng lấy tiền đả thương hảo ý của người ta." Nghe được Khương Hoài Nghĩa mở miệng, Tô Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng nhìn Khương Vân Nhi nhu nhu nhược nhược, chỉ khi nào kiên trì bắt đầu, thật đúng là kiên định đến đáng sợ. Khương Vân Nhi lúc này mới đem tiền thu hồi lại, xấu hổ cúi đầu ứng tiếng phải lại nhìn một chút, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mình Tô Minh, khẽ cắn môi rồi nói: "Cái này, tiền này ta sau này nhất định sẽ đưa cho ngươi." Thấy được nàng bộ này kiên trì bộ dáng, Tô Minh hơi có chút bất đắc dĩ gật đầu cười: "Được." Đạt được Tô Minh trả lời chắc chắn, Khương Vân Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo sau đội bằng nói: "Vậy ta đi chuẩn bị cơm tối." Nói nàng liền chạy cũng giống như vội vàng rời đi. Tô Minh nhìn xem bóng lưng của nàng, khóe môi nhịn không được câu lên: "Khụ khụ." Nhìn thấy Tô Minh một đôi mắt đều nhanh dính đến Khương Vân Nhi trên lưng đi, Khương Hoài Nghĩa vội vàng ho nhẹ một tiếng. Tô Minh lúc này mới kịp phản ứng, bận điệu thu hồi ánh mắt. Khương Hoài Nghĩa chỉ trên bàn đặt vào một bát trà: "Uống trước bát trà đi, cơm tối làm tốt còn muốn chút thời gian." Tô Minh cũng không khách khí, gật gật đầu liền lên phía trước lên nước trà uống một hơi cạn sạch. Đoạn đường này đi tới, nửa đường còn đi đánh chỉ Vịnh Hoàng, sớm bảo hắn cắt hỏng. Chỉ là vừa nghĩ tới Vịnh Hoàng, Tô Minh kịp phản ứng, mình kém chút đem cái này gốc giả quên. Hắn vội vàng tiến lên, đem vừa rồi đặt ở cổng Vịnh Hoàng nhấc lên. Lúc này cái này Vịnh Hoàng sớm mất nửa điểm tinh thần phân chấn bộ dáng, vẻ mặt rũ cụp lấy đầu, nhìn bộ dạng này hơn phân nửa là không sống nổi. Tô Minh quay đầu hướng trong phòng Khương Hoài Nghĩa chào hỏi một tiếng: "Khương thúc, ta mượn dùng các ngươi một chút giao phay." Nghe nói như thế, Khương Hoài Nghĩa nhẹ gật đầu. Nhìn xem Tô Minh vội vã hướng bếp lò phương hướng chạy tới bóng lưng, không khỏi thở dài: "Ai, nhà mình cải trắng muốn bị ủi a." Lúc này Khương Vân Nhi đang tại bếp lò bên cạnh vội vàng, vừa nhìn thấy Tô Minh đi tới, nàng không khỏi kinh ngạc một tiếng: "Ngươi thế nào đến đây? Nơi này ta một người là được rồi." Nhìn thấy Khương Vân Nhi một bộ không dám dương mắt nhìn mình bộ dáng, Tô Minh không khỏi nghi hoặc. Nha đầu này trước đó cũng không có như thế thẹn thùng a. Bất quá hắn vẫn là đưa tay ra hiệu một chính xuống dưới trong tay Vịnh Hoang: "Vừa rồi ta trên đường tới thuận tiện đánh một con Vịnh Hoang tử, vừa vặn hầm lấy ăn, ngươi đem dao phay cho ta một chút." Nghe được Tô Minh, Khương Vân Nhi nhìn một chút con kia Vịnh Hoang, theo sau vội vàng nói: "Cái này, ngươi vẫn là lấy về ăn đi, thứ đồ tốt này, để Đại Hải ca cùng tẩu tử ăn đi. Đầu năm nay, trên núi ngay cả con chim đều không gặp được, càng đừng đề cập là như thế đại nhất chỉ Vịnh Hoang tử." Theo Khương Vân Nhi, thứ đồ tốt này tự nhiên là muốn giữ lại cho người nhà chia sẻ. Bọn hắn đã được Tô gia như thế nhiều trợ giúp, thế nào còn có thể lại chiếm lợi như vậy. Chương 113, ngủ lại, 1/2, chương 113, ngủ lại, 1/2, nghe được Khương Vân Nhi, Tô Minh lúc này cười nói: "Yên tâm đi, ta đại ca bọn hắn lần trước đã thưởng qua vị hoang hương vị." Cái này, nghe Tô Minh nói như vậy, Khương Vân Nhi do dự một chút, lúc này mới đem dao phay đưa tới. Tô Minh tiếp nhận dao phay, lúc này liền muốn đưa trong tay vị hoang khai đao lấy máu. Các cả, tựa hồ là cảm nhận được tử vong gần, trước đó còn rũ cụp lấy đầu không có phản ứng vị hoang đột nhiên kêu lên. Chỉ bất quá Tô Minh đã xác định cái này con vị sống không được, tự nhiên không định lưu thủ. Nhưng nhìn đến con vịt lại dãy rủa bắt đầu, một bên Khương Vân Nhi liền không nhịn được mở miệng kêu lên: có thể hay không đừng giết nó?" "Úc, thế nào rồi?" Tô Minh gặp này ngừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Khương Vân Nhi. Khương Vân Nhi lúc này mới run giọng nói: "Ta cảm thấy nó có chút đáng thương, mà lại nếu là cái bị mái, nếu như có thể nuôi sống, vẫn là giữ lại để trứng càng tốt hơn một chút đi." Nghe nàng nói như vậy, Tô Minh thở dài: "Thế nhưng là xem ra cái này con vịt sợ là không có cách nào sống. Nếu có thể giữ lại đẻ trứng, Tô Minh tự nhiên không muốn liền như thế ăn." Nhìn hắn bộ này xoắn xuýt bộ dáng, Khương Vân Nhi vội vàng nói: nếu không để cho ta xem một chút đi. Trong nhà của ta còn có chút dược thảo, nói không chừng đắp lên sau này có thể sống. Nghe nàng nói như vậy, Tô Minh nhẹ gật đầu. Tốt. Hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ bất quá hắn nhìn ra được, Khương Vân Nhi cùng hắn nói là muốn giữ lại cái này con vịt đẻ trứng, chẳng bằng nói đúng không nhận tâm thấy nó bị giết. Loại tình huống này, Tô Minh cũng không tốt lại ở trước mặt nàng giết. Để Khương Vân Nhi thử một lần, sống không được, lại kịp thời lấy máu cũng được tại con vịt biến vị trước đó xử lý sạch sẽ. Nhìn thấy Tô Minh đồng ý xuống tới, Khương Vân Nhi lập tức mừng rỡ bắt đầu. Theo sau nàng đội vàng trở về phòng bên trong lấy thuốc trị thương, lại để cho Tô Minh giúp nàng cầm con vịt, nàng thì cẩn thận từng ly từng tí đem thuốc trị thương bôi đến con vịt trên vết thương. Theo mát lạnh thuốc trị thương bôi tại trên vết thương, một mực không có cái gì phản ứng, vịt hoang đột nhiên dãy rủa bắt đầu. Nhìn thấy vịt hoang cái này kịch liệt phản ứng, Khương Vân Nhi vội vàng dùng ngón tay nhẹ vỗ về vịt hoang đầu, thanh âm êm dịu chậm rãi nói: "Không muốn dãy rủa, thoa lên thuốc trị thương ngươi liền sẽ tốt rồi nha." Cũng không biết là cảm nhận được Khương Vân Nhi dịu dàng, hay là bởi vì thuốc trị thương lên hiệu quả, vịt hoang vậy mà thật không còn dãy rủa, nguyên bản kéo căng thân thể cũng trầm tĩnh lại. Thấy cảnh này, Khương Vân Nhi mặt giãn ra nở nụ cười. Một bên Tô Minh thấy được nàng tiểu dung, cả người đều thất thần một cái chớp mắt. Khương Vân Nhi vừa định nói thuốc trị thương có hiệu quả, kết quả là nhìn thấy Tô Minh chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào mình, cái này khiến nàng không khỏi hai gò má ửng hồng, bận bịu cúi đầu. "Ngươi nhìn ta làm gì?" Nghe được Khương Vân Nhi, Tô Minh lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng rời ánh mắt sang chỗ khác, "Không, có cái gì?" Nhìn thấy Tô Minh bộ này hơi có chút tay chân luống cuống bộ dáng, Khương Vân Nhi mặc dù vẫn còn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Cứ việc rất muốn lại nhìn một chút Khương Vân Nhi cười bộ dáng, nhưng vì phòng ngừa lại xảy ra vừa rồi như thế xấu hổ chuyện, Tô Minh vẫn là cố nén không có quay đầu. Gặp đây, Khương Vân Nhi càng thêm mỉm cười. Chỉ là nàng cũng không có tiếp tục cười Tô Minh, mà là tiếp tục giúp vịt hoang bôi lên vết thương. Thoa xong thuốc trị thương, Khương Vân Nhi lại tìm đến mấy cây vải rách đầu, cẩn thận từng ly từng tí cho vịt hoang quân lấy vết thương. Làm xong đây hết thảy, Khương Vân Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt, hiện tại liền nhìn nó có thể hay không gắng gượng qua đêm nay, gánh chịu được nói liền có thể nuôi sống. Tô Minh nhẹ gật đầu. Khương Vân Nhi thủ pháp rất tốt, vị hoang thụ thương địa phương đều đã bị nàng bao tốt, chỉ bất quá có thể hay không sống, cũng đều xem thiên ý vậy ta đi làm cơm. Giúp vị hoang bao tốt sau này, Khương Vân Nhi lại cảm nhận được loại kia hơi có chút không khí ngột ngạt, thế là nàng liền vội vàng tiếp tục đi chuẩn bị cơm tối. Tô Minh tự nhiên cũng không thể nhìn xem Khương Vân Nhi một người bận bịu tứ phía, thế là vội vàng tiến lên giúp nàng đánh lên ra tay. Đợi đến sắc trời dần tối, dừng lại mặc dù đơn giản nhưng cũng ngon miệng mỹ vị đồ ăn liền chuẩn bị xong. Hai người nấu cơm trong lúc đó, Khương Hoài Nghĩa một mực tại trong phòng không biết vội vàng cái gì, thẳng đến làm cơm tốt. Hắn lúc này mới chống Tô Đại Hải cho hắn làm quải trượng đi ra. Nhìn xem trên bàn mới bắt đồ ăn, Khương Hoài Nghĩa nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Vân Nhi, hôm nay ngươi cơm này làm được quá chậm." Nghe xong lời này, Khương Vân Nhi không khỏi mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu. Hôm nay Tô Minh ở một bên hỗ trợ, để nàng luôn luôn phân tâm, kết quả chính là đã sớm nên làm tốt cơm tối cho tới bây giờ mới làm tốt. Một bên Tô Minh gặp đây, vội vàng mở miệng nói ra: "Khương thúc, chậm công ra việc tinh tế nha, hôm nay cơm này khẳng định ăn ngon." Nói, hắn liền chủ động giúp Khương Hoài Nghĩa thịnh tốt cơm. Nhìn thấy Khương Vân Nhi thế mà còn để Tô Minh xối cơm, Khương Hoài Nghĩa lúc này liền muốn mở miệng giáo dục một chút Khương Vân Nhi, nhưng lời đến quẹ miệng, hắn vẫn là kịp thời thu về. Được rồi, để tiểu tử này sớm làm một lần việc, cũng là nên. Rất nhanh, mấy người liền ngồi xuống ăn lên cơm tối. Không thể không nói, Khương Vân Nhi tay nghề là coi như không tệ, đơn giản rau dại u cục cùng thịt khô, sừng sốt để nàng làm ra không tầm thường mỹ vị cảm giác. Các loại, chờ, cơm nước xong xuôi thu thập xong, sắc trời bên ngoài đã triệt để đen lại. Nhìn xem triệt để sắc trời tối xuống, Tô Minh ngậm thở dài. Nhìn sắc trời này, về đến nhà lại là nửa đêm. Chỉ là Tô Minh cũng không có cảm thấy có cái gì phiền phức, lúc này liền muốn bắt trên lưng cái sọt rời đi. "Khương thúc, vậy ta đi về trước." Tô Minh nói liền muốn nhấc chân rời đi. Gặp đây, Khương Vân Nhi không khỏi có chút nóng nảy bắt đầu. "A, như thế chậm, ngươi còn muốn trở về sao?" Nhìn thấy Khương Vân Nhi bộ này lo lắng bộ dáng, Tô Minh không khỏi lên điểm trêu chọc tâm tư, lúc này mở miệng nói ra: "Vậy ta không quay về, hôm nay phải ngủ trong cái nào đâu?" Nhìn thấy Tô Minh cái này danh manh ánh mắt, Khương Vân Nhi không khỏi sắc mặt đỏ lên, bận điệu cúi đầu. Mình mặc dù lo lắng hắn như thế muộn trở về xảy ra cái gì chuyện, nhưng luôn không khả năng muốn chính mình nói để hắn trong nhà mình ngủ đi. Nhìn xem Khương Vân Nhi thẹn thùng bộ dáng, Tô Minh cũng không có lại trêu chọc nàng, lúc này liền muốn cất bước rời đi. Chỉ là lúc này Khương Hoài Nghĩa mở miệng. Chương 114, kể chuyện xưa, 1/2, chương 114, kể chuyện xưa, 1/2, hôm nay quá muộn, ngay tại nhà ta ngủ một đêm đi, ngày mai lại trở về. A cái này, Tô Minh hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Khương Hoài Nghĩa, hắn không nghĩ tới Khương Hoài Nghĩa thế mà lại chủ động mở miệng để cho mình ngủ lại. Mặc dù bây giờ thời gian rất muộn, nhưng Tô Minh kỳ thật cũng không có quá nhiều ngủ lại suy nghĩ. Bây giờ mặc dù không cần giống trước đó đồng dạng nhất định phải lên núi đi săn, duy trì sinh kế, nhưng ở trong nhà cũng còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Một bên Khương Vân Nhi nhìn thấy Tô Minh bộ này do dự bộ dáng, cũng không nhịn được mở miệng nói ra: "Đúng a, ngày quá muộn, ngươi cũng đừng trở về. Mà lại, trước ngươi không phải nói phải cho ta kể chuyện xưa sao?" Khương Vân Nhi nói xong lời nói này, liền vội vàng đem vùi đầu xuống dưới. Mặc dù bởi vì sắp trời đã tối, thấy không rõ mặt của nàng, nhưng Tô Minh có thể tưởng tượng được Khương Vân Nhi mặt hiện lên tại khẳng định rất đỏ. Bất quá, đã Khương Vân Nhi đều như thế nói, Tô Minh liền cũng không có lại cự tuyệt. "Vậy được rồi, Khương thúc, vậy hôm nay ta đã có ra mặt dậy ngủ lại." Gặp Tô Minh đáp ứng, Khương Vân Nhi lập tức vừa thẹn vừa mừng, vội vàng nói: "Ta đi đem gian phòng thu thập ra." Nói, nàng liền liên tục không ngừng hướng trong phòng chạy tới. Nhìn thấy nhà mình nữ nhi bộ dáng này, Khương Hoài Nghĩa nhịn không được lại thở dài, theo sau hắn liền đối với Tô Minh nói: "Tô tiểu tử, ngươi giúp ta ôm điểm củi tới." "Được rồi." Tô Minh lúc này buông xuống cái gùi, ôm củi lửa ngay tại nhà chính trên mặt đất đốt đi một đống lửa, lại cho Khương Hoài Nghĩa mang tới ngựa ôm. Hai người ngồi tại bên cạnh đống lửa, dùng gốm ấm đốt đi một bình nước, câu được câu không trò chuyện. Không có quá nhiều lúc, Khương Vân Nhi cũng đi đến. Nhìn thấy ngồi tại bên cạnh đống lửa nói chuyện trời đất hai người, nàng lại không khỏi cúi đầu xuống, đầy mặt xấu hổ. "Tới ngồi đi, ta cùng tiểu tử này không có cái gì nói chuyện, hai người niên kỷ gần, nhiều lời nói chuyện cũng là tốt." Nghe được Khương Hoài Nghĩa nói như vậy, Khương Vân Nhi mặt càng đỏ hơn. Nhưng nàng một vẫn là khéo léo ngồi tới, chỉ bất quá vẫn là cách Tô Minh rất xa chính là. Thấy được nàng chỉ lo cúi đầu gậy đống lửa, Tô Minh liền chủ động mở miệng nói ra: "Đúng rồi, lần trước còn nói muốn cho ngươi kể chuyện xưa, vừa vặn hôm nay thời gian còn sớm, ta có thể thực hiện hứa hẹn. Ngươi muốn nghe cái gì cố sự?" Nghe nói như thế, Khương Vân Nhi có chút mừng rỡ ngẩng đầu lên. Mặc dù không biết Tô Minh kể chuyện xưa làm sao, nhưng lần trước nghe hắn giảng những cái kia săn thú kinh lịch, nàng cũng nghe được say sưa ngon lành, nghĩ đến hắn kể chuyện xưa khẳng định cũng không kém. Nghĩ nghĩ, Khương Vân Nhi liền có chút thấp thỏm nói: "Cái gì cố sự đều có thể, có ý tứ là được rồi." Nghe được Khương Vân Nhi yêu cầu này, Tô Minh nghĩ nghĩ, ngược lại là nghĩ đến một cái không tệ cố sự, thế là hắn liền mở miệng nói: "Đã dạng này, vậy không bằng ta kể cho ngươi cái Lương Trúc cố sự đi." "Lương Trúc?" Khương Vân Nhi mặt lộ vẻ tò mò, nàng còn không có nghe nói qua có cái gọi Lương Trúc cố sự đâu. "Được." Mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng Khương Vân Nhi vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu. Tô Minh gặp đây, nhớ lại một chút kiếp trước nhìn qua Lương Trúc cố sự. Lương Trúc cố sự tại hậu thế có thể nói là nổi tiếng, cho nên cứ việc cách thời gian rất lâu, nhưng Tô Minh vẫn là rất nhanh liền nhớ lại chuyện xưa toàn bộ kịch bản. Thế là hắn hắng giọng một cái, chậm rãi mở miệng nói về cố sự, lại nói tại cực kỳ lâu trước kia, có cái kêu lên ngu địa phương. Mà tại cái này bên trên ngu, có cái trúc gia trang, trong trang có cái trúc viên ngoại, gia đại nghiệp đại, giàu đến chảy mỡ. Trúc viên ngoại có cái nữ nhi bảo bối gọi Trúc Anh Ngải, cô nương này thông minh lanh lợi, bộ dáng tuấn thiếu, chính là từ nhỏ liền có cái đọc sách tưởng niệm. Mà dù sao nữ tử không thể lên học đường, Trúc Anh Đài trong lòng biệt khuất đến hoảng, mỗi ngày trong nhà than thở. Có một ngày, Trúc Anh Đài linh cơ khẽ động, nghĩ ra cái chủ ý, nàng muốn nữ giả nam trang. Theo Tô Minh đem Lương Trúc cố sự êm hay nói, Khương Vân Nhi rất nhanh liền nghe được nhập thần. Liền ngay cả nguyên bản mãn bất tại ý Khương Hoài Nghĩa, cũng theo chuyện xưa phát triển mà dần dần ngồi thẳng người, cứ việc thần sắc vẫn như cũ lộ ra không lắm để ý, nhưng rõ ràng cũng đã bị cố sự hấp dẫn. Theo Tô Minh cố sự, Khương Vân Nhi cũng đi theo trong chuyện xưa nhân vật mà vừa mừng vừa lo. Lúc đầu nói đến một nửa, Tô Minh đã có chút bối rối, nhưng nhìn đến nghe đến mê mẩn cha con hai người, hắn vẫn là lựa chọn nói tiếp. Thằng đến trong đống lửa đã nhanh đốt xong, Tô Minh lúc này mới nói xong toàn bộ cố sự. Cái này chính là, kiếp này vô duyên cùng người già, đợi cho đời sau ôn chuyện tình. Song song hóa bướm nhẹ nhàng múa, ân ân ai ai không dứt tình. Nói xong Lương Trúc cuối cùng nhất phần cuối, Tô Minh nhịn không được ngáp một cái. Cái này cố sự nói dài cũng không dài, nhưng muốn nói xong vẫn là hao chút thời gian. Tô Minh vừa định nói không sai biệt lắm là thời điểm đi ngủ, kết quả là nghe được một trận trầm thấp tiếng khóc lóc. Tô Minh nghe xong cái này âm thanh, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Khương Vân Nhi, chỉ gặp Khương Vân Nhi lúc này đã sớm khóc thành cái khóc sướt mướt, chính hồng mắt lau nước mắt. Thấy cảnh này, Tô Minh không khỏi ngạc nhiên, mình thật không nghĩ qua muốn đem người cho nói khóc ra. Người không sao chứ? Tô Minh bận bịu móc ra tẩu tự cho mình làm khăn tay, đưa tới. Nghe được Tô Minh tra hỏi, Khương Vân Nhi lúc này mới kịp phản ứng cố sự đã nói xong, nàng không có đi đón khăn tay, chỉ là vội vàng dùng tay lau lau nước mắt. Ta không sao. Thấy được nàng bộ dáng này, Tô Minh cũng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới cô nương này thế mà như thế cảm tính. Lương Trúc cố sự này mặc dù cảm động, nhưng đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không có như vậy lớn lực sát thương. Chỉ bất quá Tô Minh không biết là, đối với xem quen rồi buồn xuân tổn thương tu chuyện xưa người hiện đại tới nói, Lương Trúc cố sự sát thực tính không được bao nhiêu để cho người ta vì đó than thở, nhưng đối với người cổ đại tới nói, cố sự này lực sát thương có thể xưng nhất tuyệt. Người nha đầu này thật là, nghe cái cố sự đều có thể nghe khóc. Khương Hoài Nghĩa hít mũi một cái, mở miệng dạy dỗ. Khương Vân Nhi nghe nói như thế, không khỏi móc méo miệng. Cái này cố sự vốn là rất cảm động đi. Lập tức nàng nhịn không được nhìn về phía Tô Minh hỏi, "Tô Minh, cái này cố sự là chân thật phát sinh qua sao?" Nghe được nàng vấn đề này, Tô Minh nghĩ, theo sau cười nói, "Cái này cố sự có thể là thật, cũng có thể là chỉ là một cái bịa đặt ra dân gian truyền thuyết thôi, có phải thật vậy hay không, ai có thể nói đến định đâu." Nghe nói như thế, Khương Vân Nhi a một tiếng, túi đầu. Nếu như trên đời này thật có như vậy đến chết cũng không đổi cảm tình, kia nàng cũng nghĩ có được. Đúng lúc này, Khương Hoài Nghĩa gầy gầy chỉ còn sao hỏa đống lửa, trầm giọng mở miệng hỏi, "Tô tiểu tử, ngươi đọc qua sách?" Nghe Khương Hoài Nghĩa đột nhiên như thế hỏi, Tô Minh lắc đầu, "Không có đọc qua." "Vậy ngươi thế nào biết rõ cái này chuyện xưa? Còn ngay cả loại kia vẻ nho nhã thơ đều đọc ra được." Chương 115, Diệp gia tình báo, 1/2, chương 115, Diệp gia tình báo, 1/2, Tô Minh trong lòng khẽ nhúc đích, trên mặt lại bất động thanh sắc cười nói, "Khương thúc nói đùa, ta cái nào đọc qua cái gì sách ra cái này cố sự cùng kia vài câu từ, đều là chút thời gian trước đi huyện thành, tại quán trà nghe một cái thuyết thư tiên sinh giảng. Ta trí nhớ khá tốt, nghe một lần liền nhớ kỹ cái đại khái." Hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Kia thuyết thư tiên sinh giảng được nhưng so với ta đặc sắc nhiều, dưới đấy nghe sách không ít người đều nghe được thẳng lau nước mắt đâu." Lời giải thích này cũng là hợp tình hợp lý. Vĩnh An huyện bên trong xác thực có quán trà, cũng thường có nói sách tiên sinh thuyết thư, Khương Hoài Nghĩa là biết rõ Tô Minh trước kia hành vi. Tiểu tử này thường xuyên trộm cầm trong nhà tiền liền đi trong thành tiêu diêu khoái hoạt, cho nên đi qua quán trà nghe sách cũng không phải không có khả năng. Khương Hoài Nghĩa trong mắt tìm tòi nghiên cứu chi sắc hơi chậm, nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Hắn không có lại truy đến cùng, chỉ là cảm khái nói, cái này cố sự. Ngược lại là tỉnh táo người. Vậy trúc viên ngoại nếu là chẳng nhiều sao cố chấp, cũng không còn như làm cho nữ nhi. Hắn nói đến một nửa, mắt nhìn bên cạnh Khương Vân Nhi, cuối cùng không có nói thêm gì đi nữa, ngược lại nói, không còn sớm sủa, nên nghỉ ngơi. Tốt, vậy ta đi nghỉ ngơi. Tô Minh nhịn không được ngáp một cái, chưa hề đến thời đại này đến bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên ngủ được như thế muộn. Tô Minh đứng dậy rời đi trước, theo bản năng nhìn thoáng qua Khương Vân Nhi. Khương Vân Nhi phát giác được ánh mắt của hắn nhìn mình, mặt đỏ lên, cuốn quýt túi đầu, thanh âm nhỏ như rồi môi. Phòng. Gian phòng ta đều thu thập xong, ngươi. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lời còn chưa nói hết, Khương Vân Nhi liền kịp phản ứng, chính mình nói lời này có chút qua với thân cận cùng vượt hơn. Chào hỏi nam khách nghỉ ngơi vốn phải là cha chuyện, nàng một cái chưa xuất các cô đâu ra, nói như vậy. Nghĩ tới đây, Khương Vân Nhi gương mặt càng là nóng hổi, ngay cả bên thai đều nhiễm lên màu đỏ. Tô Minh đối với cái này cũng không để ý, nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta đi trước ngủ, Khương Thúc, Vân. Vân muội, các ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Nói xong, hắn liền quay người đi hướng gian kia lâm thời thu thập ra khách phòng. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Khương Vân Nhi rất nhanh thu hồi nhãn thần, nhìn qua trước mắt sắp dập tắt, chỉ còn lại điểm điểm tinh hồng đống lửa, trong lòng đột nhiên liền sinh ra một tia buồn vô cớ. Chẳng biết tại sao, cùng Tô Minh ngồi cùng một chỗ, nghe hắn nói, nghe hắn kể chuyện xưa, để nàng cảm thấy một loại khó tả an tâm, ngay cả cái này đêm dài đằng đẵng tựa hồ cũng không có như vậy gian nan. Khương Hoài Nghĩa đem nữ nhi bộ này thần thái nhìn ở trong mắt, im lặng thở dài, lập tức mở miệng nói, "Ai, đáng tiếc." "Ừm." "Cha, cái gì đáng tiếc?" Khương Vân Nhi lúc này mới lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn về phía Khương Hoài Nghĩa. Khương Hoài Nghĩa ánh mắt nhìn về phía Tô Minh rời đi phương hướng, thấp giọng nói, "Ta nói Tô Minh tiểu tử này đáng tiếc." Nghe hắn nói cố sự này, có thể thấy được hắn là cái lanh lợi thông thấu, trí nhớ còn tốt, như trong nhà hắn dư giả đến đâu một chút, tiện hắn đi đọc sách, nói không chừng có thể thi ra cái công danh tới. Khương Vân Nhi nghe xong, vô ý thức nhẹ gật đầu. Mới vừa nghe cố sự lúc, nàng liền không tự giác đem kia có tri thức hiểu lễ nghĩa, tài hoa hơn người Lương Sơn Bá, cùng trước mắt chậm rãi mà nói Tô Minh trùng điệp ở cùng nhau. Cha như thế nói chuyện, nàng cũng cảm thấy Tô Minh nếu có thể đọc sách, coi như không đảm đương nổi cái gì đại quan, thi cái tú tài cũng không có vấn đề. Nhưng nàng nghĩ lại, nếu là Tô Minh là cái người đọc sách, mình còn có cơ hội nghe hắn nói những cái kia săn thú chuyện thú vị, có thể cùng hắn ngồi tại bên lửa nghe hắn nói cố sự sao? Nghĩ tới những thứ này, Khương Vân Nhi lại có một loại may mắn cảm giác, cái này khiến nàng cảm thấy mình cực kỳ mâu thuẫn. Mình lại hy vọng Tô Sáng vượt qua tốt hơn thời gian, lại sợ bởi vậy cũng không còn cách nào gặp phải hắn. Một bên khác, Tô Minh về đến phòng, nằm tại phủ lên sạch sẽ vải cũ đơn trên giường, hắn vốn đang cho là mình hơi dính gối đầu liền có thể ngủ thiếp đi, nhưng giờ phút này nằm ở trên giường, Tô Minh lại đột nhiên cảm thấy không có như vậy buồn ngủ. Hắn sờ lên đắp lên trên người chăn mền, chỉ cảm thấy mềm mại mà ấm áp, không biết là tâm lý tác dụng vẫn là cái gì, hắn cảm giác đến cái này chăn mền có một loại khác ấm áp. Mà lại, cùng đại bộ phận nông gia khó tránh khỏi mang theo một chút ẩm ướt hoặc mùi vị khác thường đệm chăn khác biệt, cái này chăn mền mặc dù cũng không có cái gì đặc biệt mùi thơm, lại tản ra một loại ánh nắng phơi qua sau khô mát cùng nhàn nhạt xà phòng mùi thơm ngát. Tô Minh không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, đây nhất định là Khương Vân Nhi thường xuyên giặt hồ phơi nắng nguyên nhân. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới Khương Vân Nhi vì việc nhà vất vả bộ dáng, Tô Minh lại không khỏi có chút lo lắng bắt đầu. Nha đầu này thân thể như thế yếu, còn muốn là như vậy lo liệu việc nhà. Chính là như thế suy nghĩ một phát tán, hắn ngược lại tinh thần hơn. Đã ngủ không được, Tô Minh dứt khoát nhớ tới chính sự. Hôm nay dùng hết vị hoang tình báo, hệ thống liền chỉ còn lại có hai đầu tình báo. Tình báo phẩm giai, màu trắng một, ngươi biết không, một đầu cao tuổi lão hổ đang tại Hắc Vân Sơn phía tây kiếm ăn, nó đã đói bụng hơn 10 ngày, như lại tìm không đến đồ ăn, có lẽ sẽ không cách nào sống qua mùa đông này. Hai, ngươi biết không, Hắc Vân Sơn mặt phía nam có một đầu lão hổ đang tại Tuần Sơn, nó là đuổi theo một con hoang đi tới nơi này, có lẽ nó lại ở chỗ này ăn ra. Còn thừa tình báo số lượng, ba Tô Minh hiện tại kỳ thật không có cái gì cần gấp dùng tới còn thừa tình báo nhu cầu, chỉ bất quá có một việc, vẫn là để hắn rất để ý hôm qua bọn hắn vừa mới bán xâm rừng ra, kết quả trên đường trở về liền đụng phải bổng lão nhị kết đạo, hắn luôn cảm thấy, cái kia sau màn người chủ sự tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua. Mình mặc dù không sợ đối phương, nhưng cũng không thể không có chút nào phòng bị. Vừa vặn bây giờ còn thừa tình báo có thể dùng, liền thế thử một chút có thể hay không đạt được một chút tương quan tình báo. Lúc này Tô Minh liền tập trung tinh thần, trong lòng suy nghĩ chuyện này, hy vọng có thể thông qua loại này liên quan đạt được một chút tương quan tình báo. Theo hắn sử dụng mất một đầu còn thừa tình báo, một đầu mới tình báo chậm rãi hiện hiện. Tình báo phẩm giai, màu xám 3, ngươi biết không, Vinh An huyện thành Diệp gia tiểu nhi tử mất tích, Diệp gia gia chủ đã được đến manh mối, nhưng theo nghị cách cứu viện thất bại, Diệp gia gia chủ không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời hắn cũng đối cho hắn tin tức người cảm thấy tò mò, cố ý phái quản gia Lai Phúc đem bạc đưa đến đối phương địa điểm chỉ định, cũng đem địa điểm này giám thị bắt đầu, hy vọng có thể nhìn thấy đối phương. Nhìn thấy không phải có quan hệ với Bách Thảo Đường hoặc tiềm ẩn cựu gia tình báo, Tô Minh cảm thấy thất vọng, nhưng lập tức lại cẩn thận. Mặc dù hắn nghĩ tới người Diệp gia có thể sẽ đối với mình thân phận cảm thấy tò mò, từ đó giám thị thả bạc địa phương, thật không nghĩ đến đều đi qua như thế vài ngày, đối phương lại còn đang ngó chừng. Xem ra, kia 100 lượng bạc trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể đi lấy. Mặc dù đối ném đi nhi tử Diệp gia ôm lấy đồng tình, nhưng Tô Minh biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn cũng không muốn lẫn vào tiến những đại nhân vật này ở giữa ân oán không phải là bên trong. Dù sao Ban Sâm núi sau này, trong nhà đã thừa thải rất nhiều, cái này 100 lượng lấy không được mặc dù đau lòng, nhưng cũng không phải không thể từ bỏ, an toàn đệ nhất. Chương 116, nuôi vịt, 1/2, chương 116, nuôi vịt, 1/2, theo sau, Tô Minh nhìn một chút trước mắt ba đầu tình báo, nghĩ nghĩ, đem đầu thứ hai liên quan với Hắc Vân Sơn mặt phía Nam lão hổ tình báo cũng dùng hết, chống ra một cái có thể đổi mới mỗi ngày tình báo vị trí. Mặc dù Hắc Vân Sơn tình báo rất trọng yếu, nhưng căn cứ mấy ngày nay quan sát, đầu kia nằm ở mặt phía Nam lão hổ trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi lãnh địa của mình. Diệp gia chuyện mình mặc dù không muốn nhúng tay, nhưng giữ lại tình báo này, cũng có thể nhìn xem hậu tục sẽ có hay không có cái gì không tưởng tượng được biến hóa. Làm xong đây hết thảy, Tô Minh nỗi lòng hơi định, đang chuẩn bị ép buộc mình chìm vào giấc ngủ, ngoài phòng lại đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tất tất gì rào âm thanh. Hắn lập tức cảnh giác lên. Mình trở về phòng đều nhanh nửa canh giờ, Khương Hoài Nghĩa cùng Khương Vân Nhi khẳng định đã sớm ngủ rồi, cái này người bên ngoài sẽ không phải là tiểu thâu a. Nghĩ tới đây, Tô Minh vội vàng xoay người xuống giường, giày cũng không đoái hoài tới mặc, rón rén sờ đến cạnh cửa, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra một đường nhỏ, nghiêng người chui ra ngoài. Mượn yếu ớt ánh trăng, hắn rất nhanh chú ý tới tại Khương gia viện tử tới gần góc tường chất đống tạp vật nơi hẻo lánh bên trong, đang có một đường mơ hồ bóng đen ngồi xổm ở nơi đó. Hắn ngừng thở, lặng lẽ tìm tòi đi qua chờ tới gần đến đầy đủ khoảng cách, lúc này mới bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Ai? Lên tiếng đồng thời, Tô Minh đưa tay liền chuẩn bị bắt đối phương. Bóng đen kia bị hắn bất thình lình một tiếng dọa đến toàn thân run lên, a. Thở nhẹ ra âm thanh, đúng là một đường giọng nữ. Đối phương chấn kinh phía dưới, vội vàng đứng lên, nhưng một cái không có đứng vững, liền kinh hô liền hướng sau ngã đi. Mà Tô Minh lúc này cũng nghe ra khỏi thanh âm này rõ ràng là Khương Vân Nhi. Mắt thấy nàng liền muốn té ngã trên đất, Tô Minh cũng không lo được rất nhiều, vội vàng tiến lên một bước, cánh tay bao quát, vững vàng đỡ nàng. Vào tay chỗ là thiếu nữ chỉ có thể luyện chuyển một nắm tinh tế vòng eo, cách đơn bạc quần áo, có thể cảm nhận được rõ ràng hắn dưới ấm áp cùng mềm mại. Đồng thời, một cỗ khác biệt với trên chăn xà phòng hương, thuộc về thiếu nữ thân thể nhàn nhạt dị hương truyền vào chóp mũi, Tô Minh chỉ cảm thấy tâm đều nhảy một nhịp, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Thẳng đến trong ngực truyền đến Khương Vân Nhi có chút nhát gan kinh hoàng thanh âm, "Tô Minh, ngươi còn muốn ôm bao lâu?" Tô Minh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đem tay lấy ra, một mặt tay chân luống cuống lùi lại mấy bước. "Khụ khụ, Vân muội, ta không biết là ngươi, ta còn tưởng rằng tiến vào tiểu đâu." Tô Minh hơi có chút nói năng lộn xộn giải thích, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này chuyện lúng túng. Phải biết niên đại này thế nhưng là nam nữ chi phòng lớn hơn trời, cũng may động tĩnh của bọn họ không có đánh thức Khương Hoài Nghĩa, không phải chỉ sợ Khương thúc đến đem mình làm trận phá hủy không thành. Khương Vân Nhi cũng là tâm như nổi trống, trên mặt tiêu đến lợi hại, may mắn bóng đêm che đậy nàng quân bách. Nàng cúi đầu, tiếng như tơ mỏng. "Không, không có việc gì." Nghe được Khương Vân Nhi không có sinh khí, Tô Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi cái này hơn nửa đêm không ngủ được, ở chỗ này làm cái gì?" Tô Minh cố gắng bình phục nhịp tim, đổi chủ đề hỏi. Khương Vân Nhi lúc này mới nhớ tới chính sự, thoáng chấn định lại, giải thích nói: Ta là nghĩ đến nhìn xem con kia bị hoang, không biết nó có hay không sống sót." Nghe nàng nói như vậy, Tô Minh cũng nhớ tới con kia đã nhanh bị hắn quên bị hoang. Hắn móc ra tùy thân cây châm lửa thổi đốt, một đoàn nhỏ mờ nhạt vầng sáng xua tán đi nơi hẻo lánh hắc ám, cũng chiếu sáng Khương Vân Nhi vẫn như cũ ửng đỏ chưa cởi gương mặt. Nghĩ đến vừa rồi kia ôm một cái, Tô Minh trong lòng lại là một trận dị dạng, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, nhìn về phía kia rách dưới đến sắp nhìn không ra hình dạng chuồng gà. Nhờ ánh lửa, Khương Vân Nhi ngồi xổm người xuống, chỉ vào chuồng gà bên trong, ngựa khí mang theo một tia mừng rỡ. "Ngươi nhìn, nó thật còn sống." Tô Minh cũng mượn chỉ xem đi, chỉ gặp trạng vạng tối thì còn hề vải suy sụp, rũ cụp lấy đầu, phảng phất sau một khắc liền muốn tắt thở bị hoang. Giờ phút này mặc dù nhìn vẫn như cũ suy yếu, nhưng trong mắt lại có một chút thần thái. Nó tựa hồ thích đứng ánh lửa, chính từng chút mổ lấy Khương Vân Nhi trong lòng bàn tay mở ra chút ít nô. Thấy cảnh này, Tô Minh không khỏi rất là ngạc nhiên. Nói thật, hắn là vẫn cảm thấy cái này con bị 9/9 là sống không được, không nghĩ tới trải qua Khương Vân Nhi một phen cứu chữa, vậy mà thật xuất hiện kỳ tích. Nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất, bởi vì thành công cứu sống một cái tiểu sinh mệnh mà khỏe mắt đuôi lông mày đều mang mừng rỡ cùng nhu tình Khương Vân Nhi, Tô Minh trong lòng khẽ động, mở miệng nói ra: "Ta nhìn cái này con vịt cùng ngươi lưu duyên, dạng này đều có thể bị ngươi cứu sống, sau này liền ngươi nuôi đi." Khương Vân Nhi nghe xong, đội vàng lắc đầu cự tuyệt: "Không được không được, cái này sao có thể? Cái này vịt hoang là ngươi đánh, chớ nói chi là đây là chỉ bị mái, là có thể đẻ trứng, thế nào có thể để cho tan nuôi?" Tô Minh lúc này buông tay, ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Thế nhưng là ngươi để cho tan nuôi, ta khẳng định nuôi không sống a, đến lúc đó đừng nói chờ nó đẻ trứng, nói không chừng không chờ ta đem tên ngốc này mang về nhà, nó liền tự lộ lên." "Vậy nhiều đáng tiếc." Nghe được Tô Minh nói như vậy, Khương Vân Nhi trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nàng xác thực không muốn chiếm Tô Minh tiện nghi, nhưng nhìn đến cái này con bị thật vất vả mới sống tiếp được, nếu là chết lại, vậy thì thật là đáng tiếc. Mà lại đây chính là có thể đẻ trứng mẫu vịt. Tô Minh nhìn nha đầu này còn tại xoắn xuýt, thế là liền để cái điều hòa phương án. "Dạng này, cái này con bị ta cũng không phải tặng không ngươi nuôi, coi như là ta nhập cổ phần đi. Ta ra một con vịt, ngươi ra nuôi dưỡng tinh lực, thời gian cùng lương thực. Đến lúc đó con vịt xuống trứng, chúng ta liền một người một nửa, ngươi nhìn ra sao?" "Kia thế nào đi? Trứng khẳng định là muốn toàn bộ đưa cho ngươi." Khương Vân Nhi ngữ khí mặc dù buông lòng chút, nhưng vẫn là kiên trì. Tô Minh cười hắc hắc, vậy không được. Ngươi nuôi nó nhưng là muốn tốn thời gian phí tinh lực, còn phải dùng lương thực uy, cái này trứng vịt ta thế nào có thể toàn bộ cầm. Liền như thế quyết định, mà lại ngươi cái bệnh này, ăn chút trứng vịt cũng có thể bồi bổ. Ngươi nếu là không ăn, ta đến lúc đó còn phải dùng tiền đi mua trứng vịt cho ngươi, ngươi nói kia thật lãng phí tiền à. Khương Vân Nhi nghe hắn lần này nhìn như có lý, kỳ thực có chút cưỡng từ đoạt lý, vẫn còn có chút do dự. Khương Vân Nhi nghe nói như thế, cuối cùng đồng ý Tô Minh đề nghị, nhỏ giọng đáp: "Tốt, tốt đi. Ta giúp ngươi nuôi chính là." Chương 117, Lũy bị bỏ, 1/2, chương 117, Lũy bị bỏ, 1/2, nhìn nàng cuối cùng đáp ứng, Tô Minh cười: "Tốt, liền thế như thế quyết định." Tô Minh dĩ nhiên không phải cố ý buộc Khương Vân Nhi cho mình làm việc, hắn làm như vậy, thứ nhất là cảm thấy cái này vị hoang để Khương Vân Nhi đến nuôi nhất định có thể nuôi đến càng tốt hơn, thứ hai cũng là nghĩ thông qua loại thủ đoạn này cải thiện một chút nhà bọn hắn điều kiện. Thoa đam chuyện này, một trận gió đêm thổi tới, Tô Minh cảm giác có chút lạnh, không khỏi nắm thật chặt quần áo trên người. "Được rồi, nhanh nghỉ ngơi đi, ngày này quái lạnh." Khương Vân Nhi gật gật đầu. "Ngươi đi nghỉ trước, ta cho ăn xong điểm ấy ngô liền trở về." Tô Minh cũng không có cái nhiều, tự giác quay người trở về nhà. Chờ hắn rời đi, Khương Vân Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên con vịt đầu, khẽ cắn môi dưới, dùng chỉ có mình cùng con vịt có thể nghe được thanh âm giận trách. Tên ngốc này thật là, quan tâm người đều như thế không thẳng thắn, "Tô Hai Vịt, sau này ngươi liền gọi cái tên này, Hai Vịt, ngươi nói, người này lấy không ghét." Tô Minh cũng không biết rõ có người cho con vịt lấy cái cùng mình tương quan tên, chỉ là cùng Khương Vân Nhi nói một lát nói sau, trước đó kia ngủ không được cảm giác ngược lại biến mất, trong lòng một loại thả lỏng chưa từng có và ấm áp tràn ngập ra, hắn trở lại trên giường, rất nhanh liền ngủ thật say. Ngày thứ nhì, Tô Minh dậy thật sớm. Bất quá hắn cũng không có trước tiên khởi hành về nhà, mà là nhìn một chút trong viện cái kia rách dưới đến cơ hồ không thể xưng là chuồng gà nơi hẻo lánh, nghĩ nghĩ, liền rón rén cầm lên tựa ở bên tường quốc cùng góc tường không cái sọn, đẩy ra cửa sân, đạp trên sương sớm hướng bãi sông phương hướng đi đến. Hắn vừa mới rời đi không bao lâu, phòng ngủ chính cửa phòng một tiếng cọt kẹt nhẹ nhàng mở ra, Khương Hoài Nghĩa sử lấy quải trượng đi ra, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua cửa sân phương hướng. Mãi cho đến trời sáng choang, Khương Vân Nhi mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn thấy vượt qua giấy dán cửa sổ chiếu vào sáng tỏ tia sáng, nàng không khỏi biến sắc. Mình hôm nay thế mà lên được như thế muộn. Nhắc tới cũng là kỳ quái, trước đó nàng bởi vì thân thể khó chịu lại thêm tâm sự nặng nề, mỗi ngày đều ngủ được không phải rất an ổn, không chỉ có trong đêm dễ dàng bừng tỉnh, càng là trời chưa sáng liền lăn lộn khó ngủ. Nhưng tối hôm qua không biết tại sao, lại ngủ được phá lệ chìm, phá lệ an tâm, ngay cả mộng đều không có làm một cái. Nghĩ tới đây, Khương Vân Nhi trong lòng đột nhiên phun lên một trận không hiểu mất mát. Hắn cũng đã trở về a? Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ, kinh ngạc nhìn muốn. Nhưng lại tại nàng có chút xuất thần thời khắc, lại nghe được trong viện truyền đến hai vị gọi tiếng. Nghe được thanh âm này, Khương Vân Nhi không khỏi nghi ngờ đứng dậy. Chẳng lẽ là cha đem con vịt phóng xuất rồi? Mặc quần áo tử tế, Khương Vân Nhi đẩy cửa phòng ra. Thấy rõ cảnh tượng bên ngoài sau, Khương Vân Nhi không khỏi hơi kinh ngạc. Chỉ gặp hôm qua còn rách mướp nơi nhỏ lánh, giờ phút này đã đứng lên một nửa người cao, dùng bùn đất hỗn hợp có đá vụn cùng gỗ ngăn nhánh lũy thế đến có chút hợp quy tắc rắn chắc mới chuồng gà. Tô Minh chính đưa lưng về phía nàng, xoay người đem cuối cùng nhất một điểm bùn nhau san bằng tại khe hở chỗ, tay áo của hắn vén đến cổ tay, thái dương mang theo mồ hôi mịn, tại mới lên dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng nhạt. Hắn bậy mà, tại làm cái này. Một cỗ hôn tạp kinh ngạc, mừng rỡ cùng khó tả cảm động dòng nước gấm trong nháy mắt phun lên Khương Vân Nhi trong lòng. Lúc này, Khương Hoài Nghĩa xử lấy quải trượng cũng từ nhà chính ra, nhìn thoáng qua bận rộn Tô Minh, lại nhìn về phía ngây người tại cửa ra vào nữ nhi, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Ngươi nhà đầu này, hôm nay cũng lên được quá muộn. Tô tiểu tử đều làm mới vừa buổi sáng sống, còn không nhanh đi làm điểm tâm." Khương Vân Nhi lúc này mới trở lại nhìn xem, gương mặt phút chốc ửng hồng, ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, nhưng lại nhịn không được cực nhanh nước mắt, lặng lẽ nhìn một cái nghe tiếng xoay người lại Tô Minh. Tô Minh vừa vặn cũng nhìn về phía nàng, trên mặt còn mang theo lao động sau hồng nhuận cùng cởi mở tiêu dung. Bốn mắt nhìn nhau, Khương Vân Nhi chỉ cảm thấy trên mặt càng nóng, tim đập như liễu chạy, cũng biết tránh đi hắn ánh mắt, tiếng như mỗi vần lên tiếng chào hỏi: "Tô, Tô Minh, sớm." Nói xong, liền giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi, bước nhanh chui vào nhà bếp. Nhìn xem nữ nhi cái này không thể che hết ngượng ngùng thần thái, Khương Hoài Nghĩa ở trong lòng lắc đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Nông gia điểm tâm từ trước đến nay đơn giản, nhưng bởi vì lấy Tô Minh tại, Khương Vân Nhi làm được phá lệ chăm chú. Tay nàng chân nhanh nhẹn sinh lửa, thủ pháp thành thạo nấu bánh canh, lại in dấu mấy tấm trộn lẫn bột mì bánh bột ngô. Cũng không lâu lắm, điểm tâm liền làm xong bưng lên bàn. Mà lúc này, Tô Minh cũng triệt để đem mới chuồng gà kết thúc công việc hoàn tất, còn cố ý múc nước đem chúng quanh cọ rửa sạch sẽ. "Vân muội, ngươi nhìn cái này sao dạng?" Tô Minh đi đến nhà bếp cổng, cười hỏi thăm. Khương Vân Nhi tại tạp dề bên trên xoa xoa tay, đi đến trong viện nhìn kỹ một chút. Cái này mới chuồng gà không chỉ so với cũ lớn hơn rất nhiều, đắp cũng rắn chắc vững vững, trên đỉnh còn cần cỏ tranh đơn giản làm cái che mưa trần nhà, nhìn mười phần ra dáng. Cái này dùng ngươi không ít thời gian a. Khương Vân Nhi nhìn xem chuồng gà, lại nhìn xem Tô Minh dính không ít bùn điểm quần áo cùng hai tay, trong lòng rất là băn khoăn. Tô Minh lơ đến khoát khoát tay: "Không có cái gì, lên được sớm thuận tay liền làm. Chính là dùng bãi sông bên trên bùn loãng lăn lộn điểm cục đá cây gỗ, vật liệu đều là có sẵn, chấp nhận sử dụng. Sau này nếu là không bền chắc, hoặc là ngươi cảm thấy nhỏ, ta cho ngươi thêm một lần nữa làm một cái tốt hơn." "Không, không cần. Cái này đã rất khá, quá làm phiền ngươi." Thương Vân Nhi vội vàng quát tay. Tô Minh lại vỗ vỗ bộ ngực, ngựa khí đương nhiên bên trong mang theo vài phần không cho cự tuyệt ý vị. Cái này có cái gì phiền phức? Ta cũng phiền phức ngươi giúp ta nuôi vịt, ra chút khí lực làm chút chuyện này, không phải hẳn là sao? Nghe hắn nói như vậy, Thương Vân Nhi trong lòng cảm động càng sâu, chỉ là nàng cũng không nói thêm cự tuyệt, chỉ là nhẹ gật đầu. Điểm tâm làm xong, nhanh, mau vào ăn đi. Được rồi. Tô Minh cũng không khách khí, đánh nước cẩn thận rửa sạch tay mặt, liền ngồi vào bên cạnh bàn, ăn lên điểm tâm. Thương Hoài Nghĩa yên lặng uống vào canh, Thương Vân Nhi miệng nhỏ ăn bánh, khóe mắt liếc qua lại luôn không tự giác trôi hướng đối diện ăn được ngon ngọt Tô Minh. Chương 118, Thương Vân Nhi lễ vật, 1/2, chương 118, Thương Vân Nhi lễ vật, 1/2, một bữa cơm rất mau ăn xong, Tô Minh vốn là dự định trực tiếp về nhà, nhưng nhìn đến Thương Hoài Nghĩa xử lấy quải trượng đi đánh củi, hắn lại vội vàng tiếp nhận lưỡi búa, xung phong nhận việc gánh chịu bữa củi trách nhiệm. Nhìn thấy tiểu tử này như thế chịu khó, Thương Hoài Nghĩa mặc dù ngoài miệng không nói cái gì, nhưng trong lòng lại là đối hắn càng phát ra hài lòng. Trước đó hắn mặc dù đối cứu mình, lại giúp bọn hắn rất nhiều anh em nhà họ Tô rất cảm kích, thế nhưng bởi vì Tô Minh thanh danh mà đối với hắn một mực ôm lấy một chút thành kiến, mà hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra được Tô Minh đối với mình nhà nữ nhi điểm tiểu tâm tư kia. Sau đó cho hắn chín đường đao bổ tuổi bí tịch, thứ nhất là muốn nhìn một chút tiểu tử này tư chất như thế nào, thứ hai cũng là nghĩ dùng cái này hồi báo Tô gia ân tình. Nếu như Tô Minh lại biến trở về trước kia bộ kia tính tình, còn muốn tới cửa cầu hôn, kia có lần này tạm cùng, mình cũng dễ nói ra cự tuyệt nói tới. Chỉ là trải qua những ngày này tiếp xúc, Thương Hoài Nghĩa đối Tô Minh là càng xem càng hài lòng. Tiểu tử này không chỉ có không có theo như đồn đại như vậy hôn trướng, mà lại làm việc cũng rất có phân tức. Nếu để cho hắn làm con rể. Nghĩ tới đây, Thương Hoài Nghĩa nhìn một chút ngồi tại cách đó không xa, nhìn như là tại si ra ngô bên trong các đá, kỳ thực ánh mắt thỉnh thoảng liền nhìn về phía Tô Minh Khương Vân Nhi, khẽ thở dài một cái. Xem ra chính mình có nhìn hay không được Tô Minh đã không trọng yếu, dù sao muốn làm quyết định người đã làm ra quyết định. Giữa những người tuổi trẻ chuyện, liền để các ngươi người trẻ tuổi mình đi quyết định đi. Thương Hoài Nghĩa xoạch một ngụm thuốc lá sợi, ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Dùng ước chừng nửa canh giờ thời gian, Tô Minh cuối cùng bổ tốt trong viện củi lửa, chất đầy cả một cái chân tường. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không có nếu lại lưu lại ý tứ, cầm lên cái củi, cho hai người lên tiếng chào. Khương Thúc, Vân Muội, ta liền đi về trước. Khương Hoài Nghĩa rút miệng thuốc lá sợi, gật gật đầu. Trở về trên đường cẩn thận một chút, thuận tiện giúp ta cùng ngươi ca chuyển lời, cảm tạ hắn đối với chúng ta nhà trợ giúp. Tô Minh nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía Khương Vân Nhi. Khương Vân Nhi nắm luốt góc áo, do dự một chút. Ngươi đợi ta một chút. Nói nàng liền chạy trở về trong phòng. Không có quá nhiều lúc, chỉ thấy Khương Vân Nhi ôm một kiện áo choàng đi ra, đỏ mặt đưa tới Tô Minh trước mặt. Tô Minh, ta làm bộ y phục, cha xuyên quá lớn, ngươi cầm đi mặc. Tô Minh hiện tại tự nhiên là không thiếu y phục mặc, từ khi điều kiện gia đình rất nhiều sau này, đại tẩu liền cho bọn hắn huynh đệ hai người làm mấy kiện quần áo, đầy đủ Tô Minh tùy tiện đổi lấy mặc vào. Nhưng nhìn một chút Khương Vân Nhi ngượng ngùng bộ dáng, cùng ánh mắt thâm tàng vẻ mong đợi, Tô Minh vẫn là không có nói ra cự tuyệt nói tới. Hắn tiếp nhận Khương Vân Nhi trong tay quần áo, y phục này dùng mặc dù không phải cái gì tốt bại, nhưng trên quần áo có một loại hôm qua mình đóng chăn mền cái chủng loại kia ấm áp cảm giác, cái này khiến Tô Minh rất là thích. Vân Muội, tay nghề của ngươi thật tốt. Vừa vặn ta cái này mùa đông còn kém một bộ áo ngoài, lần này liền có mặc vào. Nghe được Tô Minh lời nói này, Thương Vân Nhi đáy mắt hiện lên một vòng vẻ mừng rỡ. Đạt được Tô Minh khen ngợi, nàng lập tức đã cảm thấy mình vì làm bộ y phục này trả giá tất cả cố gắng đều đáng giá. Lập tức nàng liền tiếng như văn răng nói: "Ngươi thích liền tốt, sau này ngươi nếu là muốn làm quần áo, hoặc là quần áo hỏng cần may vá, đều có thể tìm ta không sao làm thời điểm có thể giúp ngươi." Nghe nói như thế, Tô Minh lúc này nở nụ cười. "Vậy thì tốt, Vân Muội tay nghề của ngươi như thế tốt, lần sau ta nếu là đánh tới con lá hổ, liền để ngươi giúp ta làm kiện ra hổ áo khoác." Nghe xong lời này, Thương Vân Nhi lại bối rối. "Không được không được, lão hổ như vậy nguy hiểm, ngươi thế nào có thể đi đánh lão hổ? Xảy ra sự tình làm sao đây?" Nhìn thấy Thương Vân Nhi một bộ gấp đến độ muốn khóc bộ dáng, Tô Minh hơi có chút bất đắc dĩ, mình chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới nha đầu này như thế tùy tiện liền làm thật. Hắn cũng không còn đùa Khương Vân Nhi, đội vàng cười nhẹ gật đầu. "Tốt tốt tốt, ta nghe ngươi, ta không đi đánh lão hổ." Gặp Tô Minh đáp ứng, Khương Vân Nhi lúc này mới chuyển buồn làm vui, lập tức lại cảm thấy phản ứng của mình hơi lớn, trên mặt hiện hiện hai đoàn ánh nắng chiều đỏ. Tô Minh tự nhiên là đã nhận ra Khương Vân Nhi quấn bách, hắn mỉm cười. "Đã lễ vật đều nhận được, vậy ta liền đi về trước." Tô Minh nói, liền đem quần áo bọc tại trên thân, lúc này mới cong lên cái gùi. Nhìn hắn trực tiếp mặc vào mình cho hắn làm quần áo, Khương Vân Nhi trong mắt ý mừng càng sâu. "Khương thúc, ta đi." Tô Minh nói, liền đi ra biệt thự. Khương Vân Nhi mặc dù không có đi đường, nhưng vẫn là đứng tại cửa sân, một mực mắt thấy Tô Minh bóng lưng rời đi, thẳng đến rốt cuộc thấy không rõ, lúc này mới thu hồi nhãn thần. Nhìn thấy hắn thật rời đi, Khương Vân Nhi nhịn không được thở dài. Khụ khụ. Đúng lúc này, bên cạnh Khương Hoài Nghĩa ho nhẹ một tiếng. Nghe được thanh âm của hắn, Khương Vân Nhi lúc này mới kịp phản ứng. Khương Hoài Nghĩa ra vẻ một mặt mất mát mở miệng nói ra: "Ai, món kia quần áo mới là làm cho ta sao? Thế nào ngươi nha đầu này đều không lượng xuống dưới ta kích thước, nếu là đo kích thước, y phục này sẽ còn làm lớn sao?" Khương Vân Nhi sao có thể nghe không hiểu cha đây là tại đùa mình đâu, nàng lúc này liền đỏ bừng mặt, gắt giọng: "Ai nha, cha, ta đây không phải quên rồi sao?" Nói nàng liền vội vàng chạy trở về trong phòng. Thấy cảnh này, Khương Hoài Nghĩa cười lắc đầu. Mà đổi thành một bên, Tô Minh còn cái gùi, rất nhanh liền đi tới đại liêu thôn lớn dưới cây liễu. Vừa tới nơi này, Tô Minh liền thấy đang tại đi dạo hai cái thúc. Đối với mình cơ hồ mỗi một lần nhìn thấy hai cái thúc, hắn tựa hồ cũng rất nhàn chuyện này, Tô Minh không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ thế nhưng là đại hoang chi niên, không chỉ có trời lạnh bắt đầu muốn mạng người, trong đất cũng loại không ra đồ bật tới. Mà cái này đưa đến kết quả chính là, từng nhà đối nông cụ nhu cầu trên phạm vi lớn hạ xuống. Hai cái thúc loại này trong thôn thợ rèn, vốn là ỷ lại với cho đầu thôn các nhà đánh nông cụ cùng một chút đồ dùng hàng ngày mà sống, hiện tại không có những này hộ khách tự nhiên là mỗi ngày đều rảnh rỗi. Hai cái thúc lúc này cũng nhìn thấy Tô Minh, gặp hắn là từ Khương gia ra, hắn liền đoán được đêm qua Tô Minh khẳng định là ngủ lại tại Khương gia. Nghĩ tới đây, hai cái thúc không khỏi ở trong lòng nói thầm. Nhìn bộ dạng này, Khương Hoài Nghĩa lao tiểu tử kia chỉ sợ là đã công nhận Tô Minh, hai nhà việc vui gần à. Cũng không biết, hiện tại Tô Minh những này cải biến đến tột cùng là triệt để đổi tốt, vẫn là nghĩ lấy Khương gia niềm vui giả bờ. Nếu là tiểu tử này sau này không giống như trước kia hôn trướng, kia Khương gia coi như thật có phúc. Chỉ bất quá, mặc dù trong lòng đã âm thầm ước đoán một phen, nhưng hai cái thuốc sắc mặt vẫn là cùng trước đó không sai biệt lắm. Nha, Tô Minh, ngươi hôm qua trong thôn thế nào cũng không cho ta nói một tiếng. Tốt gọi ngươi tới trong nhà của ta ngồi một chút. Chương 119, con cọp ăn người, 1/2, chương 119, con cọp ăn người, 1/2, Tô Minh vội vàng cười trả lời. Hôm qua tới quá chậm, ngược lại là quên đi bái phòng hai cái thuốc, lần sau nhất định. Hai cái thuốc tự nhiên biết rõ Tô Minh đây là lời khách sáo, chỉ là nhẹ gật đầu. Tốt, vậy lần sau tới nhưng nhất định phải tới nhà ta ngồi một chút. Được. Tô Minh gật đầu đáp ứng, theo sau liền cười từ biệt hai cái thuốc. Hắn cũng không đi đại lộ, chỉ là thuận đường sông một đường đi lên trên đi. Đối với mình mấy lần đều không có bắt được cá, Tô Minh thế nhưng là một mực đau đáu trong lòng. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, mình đi đường sông trở về, nói không chừng có thể cùng Trương lão đại đồng dạng thuận tay đánh tới một con cá. Cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình nghĩ đến Trương lão đại chuyện, Tô Minh thuận đường sông đi không bao lâu, cá không thấy được, ngược lại là trước thấy được Trương lão đại. Chỉ gặp lúc này Trương lão đại dẫn theo cung tiễn đứng tại cách đó không xa, đang cùng mấy cái đồng dạng là thợ săn người trò chuyện với nhau. Tô Minh nghĩ nghĩ, liền cũng đi tới. Chỉ là không đợi Tô Minh đi qua, mấy cái kia đang cùng Trương lão đại người nói chuyện lại trước một bước rời đi. Chờ bọn hắn rời đi sau, Trương lão đại liền một mặt lo lắng quay đầu nhìn về phía bên cạnh nước sông. Nhìn thấy hắn lo lắng bộ dáng, Tô Minh hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ xảy ra cái gì không tốt chuyện. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đi lên trước. "Trương đại ca." Tô Minh mở miệng kêu một tiếng. Nghe được thanh âm của hắn, Trương lão đại giống như là giật nảy mình, vội vàng nghiêng đầu lại. Thấy là Tô Minh, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Tô tiểu tử, ngươi thế nào ở chỗ này?" Nhìn thấy Trương lão đại bộ dáng này, Tô Minh càng thêm nghi hoặc. Trương lão đại cũng không phải cái gì người nhát gan, nhưng giờ phút này hắn lại biểu hiện được nhất kinh nhất sợ, thực sự cùng dị vãng hình tượng lớn không tương xứng. Chỉ là Tô Minh cũng không có vì thế chế giễu hắn, chỉ là cười trả lời. "Ta đi đại liễu thôn cho Khương thúc đưa chút đồ vật, trở về trên đường, ta nghĩ đến biết đánh nhau hay không con cá cải thiện một chút sinh hoạt, liền cố ý đi đường sông." Nghe nói như thế, Trương lão đại nhẹ gật đầu. Năm nay các nơi thời gian trôi quá gấp, trong sông cá giống như là bị những cái tia nạn dân bắt xong, bơi tới con sông này cá càng ngày càng ít. Trương lão đại nói xong thở dài. Năm nay thời gian này là thật không dễ chịu, Đại Hoang Sơn bên trên đã đánh không đến bất luận cái gì đồ vật, vốn còn muốn đến trong sông bắt được cá, nhưng trong sông cá cũng bị những cái kia chạy nạn tới nạn dân bắt xong. Hắn ngày này ngày qua nhìn, cũng không nhìn thấy một đầu, mắt thấy thời gian này đều nhanh quá không hạ xuống. Trương lão đại vốn còn muốn đi Hắc Vân Sơn thử một lần, thật không nghĩ đến Hắc Vân Sơn hiện tại cũng xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Trương lão đại thần sắc càng thêm u ám. Nhìn thấy hắn trở nên càng thêm u ám thần sắc, Tô Minh càng chắc chắn có việc, thế là vội vàng mở miệng hỏi. "Trương đại ca, ta nhìn vừa rồi nói chuyện cùng ngươi mấy người kia, tựa như là những thôn khác thợ săn à, bọn hắn thần sắc vội vã, có phải hay không ra khỏi cái gì chuyện?" Nghe được Tô Minh tra hỏi, Trương lão đại lúc này mới nhớ tới, tiểu tử này hiện tại cũng nhặt lại cha hắn nghề cũng làm thợ săn. Nếu là không biết rõ tin tức này, thời điểm nào đầu nao nóng lên ôm tiến vào Hắc Vân Sơn, vậy coi như sòng con bê. Nghĩ tới đây, Trương lão đại cũng không có che giấu, lúc này mở miệng nói ra, là xảy ra chuyện. Hắc Vân Sơn nơi đó không biết thế nào, có con cọp chạy tới bên ngoài, cắn chết hai cái muốn lên núi thôn dân, còn chạy tới Thạch Đầu thôn, mặc dù bị hù chạy, nhưng đó là xúc sinh này hiện tại vẫn chưa đói. Chờ nó tiêu hóa xong hai người kia thịt, không chừng lại muốn vào thôn cắn người đâu. "Ai, ngươi nói thế đạo này, thế nào liền cái nào cũng không cho người sống đường đâu." Trương lão đại nói xong, thở thật dài một cái. Hắn vốn đang suy nghĩ thừa dịp còn không có rơi tuyết lớn, tìm một cơ hội nhìn xem có thể hay không tổ chức nhân thủ tiến một lần núi, thật không nghĩ đến Hắc Vân Sơn thế mà làm lớn chuyện trùng, cái này cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám lên núi. Hắc Vân Sơn con cọp chạy ra ngoài. Tô Minh không khỏi biến sắc. Mặc dù tình báo này hắn đã sớm biết, nhưng hắn không nghĩ tới kia con cọp đói gấp mắt, thế mà đem lên núi người cắn chết, còn chạy tới trong thôn kiếm ăn, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nhìn thấy Tô Minh không nói lời nào, một bộ bị hù dọa bộ dáng, Trương lão đại vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Được rồi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Thạch Đầu thôn cách chúng ta xa đâu, kia con cọp nhất thời bán hội cũng sẽ không chạy chúng ta trong thôn tới. Mà lại con cọp cũng không so cái khác, từng cái thôn tợ săn cũng tổ chức đi huyện thành, mời huyện thái gia phái người săn hổ. Ở trước đó, tiểu tử ngươi khác mạo hiểm lên núi liền tốt." Nghe được Trương lão đại trấn an, Tô Minh nhẹ gật đầu. Xác thực, việc này còn không cần hắn lo lắng quá mức. Lão hổ thế nhưng là lớn hại, hiện tại ra khỏi loại sự tình này, coi như huyện nha người không muốn quản cũng phải quản, không phải tai hại một khi mở rộng, sợ là huyện thái gia mũ ô sa đều muốn khó giữ được. cũng không biết đến lúc đó huyện nha là trực tiếp trưng tập thợ săn, vẫn là phái binh diệt hổ. Lần trước tình báo vừa nâng lên có cái đại nhân vật mang theo triều đình binh mã chú đóng đến Vĩnh An huyện, như vậy nhiều triều đình binh mã, vẫn chọn người ra săn hổ cũng không thành vấn đề a. Chỉ bất quá mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng Tô Minh cũng không có lo lắng quá mức. Con kia đã thương người lão hổ đã để mắt tới Thạch Đầu thôn, coi như quan phủ muốn trưng tập thợ săn, cũng khẳng định là từ Thạch Đầu thôn cho người, việc này rơi không đến bọn hắn trên đầu. Nghĩ tới đây, Tô Minh trầm tĩnh lại. Vậy được, Trương đại ca, vậy ta đi về trước. Tô Minh cùng Trương lão đại lên tiếng chào. Trương lão đại gật gật đầu, mặc dù nói cái này trong sông hiện tại liền khối vảy cá đều không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn là nghĩ lại đi dạo, nói không chừng vận khí tốt còn có thể đụng tới con cá. Tô Minh nắm thật chặt quần áo trên người, liền cất bước hướng trong thôn đi đến. Không có quá nhiều lúc, Tô Minh liền chạy về Thạch Đầu thôn. Mới vừa đi tới cửa nhà, Tô Minh liền thấy cầm đao bổ tuổi đi ra Tô Đại Hải. "Đại ca, ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào a?" Tô Đại Hải vừa nhìn thấy Tô Minh, trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng, theo sau hơi có chút lúng túng buông xuống đao bổ tuổi. "Cái kia, ta chuẩn bị lên núi chặt điểm tuổi lửa." Chương 120, khi nào cầu hôn, 1/2, chương 120, khi nào cầu hôn, 1/2. Lúc này Lâm Xuân Hà cũng đi ra, nhìn thấy Tô Minh, trên mặt nàng cũng lộ ra vẻ vui mừng, lại nhìn thấy Tô Đại Hải bộ kia lúng túng bộ dáng, thế là vừa cười vừa nói: "Ngươi đại ca nhìn ngươi đêm qua không có trở về, nói là sợ ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, không phải đi xem một chút. Ta đều nói cho hắn ngươi tại Thương gia, hắn còn không phải không nghe." Tô Đại Hải mắt thấy mình bị Lâm Xuân Hà cho bạch trần, nhịn không được vội vàng nói: "Tiểu đệ, ta là sợ sự kiện kia." Không nói chuyện nói đến một nửa, Tô Đại Hải lại vội vàng ngừng miệng, hắn cùng Tô Minh đã nói xong, chuyện kia là tuyệt đối không thể để cho Lâm Xuân Hà các nàng biết đến. Nhìn thấy Tô Đại Hải bộ này kỳ quái bộ dáng, Lâm Xuân Hà lập tức liền nổi lên nghi ngờ. Sự kiện kia là cái gì chuyện? Nhìn thấy Lâm Xuân Hà một mặt hoài nghi bộ dáng, hai huynh đệ đều biến sắc. Tô Minh nghĩ nghĩ, vội vàng mở miệng nói ra: "Úc, sự kiện kia a, sự kiện kia chính là lần trước Khương Thúc nói có cái rất mệt mỏi sống muốn làm, đại ca là lo lắng ta làm việc mệt nhọc đi." Tô Minh trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì cái cơ thật hay, dứt khoát tùy tiện biện một cái. Tô Đại Hải liên tục không ngừng nhẹ gật đầu: "A đúng đúng đúng, ta chính là sợ tiểu đệ mệt nhọc." Nghe nói như thế, Lâm Xuân Hà lập tức liền bóp Tô Đại Hải một thanh: "Thật là, Khương Thúc có chuyện tìm tiểu đệ hỗ trợ đây không phải là chuyện tốt sao, ngươi quan tâm cái gì sức lực?" Tô Đại Hải lập tức đau đến nghe răng trợn mắt, đồng thời hơi có chút u oán nhìn về phía Tô Minh: "Ta thật nhỏ đệ ai, ngươi thế nào tìm như thế cái cớ?" Tô Minh cười ngượng ngùng một tiếng, hắn cái này không phải cũng là nghĩ không ra tốt hơn viện cớ sao? Hai người thật vất vả mới đưa Lâm Xuân Hà nghi vấn qua loa đi qua, chính âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy Tô Tiểu Viên giống con tiểu hồ điệp giống như từ trong nhà nhào ra, ôm chặt lấy Tô Minh chân, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt to tràn đầy chờ mong: "Nhị thúc, nhị thúc, ngươi cuối cùng trở về á? Ngươi có hay không mang ăn ngon trở về?" Tô Minh cúi người, sờ lên Tô Tiểu Viên cái đầu nhỏ: "Tiểu Viên, nhị thúc lần này không phải đi huyện thành, cho nên không mang cái gì đồ tốt trở về nhà." "Nha." Tô Tiểu Viên nghe xong, miệng nhỏ lập tức có chút cong lên, trên mặt khó nén thất vọng. Bất quá, tiểu nha đầu mặc dù thất vọng, cũng rất là hiểu chuyện, cũng không có âm ý, chỉ là ngửa đầu, dùng càng thêm ngây thơ ngựa khí hỏi: "Kia nhị thúc chính là cùng cha mẫu thân nói, là đi cho Viên Viên tìm nhị thẩm sao?" Lời này vừa nói ra, Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà đồng thời biến sắc, chính uống nước làm dịu lúng túng Tô Đại Hải trực tiếp đem vừa mới uống vào nước phun tới. Theo sau hai vợ chồng đồng bộ xông đi lên, một cái che Tô Tiểu Viên miệng, một cái vội vàng mở miệng dạy dỗ: "Ai nha, ngươi cái này xú nha đầu, nói cái gì đâu ngươi, ta. Chúng ta chỗ nào nói qua lời này, Xuân Hà ngươi nói đúng không?" "A a, đúng vậy a đúng vậy à, tiểu đệ ngươi đừng nghe cái này xú nha đầu nói lung tung, chúng ta cũng không có nói qua lời này." Nhìn thấy hai người nóng nảy bộ dáng, Tô Minh không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn đương nhiên biết rõ đại ca cùng đại tẩu ý nghĩ, chỉ bất quá nha, loại sự tình này vẫn là không thể tùy tiện nói lung tung. Thế là Tô Minh ngồi xuống đầu, vuốt vuốt Tô Tiểu Viên đầu: "Tiểu Viên, loại chuyện này cũng không thể nói lung tung à, đây đều là mọi chuyện còn chưa ra gì chuyện." "Nha." Tô Tiểu Viên cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng không biết nhiều vị nhị thẩm sẽ có cái gì biến hóa, nhưng nếu như nhị thúc kết hôn, nói không chừng liền sẽ cùng cha mẹ cũng sinh cái nữa nhi ra. Kia đến lúc đó mình liền có muội muội. Lâm Xuân Hà giờ phút này hơi có chút lung tung nói: "Tiểu đệ một đường trở về đói bụng không, ta đi chuẩn bị cơm." Nói Lâm Xuân Hà liền đội vàng trở về phòng bếp. Tô Đại Hải lúc này chú ý tới Tô Minh quần áo trên người: "Tiểu đệ, ngươi cái này quần áo ta thế nào chưa thấy qua, đây không phải tẩu tử ngươi làm cho ngươi à?" Nghe được Tô Đại Hải tra hỏi, Lâm Xuân Hà cũng không nhịn được tò mò từ trong nhà thò đầu ra tới. Vừa mới nàng còn không có chú ý tới, giờ phút này Tô Đại Hải cái này nói chuyện, nàng ngược lại là đã nhìn ra, y phục này khẳng định không phải nàng cho Tô Minh làm. Đối mặt hai người ánh mắt nghi hoặc, Tô Minh lạnh nhạt cười nói: "À, các ngươi nói cái này à, đây là Khương Vân Nhi tặng cho ta, tựa như là Khương Thúc xuyên không lên, vừa bọn ta vóc người cùng y phục này không sai biệt lắm, nàng liền thuận tay tặng cho ta." Nghe được Tô Minh, Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà đều sẽ tâm cười một tiếng, đồng thời trong lòng cũng âm thầm đoán thầm: "Tiểu đệ đây cũng quá chậm chạp chút đi. Trên đời này thế nào sẽ có như thế vừa lúc chuyện, vừa bạn Khương Vân Nhi làm bộ y phục, sau đó vừa bạn y phục này Khương Hoài Nghĩa xuyên không lên, vừa bạn Tô Minh lại ăn mặc bên trên. Đây hết thảy tất cả đều đã chứng minh một điểm, đó chính là Khương gia nha đầu kia đối Tô Minh cũng cố ý a." "Dạng này a, tiểu đệ ngươi trước ngồi, ta giúp ngươi tẩu tử nấu cơm đi." Tô Đại Hải nói xong, liền quay đầu chui vào phòng bếp. Thấy cảnh này, Tô Minh cũng không nghĩ nhiều, buông xuống cái gùi liền bồi Tô Tiểu Viên chơi tiếp. Lúc này trong phòng bếp, Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà thấp giọng: "Ta vốn đang lo lắng tiểu đệ là tương tư đơn phương, hiện tại xem ra, Khương gia nha đầu đối với hắn cũng cố ý à, chính là tiểu đệ ở phương diện này hơi chút chậm chạp, ta nhìn đã bọn hắn lẫn nhau đều cố ý, vẫn là chính chúng ta chủ động tới cửa cầu hôn đi." Tô Đại Hải xoa xoa tay, một mặt kích động. Nếu như nói hiện tại hắn chuyện lo lắng nhất là cái gì, kia không thể nghi ngờ chính là tiểu đệ hôn sự. Đối với Khương Vân Nhi, Tô Đại Hải vẫn rất có hảo cảm. Nha đầu này mặc dù gầy yếu đi chút, nhìn không phải rất tốt sinh dưỡng, nhưng bây giờ điều kiện gia đình tốt, ăn nhiều ăn luôn luôn có thể bù lại. Lâm Xuân Hà nghe nói như thế, cũng lâm vào đang do dự. Nàng đối Tô Minh hôn sự cũng rất là để bụng, mặc dù bây giờ Tô Minh sửa lại rất nhiều, nhưng theo Lâm Xuân Hà, nam nhân vẫn là đến kết hôn mới ổn trọng. Nghĩ nghĩ, Lâm Xuân Hà liền mở miệng nói: "Cầu hôn chuyện này tạm thời trước không đề cập tới, chờ năm sau đầu xuân, nhà ta đem chủ về, đến lúc đó nếu là tiểu đệ không phản đối, chúng ta liền đi cho hắn đem việc hôn nhân nói." Nghe nói như thế, Tô Đại Hải nghĩ nghĩ, cũng nhẹ gật đầu. Xác thực, hiện tại nhà mình ngay cả mẫu đất đều không có, loại tình huống này đi cầu hôn cũng không tốt lắm. Mặc dù tiểu đệ đã kiếm được tiền, nhưng trong nhà dù sao vẫn là đến có một mẫu ba phần đất mới nói qua được. Nói xong việc này, Lâm Xuân Hà lúc này mới bận bịu lên cơm tối.